Chương 307, động thiên chương 307, động thiên tiên tinh đài trước đó, chỉ có tinh la đan các hạt chân nhân cùng Tô Bạch, cùng với một chút ít nhất là nguyên anh kỳ thiên tinh minh cao tầng mới có thể ra vào, tại cái này gặp mặt thiên tinh lão tổ. Mà lần này luận đạo đại hội đêm trước, có lẽ có thể coi là động viên tập kết, nhưng là gần như trực tiếp mở ra thiên tinh đài. Có thể thấy được thiên tinh lão tổ đối với lần này luận đạo đại hội coi trọng. Chỉ bất quá lần này, Tô Bạch cũng không có thấy được thiên tinh lão tổ, ra mặt chính là một vị khác nguyên anh trung kỳ cao tầng. Thiên pháp lão tổ, một thân rộng lớn trắng như tuyết đạo bào, tại chư thiên tinh đấu quan tinh đài bên dưới, bay phất phới. Gương mặt nhìn qua, lại so Tô Bạch cả đời thấy đại nạn tu sĩ còn muốn giàn mua, có thể tinh khí thần rõ ràng là sinh long hoặc hổ trung niên khí tức, khiến Tô Bạch căn bản nhìn không thấu. Vị này đồng dạng là thiên tinh lão tổ dòng chính, chỉ bất quá rất ít ở bên trong thiên tinh thành lộ diện, mà là thường xuyên đi tới đi lui tại yêu tinh hải cùng mặt khác tu thiên giới. Tục chuyên nói là tại giúp đỡ thiên tinh lão tổ lục soát là thập yêu kỳ vật. Liên quan tới vị này thiên pháp lão tổ càng nhiều tin tức hơn, Tô Bạch liền không được biết rồi. Nguyên anh kỳ vốn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trừ gần nhất tiếp xúc khá nhiều thiên hình lão tổ, thiên tinh thành mấy gia tộc lớn nguyên anh lão tổ, Tô Bạch cũng khó khăn có thể gặp phải. Giờ phút này thiên pháp lão tổ đứng tại quan tinh đài cùng chúng tu sĩ đồng dạng độ cao, nhìn thẳng mọi người, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này luận đạo đại hội, Nam Hải chín đảo thực lực không thể khinh thường. Thiên tinh lão tổ gần đây tu hành có rõ ràng cảm ngộ, liền do ta đến mang các ngươi tham gia luận đạo đại hội, cùng với cùng nhau tiến hành cuối cùng 4 tháng chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản Tô Bạch chỉ là nghĩ đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng vị này thiên pháp lão tổ nói một câu cuối cùng, lại làm cho Tô Bạch hơi ngẩn ra. Cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, không chỉ là Tô Bạch, mọi người tại đây đều là hơi ngẩn ra, lẫn nhau thảo luận, hiện trường khó tránh khỏi ầm ĩ khắp trốn. Có lớn mật tuổi trẻ một vị trúc cơ tu sĩ thẳng hỏi, cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, nói là tất cả chúng ta đều cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu luận đạo đại hội sao? Bình thường mà nói, loại này chuẩn bị chiến đấu đều là bí mật, chuyên chú ma luyện chính mình một loại nào đó thần thông, lại hoặc là toàn lực bế quan tăng tiến tu vi. Nếu như toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, cho dù là cái gì linh khí dư giả bảo địa, cũng sẽ biến thành loạn thất bát tao một nồi cháo. Cho nên cho dù là nguyên anh lão tổ nói ra những lời này, cũng khó tránh khỏi dẫn tới một trận nghị luận cùng nghi hoặc. Tô Bạch lần này tìm vị trí ở trong đám người, khí tức nội liễm, cũng không phải là rất để người chú ý, chưa từng nghĩ bên cạnh một cái tay vô vô bờ vai của hắn. Đảo mắt xem xét, vậy mà là hình tư Lộc Minh. Cửu Nhi, không nghĩ tới a, ta cũng tham gia lần này luận đạo đại hội. Tô Bạch xác thực không nghĩ tới. Nghe nói cái này luận đạo đại hội chia làm mấy vòng, trọng yếu nhất một vòng sẽ dựa theo đại cảnh giới đến phân phối đối thủ. Lấy Lộc Minh mấy năm trước mới vừa vào kim đan kỳ chiến lực, nghĩ đến là sẽ không tham gia mới đúng. Tựa như nhìn ra Tô Bạch nghi ngờ trong lòng, Lộc Minh lắc đầu nói, ai, hình đài 94 tổng cộng có 3 cái danh lệch, trong đó 2 cái tự nhiên là bị cái kia 2 vị kim đan hậu kỳ cầm đi. Những người còn lại vậy mà đều đối lần này luận đạo đại hội không có ý kiến gì. Ta nghe nói lần này luận đạo đại hội duy trì liên tục tổ chức thời gian 6 tháng, ta liền tới. Tô Bạch nghe xong xem như là minh bạch, bởi vì lên làm hình tư về sau ngược lại càng thêm bận rộn, muốn thông qua cái này luận đạo đại hội cho chính mình nghỉ lên cái nửa năm giả. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng luận đạo đại hội, bị vị này trở thành là du lịch ngắm cảnh ngắm phong cảnh tới. Tô Bạch có chút dở khóc dở cười, cái này tâm tính nói không chừng cũng có thể đoạt được một ít thành tích. Thiên pháp lao tổ nhìn xem mọi người nghị luận, giàn mua khuôn mặt chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng giải thích, mà là phất ống tay háo một cái, một đạo kinh khủng linh lực ba động đột nhiên phân tán tại quan tinh đài bên trong. Mọi người tại đây lại không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp, đã thấy phía trước đột nhiên sinh ra một khối xung quanh không quy vết nước không gian, mà khe nước bên trong liền chuyển đến một cỗ kỳ dị khí tức, tựa như một cái thế giới khác. Ở đây có chút kiến thức gia tộc con cháu không nhịn được kinh hô, tiểu động tiên. Tiểu động tiên là cái gì? Đạo này kinh hô mới ra, ở đây đại đa số người đều không nghĩ ra, chỉ là nhìn xem đạo kia như thâm viên cự thú mở ra miệng to như chậu máu vết nước không gian, đều có một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Tô Bạch đối tiểu động tiên ngược lại là có chỗ nghe thấy, cái gọi là tiểu động tiên có chút cùng bí cảnh cùng loại, chỉ bất quá bí cảnh chính là xem như là bị thủ đoạn đặc thù hoặc là thiên nhiên tạo thành một mảnh phong tỏa không gian. Mặc dù phong tỏa, nhưng vẫn như cũ thuộc về cái này một mảnh thế giới. Nhưng tiểu động tiên, nhưng là một mảnh phong tỏa, độc lập phân ly ở thế giới bên ngoài một vùng không gian. Nghe đồn có cao tu đại năng, có thể dùng khó lường thủ đoạn, đem loại này tiểu động tiên bắt được, trực tiếp khóa lại tại trong tay mình. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể mở ra thông hướng động tiên bên trong lối vào. Nguyện đến cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, theo ta tiến vào là được. Thiên pháp lao tổ không nói thêm gì nữa, một bước đi đầu, thân ảnh chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong, như mực giọt như nước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chấm như tuyết đạo bảo biến mất ngay mắt. Lúc trước bởi vì tiểu động thiên truyền ngôn mà bao phủ tại trên quan tinh đài do dự bầu không khí, dần dần tiêu tán. Một cái thân mặc trang phục màu đen, hai đầu lông mày còn mang phong mang tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ dẫn đầu vượt ra khỏi mọi người, bước vào khe nước. Chính là lúc trước đặt câu hỏi người, có thể thấy được cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, theo sát lấy chui vào khe nước chỗ sâu. Nguyên bản mọi người thấy được cái kia giống như cự thú miệng máu vết nứt không gian, còn hơi có lùi bước. Hiện tại có người dẫn đầu, đến tiếp sau tựa như đập nước mở ra. Nguyên bản chủ trừ các tu sĩ thấy thế, nhộn nhịp thả xuống lo nghĩ, thân ảnh liên tiếp chớp động, nối đuôi nhau đầu nhập cái kia tĩnh mịch khe nước bên trong. Tất nhiên là thiên tinh minh cao tầng, nguyên anh lão tổ, tự nhiên sẽ không hành nhi hy kịch sự tình, vào xem mới quyết định cũng không muộn. Đi. Bên người Lộc Minh, dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Tô Bạch. Thần thái ngược lại là nhẹ nhõm, mà không phải là tham gia một tràng nghiêm túc luận đạo chuẩn bị chiến đấu, bực này huyền bí chỗ, đời này đều không chừng có thể đụng tới lần thứ hai. Trong ngôn ngữ, ngược lại là lộ ra lữ hành ngắm cảnh nhàn tản. Tô Bạch cũng là không nói nhiều lời. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực hơi tuôn, hóa thành một đạo lôi quang chớp động, bước vào cái kia không ngừng bặm mẹo, biến ảo khe nước bên trong. Theo sát mọi người về sau, xuyên qua khe nước cảm giác có chút kỳ dị. Theo dự liệu không gian loạn lưu xé rách cảm giác cũng không xuất hiện, chỉ phảng phất xuyên qua một tầng ô lương, vô hình vô chất màn nước. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên tức thì, lòng bàn chân liền đã đạp ở một mảnh kiên cố mà kỳ dị mặt đất bên trên. Chờ cảnh tượng trước mắt rõ ràng, dù là Tô Bạch tâm tính trầm ổn, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia cực kỳ nhỏ dị sắc. Vừa rồi tại hắn phía trước một bước bước vào khe nước, cái kia mặc trang phục màu đen tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh, cùng với bên cạnh hắn vị kia vừa vặn còn tại cười nói Lộc Minh hình tư, lại đều biến mất bóng dáng. Đưa mắt nhìn bốn phía, quanh mình rõ ràng không có bất kỳ bóng người nào. Thâm thúy vô ngần hắc ám tạo thành mảnh không gian này màu lót, nhưng mà bối cảnh này bên trên cũng không phải là một mảnh đen kịt. Tinh thần ánh sáng nhạt giống như xa không thể chạm rải rác điểm sáng, tại cái này mảnh đen nhánh màu lót trên giường trần ra. Túi đầu nhìn hướng dưới chân, vẫn như cũng là giống như hư không đồng dạng. Tại cái này phiến không gian bên trong, Tô Bạch có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này quen thuộc, chính là lần thứ nhất gặp mặt Thiên Tinh lão tổ lúc, trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất mênh mông tinh thần chi lực. Lúc này tiến vào cái này Thiên Pháp lão tổ đầu tiên, thì giác mang tới rung động còn chưa tiêu tán. Một loại khác càng thêm trực tiếp cảm thụ, lặng yên xuất hiện tại Tô Bạch quanh thân. Một cỗ khó nói lên lời tinh thuần linh khí, ôn thuần vô cùng. Im hơi lặng tiếng bao trùm Tô Bạch không gian xung quanh. Nó tinh thuần cùng hùng hậu trình độ, xa không phải Thiên Tinh thành bất luận cái gì một chỗ linh khí tập hợp chi địa có thể so sánh. Cho dù là tại những cái kia thanh danh tại ngoại tu luyện bí cảnh, cũng chưa chắc có thể cùng. Chương 308, Động Thiên tình hình trung chương 308, Động Thiên tình hình trung tâm niệm vừa động, Tô Bạch vận chuyển công pháp, thủy linh khí chuyển vào thủy thuộc tính thiên linh căn ở trong. Thể nội kim đang nhận đến cái này tầm bổ, tự động ra tốc xoay tròn, phát ra nhỏ bé mà vui vẻ bù bù. Tô Bạch lập tức ý thức được, ở chỗ này thổ nạp một ngày, sợ rằng có thể so với hắn tại cái kia thủy các tu luyện một ngày nửa hiệu quả. Cái này động thiên bên trong, vì sao có thể có như vậy linh khí nồng nặc? Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ. Tô Bạch lật xem qua một chút hiếm thấy điển tịch, những điển tịch kia bên trong đối tiểu động thiên ghi chép, rõ ràng là đồng dạng không hề bao hàm linh khí, chỉ là một mảnh to lớn không gian trống trải. Tô Bạch nhớ tới, Thiên Pháp lao tổ phía trước đề cập tới, đây là vì khiến thiên tinh minh tu sĩ cùng nhau chuẩn bị chiến đấu luận đạo đại hội, mà cải tạo xuất động này. Tô Bạch tập trung ý chí, yên lặng cảm thụ được thể nội linh lực sinh động, đem vừa vào cái này cảnh một chút gợn sóng cấp tốc đè xuống. Ngay tại lúc này, tựa hồ là tất cả thiên hình đại tu sĩ đã đều tiến vào mảnh này động thiên bên trong. Thiên Pháp lao tổ cái kia đạo bình cùng, nhưng lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, giống như vô hình nước, trực tiếp tại mỗi một vị tiến vào động thiên tu sĩ thần hồn chỗ sâu rõ ràng vang lên. Nơi đây tiểu động thiên vốn là thiên tinh lão tổ lĩnh hội chư thiên tinh thần lúc dưới cơ duyên xảo hợp bắt được. Lần này chuyên vì tham gia luận đạo đại hội thiên tinh minh tu sĩ làm ra chuẩn bị, từ lao phu hao phí vô số tài nguyên, tự tay bố trí cải tạo. Không biết thân ở nơi nào, lại có thể đem âm thanh tinh chuẩn đưa vào mỗi cái tu sĩ trong hai. Động thiên bên trong đều là lẫn nhau ngăn cách không gian độc lập, không liên quan tới nhau, chính có thể bài trừ bên ngoài quá nhiều, dốc lòng chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh tại mênh mông trong tinh hà quanh quẩn một lát, tiếp tục nói, nơi đây linh khí tinh thuần dồi dào, bất luận thuộc tính linh căn đều là so ngoại giới đại bộ phận bí cảnh nồng đậm, có thể tận thủ tận dụng, không cần lo lắng khô kiệt. Thiên Pháp lao tổ chuyện nơi này thoáng một trận, cho mọi người trở lại một lát suy tư thời gian, lập tức chỉ ra càng thêm nơi mấu chốt, cái này động thiên huyền diệu, còn không chỉ như thế. Các ngươi chỉ cần lộ ra tự thân thần thức, dung nhập tuần này bị không gian, có thể chạm đến lao phu nơi này lưu lại một sợi thần niệm ân ký. Coi đây là dẫn, liền có thể cùng phương này động thiên câu thông để cảm giác động thiên có khả năng cung cấp rất nhiều cách dùng, phụ trợ tu hành. Thần thức câu thông. Tô Bạch nghe thấy lời ấy, trong lòng đã sáng tỏ. Nguyên Anh lão tổ thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường tu sĩ có khả năng ước đoán. Hắn đã không còn mảy may do dự, tâm niệm ngưng lại, một đạo thần thức lực lượng liền từ mi tâm thức hải lặng yên lộ ra, giống như vô hình cánh tay mò về trước người cái kia mảnh thần dị tinh hà bên trong. Lực lượng thần thức vừa vận tản mà ra, còn chưa tiếp xúc đến bất luận cái gì thực chất. Một tia yếu ớt nhưng lại mang theo đặc biệt là cấn tinh thần ba động, liền một cách tự nhiên xuất hiện tại cảm giác biên giới. Cái này sợi ba động giống như một cái mò leo, nó hạch tâm khí tức chính là thuộc về Thiên Pháp lao tổ không thể nghi ngờ. Giống như nước chảy thành sông, Tô Bạch thần niệm cực kỳ tự nhiên đi lên cái này sợi ba động. Thần thức cùng hắn giao hội nháy mắt, tại Tô Bạch sâu trong thức hải, một loại huyền lại huyền cảm ngộ lại rõ ràng hiện ra tới. Cũng không phải là cụ thể có thể thấy được hình ảnh, càng giống là một đạo ý niệm cấu trúc cầu, bị chớp mắt đạt thông. Cây cầu kia thông hướng một cái càng thêm bên trong chứa phương diện. Ý niệm bên trong, giải rác mấy cái vô cùng rõ ràng, ngưng luyện ngắn gọn lựa chọn hạng, giống như từ ý niệm chỗ sâu nhảy lên. Hạng thứ nhất, tiêu chí cực kỳ nói rõ đơn giản, có thể cùng Tiên Pháp lao tổ phân thân, tại dưới cảnh giới ngang hàng tiến hành thực chiến diễn luyện, cùng cảnh giới đối luyện. Tô Bạch tiên tính như đầm sâu đôi mắt chỗ sâu, một tia kinh ngạc. Phân thân, nếu như Tô Bạch nhớ không lầm, trúc cơ tu sĩ trước không tính, tiến vào không gian bên trong kim đan tu sĩ tổng cộng có hơn 10 vị. Cho dù nguyên anh cảnh giới này, hắn Tô Bạch chưa từng bản thân thể nghiệm qua. Khả năng đủ đồng thời ngưng luyện mấy chục cái kim đan cảnh trở lên phân thân, còn có thể phân biệt đối luyện. Như vậy thần thức cùng linh lực, nên cường đại đến loại trình độ nào? Liên nguyên anh hậu kỳ thiên tinh lão tổ, đều chưa hẳn có thể làm đến đi. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Tô Bạch nhìn hướng lựa chọn thứ hai. Lựa chọn linh căn thuộc tính, vị trí không gian độc lập sẽ sửa đổi linh khí cung ứng. Tô Bạch đáy lòng lại lần nữa rung động. Hơi trầm ngâm một lát, Tô Bạch lựa chọn cái này tuyển chọn, cũng không phải là thủy linh căn, mà là lựa chọn hỏa mộc song linh căn. Chỉ là kiểm tra một chút cái này tuyển chọn. Đại khái thời gian đốt một nén hương đi qua, Tô Bạch rõ ràng cảm giác được, không khí bên trong cùng mình sinh ra lực tương tác thủy linh khí tại đại lượng giảm bớt. Bất quá hỏa linh khí cùng mộc linh khí chỉ là thoáng gia tăng. Xem ra chỉ là cùng loại với để đơn độc không gian bên trong linh khí tinh khiết, mấy loại linh khí cũng không nảy lên kia xuống, này cũng bình thường không ít, nhưng cũng đầy đủ thần dị. Thể nghiệm đến nơi đây, kết hợp nhận biết bên trong động thiên vốn là một mảnh hoang vu không gian ghi chép. Tô Bạch mơ hồ đối sáng tạo cái này một động thiên thủ pháp, có suy đoán. Trận pháp, chỉ có tinh thâm vô cùng trận pháp nhất đạo mới có thể làm đến, đem nhiều tu sĩ như vậy đều ngăn cách tại đơn độc không gian bên trong, mới có thể đem các thuộc tính linh khí chia nhỏ như vậy rõ ràng. Phía trước thiên pháp lão tổ đề cập tới, cái này động thiên thật là thiên tinh lão tổ tất cả, chỉ bất quá vì chuẩn bị chiến đấu luận đạo đại hội, đem khoảng thời gian này quyền xử trí giao cho thiên pháp lão tổ. Như vậy không hề nghi ngờ, thiên pháp lão tổ trên người có cực kỳ khủng bố trận đạo thiên phú. Tô Bạch hô hấp một gấp rút, hắn nguyên bản đối với trận pháp nhận biết, còn lưu lại tại tụ tập linh khí, hộ sơn đại trận tình trạng. Xa xa không nghĩ tới, nguyên anh tu sĩ trong tay trận pháp nhất đạo có thể làm đến mức độ như thế. Nếu như cái này động thiên có thể xưng là một phương tiểu thiên địa, như vậy đem thủ đoạn này gọi cải thiên hoán địa cũng không quá đáng chút nào. Tô Bạch đem kích động trong lòng chậm rãi đè xuống. Như vậy trận đạo, cái này thiên phú há có thể có không phục chế đạo lý. Bây giờ thiên phú chiếu ảnh đã đổi mới, nguyên bản Tô Bạch hết sức tò mò nó thiên phú thiên tinh lao tổ, lại tại bế quan. Cái này thiên pháp lao tổ lập tức trở thành Tô Bạch đệ nhất muốn phục chế đối tượng. Tô Bạch nhìn hướng xung quanh mảnh này không gian độc lập, trước đem ý tưởng này tiềm ẩn tại tâm ngầm nguồn, hiện tại tạm thời cũng không có cơ hội thích hợp. Thân thức tạo động, cảm giác hướng còn lại mấy cái mảnh này không gian độc lập công năng, nhìn xong về sau, Tô Bạch trong lòng hơi động. Không gian liên hệ, mở ra cùng mặt khác tu sĩ chính diện luận bàn một mảnh lôi đại không gian. Chương 309, Thiên pháp phân thân chương 309, Thiên pháp phân thân thực chiến luận bàn, là trừ đột phá cảnh giới bên ngoài, thực lực tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Bất quá tu sĩ thường thường chủ yếu theo đuổi cảnh giới, thứ nhì chính là chiến lực, đến kim đan trúc cơ, một khi bế quan, cất bước chính là một năm nửa năm, hơn 10 năm tử quan cũng là rất phổ biến sự tình. Cho nên luận bàn cơ hội rất ít. Tại cái này động thiên bên trong 4 tháng, ngược lại là tương đương với một cái to lớn luận bàn bình đài. Tô Bạch thần thức tinh tế thăm dò phía dưới, phát hiện cái này cộng đồng luận bàn bình đài là cùng một cái đại cảnh giới bên trong đều có thể lẫn nhau chọn lựa. Văn bản rõ ràng cảnh cáo không thể hạ tử thủ, điểm đến là dừng, mỗi chàng luận bàn đều có thiên pháp lão tổ thần thức nhìn chăm chú. Đã cam đoan tính an toàn, đồng thời cũng 10 phần thuận tiện. Vẹn vẹn 3 cái công năng cảm giác xuống, liền để Tô Bạch cảm thấy có chút không sai, quyết định cái này 4 tháng, liền lưu tại cái này động thiên bên trong tu luyện chuẩn bị chiến đấu. Tô Bạch thần thức tiếp tục thăm dò, sờ thủ tín hơi thở. Bất quá cái này động thiên công năng cũng chỉ tới mà thôi, cái cuối cùng công năng là rời đi động thiên phương pháp, tùy thời có thể chuyển tống rời đi, trở lại quan tinh đài. Lại nghĩ tiến vào, trở lại quan tinh đài lối vào chỗ là đủ. Dù cho chỉ có 3 cái công năng, cái này trận pháp cải tạo qua động thiên, cũng đủ để xưng được là quỷ phụ thần công đồng dạng tác phẩm nghệ thuật. Nguyên Anh, trận pháp chi đạo. Trong lòng Tô Bạch đối với mấy cái này, không nhịn được sinh ra một cô ước mơ. Trên thực tế, tiến vào động thiên tu sĩ, đều là mảnh này động thiên thần dị chỗ rung động. Không ít tu sĩ tại chính mình không gian độc lập bên trong tham dò lúc, cũng nhịn không được hô to gọi nhỏ đứng lên, chỉ bất quá người khác nghe không được mà thôi. Từng cái điều tra xong những này, Tô Bạch cũng không có gấp gáp bắt đầu tu luyện, mà là trầm ngâm một lát, đem không gian độc lập bên trong linh khí điều chỉnh thành thủy linh khí. Thích ứng linh khí hoàn cảnh về sau, Tô Bạch thần thức câu thông, đem thiên pháp lão tổ phân thân mời ra. Không hơi một lát, Tô Bạch trước mặt liền xuất hiện một đạo rộng lớn áo bào trắng thân ảnh, vẫn như cũng là tấm kia giản mua vô cùng khuôn mặt. Ở bộ này phân thân trên thân, là kim đan sơ kỳ tu vi ba động. Trừ tu vi ra, nhìn bằng mắt thường đứng lên, vậy mà cùng bản tôn giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Tô Bạch thần thức lại nhạy cảm chú ý tới. Cố này phân thân so với phía trước nhìn thấy bản tôn, trong ánh mắt thiếu một cô linh động, càng nhiều hơn chính là một loại chết lặng cùng vương hữu. Lục cửu phó các chủ, kim đan sơ kỳ, không sai. Thiên pháp phân thân mở miệng, ngữ khí nhưng là bình thường ôn hòa lạnh nhạt, không có hưu tô trắng trong tưởng tượng sẽ có chút cứng ngắc. Thế thế, Tô Bạch không có phớt lờ, mà là hết sức chăm chú, bắt đầu điều động toàn thân trên dưới tu vi. Đồng thời đem Du Long kiếm gọi ra, vờn quanh thân giống như du long, ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm thiên pháp phân thân. Không có bất kỳ cái gì tiêu chí chiến đấu bắt đầu lời nói, thiên pháp phân thân nhưng là trước một bước có động tác, cũng không có áp dụng chủ động tiến công. Chỉ là quanh thân linh khí, ngưng tụ thành từng cái tại Tô Bạch xem ra 10 phần phức tạp ký tự. Trong chớp mắt liền trải rộng thiên pháp phân thân xung quanh vài chục trượng khoảng cách. Sau một khắc, một đạo màu vàng bình chướng đột nhiên xuất hiện tại thiên pháp phân thân xung quanh. Tô Bạch một cái nhìn ra, đây là rõ ràng trận pháp thủ đoạn, xem ra nhưng là pháp trận phòng ngự. Chiến đấu bước đầu tiên đúng là mở rộng phòng hộ, cái này để Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ban đầu lúc, khoảng cách song phương cũng không xa. Tô Bạch không chút do dự, tại phía trước ngưng tụ ra hư thực kiếm vực sau một khắc, Du Long kiếm theo sát mà tới, phát ra một đạo kịch liệt rít lên tiếng xé gió, hướng về kia đạo kim sắc pháp trận hung hăng đụng tới. Đối mặt như thế pháp trận phòng ngự, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp phá giải là tìm tới trận nhãn. Nhưng Tô Bạch liền cái này pháp trận vừa bắt đầu bày ra phù văn, đều hoàn toàn nhìn không hiểu, phương pháp phá giải chỉ có thể là thiên phương giả đàm. Cho nên liền lựa chọn cường công. May mà Du Long kiếm tăng thêm hư thực kiếm vực lực tàn phá kinh khủng không thể nghi ngờ. Như vậy huyền bí pháp trận phòng ngự, tại Du Long kiếm va chạm phía dưới, vậy mà đã vỡ vụn số 6-7 thành, lung lay sắp đổ. bị miễn cưỡng bắn ngược ra du long kiếm, hòa giải một vòng nhỏ, liền lại lần nữa cao tốc đánh tới trận pháp màu vàng. Liên tục hai lần va chạm, gần như không có khoảng cách, thiên pháp phân thân cũng không có khả năng có kịp phản ứng, tu bổ pháp trận thời gian. Màu vàng pháp trận phòng ngự ầm vang vỡ vụn, chạy thẳng tới thiên pháp phân thân thủ cấp mà đi. Tô Bạch lựa chọn nhất kích tất sát, nhưng không ngờ, thiên pháp phân thân khuôn mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là chết lặng cùng chỉ trệ bộ dạng. Quanh người hắn trận pháp màu vàng lại tại vỡ vụn một cái mắt, thả ra một cô mãnh liệt ba động. Chỉ thấy thiên pháp phân thân dưới chân, cái kia pháp trận phòng ngự lưu lại phù văn màu vàng vòng sáng, không có chút nào muốn dấu hiệu tiêu tán. Hiển nhiên có dấu chuẩn bị ở sau. Tô Bạch tự biết tình huống không đúng, ngay lập tức không để Du Long kiếm thay đổi phương hướng, vẫn như cũng chạy thẳng tới thiên pháp phân thân thủ cấp. Phía bên mình, cấp tốc từ trong túi chứa vật lặng yên gọi ra trôi thứ hai lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm vận sức chờ phát động. Trong một chớp mắt, cái kia màu vàng phù văn vòng sáng vậy mà đột nhiên mở rộng mấy lần phạm vi. Màu vàng vòng sáng đem Tô Bạch thân hình bao quát trong đó, dưới chân có mấy đạo phù văn lại lập tức cuốn đi lên. Tô Bạch rất nhanh liền phát giác được, chính mình hai chân bất ngờ đã không thể động đậy, bị quỷ dị phù văn màu vàng định tại chỗ. Đồng thời, ánh mắt chết lặng chỉ trệ tiên pháp phân thân, cũng tại giờ khắc này thân hình lóe lên, nó dưới chân màu vàng vòng sáng tựa hồ vì đó thanh lý ra một con đường đồng dạng. Trong chớp mắt liền đi tới Tô Bạch trước mặt. Đồng thời, thiên pháp phân thân trong tay một đạo phù văn màu vàng chớp động, liền muốn điểm hướng Tô Bạch mi tâm. Chạy thẳng tới thiên pháp phân thân thủ cấp mà đi Du Long kiếm, dù cho có hư thực kiếm vực tốc độ tăng thêm, nhưng cũng tại thiên pháp phân thân chớp động nháy mắt thất bại, chỉ chém xuống mấy cây thiên pháp phân thân trắng xám sợi tóc. Thiên pháp phân thân tốc độ như vậy, đúng là có thể đạt tới bây giờ Tô Bạch tốc độ cao nhất 89 thành. Tô Bạch cái trán phát lạnh, lại vững vàng để lại tâm thần, tại thiên pháp phân thân đầu ngón tay phủ văn màu vàng, khoảng cách Tô Bạch còn có một thước khoảng cách nháy mắt. Ba đạo màu tím lôi quang nổ bắn ra mà ra, nháy mắt xuyên thấu thiên pháp phân thân mấy cái bộ vị yếu hại. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về một kích mất mạng. Bị ba đạo lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm đánh trúng thiên pháp lão tổ, thân hình nháy mắt trì trệ, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại chỗ hóa thành một đoàn mờ mịt linh khí, biến mất tại cái này mảnh không gian độc lập bên trong. Thám hiểm. Tô Bạch thu hồi Du Long kiếm, chậm rãi lao đi mồ hôi lạnh trên trán, đem hư thực kiếm vực cùng Du Long kiếm thu hồi. Ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Cái này Kim Đan sơ kỳ thiên pháp phân thân, vậy mà cường hãn đến mức này. Xa không phải Tô Bạch phía trước, gặp phải bất luận một vị nào Kim Đan tu sĩ có thể so sánh. Trận pháp nhất đạo, trong chiến đấu thế mà cũng kinh khủng như vậy như vậy. Nhìn như là thường thường không có gì lạ phổ thông pháp trận phòng ngự, vậy mà tại bị đánh vỡ về sau, tự phát liền hoàn thành biến trận. Đem địch nhân thân hình cố định lại đồng thời, còn cho thi trận giả cung cấp ra tốc hiệu quả. Nếu như là mặt khác Kim Đan, thậm chí là Tô Bạch thấy qua rất đa Kim Đan hậu kỳ. Tại cái này quỷ dị huyền bí màu vàng trận pháp phía dưới, gần như chỉ có ngây người chờ chết vận mệnh, sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chương 310, đích thân đến chương 310, đích thân đến Tô Bạch âm thầm suy đoán, chính mình nhận biết trong Kim Đan, nên không có người có khả năng tại cùng cảnh giới, lần thứ nhất cùng thiên pháp phân thân giao chiến dưới tình huống, chiến thắng thiên pháp lão tổ. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Tại Tô Bạch lựa chọn thử nghiệm cùng thiên pháp phân thân tranh đấu một tràng đồng thời, động tiên mấy chục cái không gian độc lập bên trong, cũng có hơn 10 vị tu sĩ tiến hành đồng dạng thử nghiệm. Lại không có một cái giống như Tô Bạch đồng dạng kết cục, đều là bị các loại kỳ lạ trận pháp áp chế đến không có chút nào hoàn thủ con đường. Chiến bại phương thức thiên kỳ bách quái, Tô Bạch gặp phải chỉ là loại thứ nhất trận pháp. Một vị duy nhất cùng Tô Bạch gặp phải đồng dạng trận pháp người, nhưng là Lục Minh. Đáng tiếc là, gần như thời gian một chén trà đi qua, liền cái kia màu vàng pháp trận tầng thứ nhất phòng ngự cũng còn chưa từng đánh vỡ. Thiên pháp phân thân lại cũng chỉ là nhìn xem Lục Minh không ngừng xuất thủ công kích. Hoàn toàn có thể đoán được, trận pháp bị đánh vỡ về sau, Lục Minh muốn gặp phải như thế nào kinh dị. Giờ phút này, đồng dạng thân ở một mảnh không gian độc lập, thiên pháp lao tổ bản tôn nhưng là như là cao trống không quan sát, công chúng cỡ nào độc lập không gian bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt. Trên thực tế, những cái kia phân thân cũng chỉ bất quá là trận pháp một vòng, hắn chỉ cần trước thời hạn thiết kế tỉ mỉ mà thôi, tu sĩ lựa chọn đối chiến về sau, liền tự động ngưng tụ ra. Mỗi lần trong động tiên chuẩn bị chiến đấu tu sĩ, cho gọi ra phân thân, tiêu hao cũng chỉ có linh khí mà thôi. Vừa rồi, hắn nguyên bản vẫn còn lưu ý đông đảo không gian độc lập bên trong, giao thủ tiến trình. Tại dự liệu của hắn bên trong, lần thứ nhất rất không có khả năng có người có khả năng đánh bại hắn thiết kế tỉ mỉ phân thân. Chức năng này làm ra đến, thực tế đều chỉ là vì mô phỏng thực chiến, để tu sĩ thuần thục vận dụng có khả năng nắm giữ thần thông. Đồng thời, cũng rèn luyện tốc độ phản ứng, cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Bất quá thiên pháp lao tổ sát thực không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người tại lần đầu giao thủ dưới tình huống, đem hắn phân thân đánh bại. Thiên pháp lao tổ thần niệm khẽ động, vừa rồi Tô Bạch cùng phân thân giao chiến hình ảnh, liền lại một lần nữa tại nó trong mắt hiện lên. Chợt lóe lên, tất cả chi tiết liền bị thiên pháp lao tổ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đang các bí cảnh phó các chủ, Lục Cửu, Hạc Minh tiểu tử kia mấy năm trước nhận lấy quan môn đệ tử sao? Chiến lược như vậy, thế mà còn là vị luyện đan sư. Tô Bạch tại yêu tinh hải thân phận tin tức, cũng bị thiên pháp lao tổ rất nhanh biết. Luyện đan sư thân phận, trận đầu liền đánh bại hắn phân thân, thiên pháp lao tổ bản tôn khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Hắn lông mày trao lên, thần thức ngâm vào Tô Bạch vị trí không gian độc lập, đối cái này một mảnh không gian độc lập bên trong chỗ tồn đã phân thân, lặng yên loay hoay một phen. Tất cả những thứ này, Tô Bạch đương nhiên không biết, đánh bại thiên pháp phân thân về sau, hắn liền bắt đầu khôi phục linh lực. Bởi vì lần này giao chiến cũng không có thụ thương, Tô Bạch rất nhanh liền khôi phục linh lực trong cơ thể, về tới trạng thái toàn thịnh. Bất quá sau một khắc, hắn cảm giác được không gian độc lập bên trong truyền đến một cỗ ba động. Hơi cảm giác một phen, là một đạo mới tinh tin tức. bởi vì ta là trong động thiên vị thứ nhất đánh bại phân thân tu sĩ, cho nên khen thưởng không gian bên trong linh khí cung ứng tăng cường. Tô Bạch thần thức đọc xong đạo này tin tức, lông mày nhíu lại, thoáng cảm giác một phen linh khí. Vậy mà sát thực so trước đó muốn nồng đậm, đại khái tăng lên 2 thành tả hữu. Ngay sau đó, lại một đạo tin tức đến. Lần thứ nhất đánh bại phân thân, có thể lựa chọn lại lần nữa nên chiến ra cường phiên bản. Lần này phân thân tiêu hóa lần thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu, đối tiến công thủ đoạn có bước đầu hiểu rõ, độ khó gia tăng. Trở thành trong động tiên, lần đầu đánh bại tăng cường phía sau phân thân người, nồng độ linh khí có thể tiến một bước gia tăng. Tô Bạch lông mày nhíu lại, phần thưởng này cơ chế cũng không tệ. Bất quá hắn trước mắt cũng không có cái gì chiến ý, dù sao những người khác muốn đánh bại cái này phân thân, còn phải tiêu tốn một chút thời gian. Tô Bạch tiếp tục khoanh chân ngồi, đúng là trực tiếp bắt đầu tu luyện, không có chút nào tiếp tục khiêu chiến thiên pháp phân thân ý tứ. Nguyên bản thần thức tiềm ẩn tại Tô Bạch không gian độc lập bên trong thiên pháp lao tổ, muốn nhìn xem cái này Lục Cửu còn có thủ đoạn gì nữa. Tính toán nếu như thích hợp, cái này 4 tháng liền nhiều nghiêng một chút tư nguyên linh khí, để hắn trưởng thành mau một chút. Không nghĩ tới, cái này Lục Cửu nhưng là trực tiếp tu luyện. Thiên Phát lao tổ thấy thế thần sắc đọc lại, ở một hồi gặp Tô Bạch không có chút nào gì động. Đúng là bị một vị kim đan kỳ hậu bối treo khẩu vị, cuối cùng vẫn là triệt hồi thần thức, lựa chọn thoáng lưu ý sau đó liền đi nhìn tu sĩ khác tình huống chiến đấu. Tô Bạch bên này, sở dĩ lựa chọn tu luyện, cũng không phải bởi vì cảm giác được Thiên Pháp lao tổ quan sát, mà là mới vừa cùng Thiên Pháp phân thân trong giao chiến, lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm thần trương. Giao chiến quá trình mặc dù ngắn, lại hoàn toàn xưng được là kinh tâm động phách. Như vậy kích thích phía dưới, tu vi đúng là có ít hứa tung động, bắt đầu tới gần kim đan sơ kỳ cực hạn. Bất quá dù cho không có bướng lòng, Tô Bạch cũng không có ý định trực tiếp khiêu chiến cái này tăng cường phía sau Thiên Pháp phân thân. Tô Bạch xem như kiếm tu, phương thức công kích nhìn như khó lường, nhưng cũng liền cái kia mấy đạo thần thông có thể phát huy được tác dụng, duy nhất đặc điểm là lực tàn phá kinh khủng. Điểm này đã bị Thiên Pháp phân thân biết được, trở thành kinh nghiệm một trong. Mà Tô Bạch mặc dù lần thứ nhất liền phá giải cái kia màu vàng trận pháp, nhưng là dựa vào phản ứng cùng hậu thủ lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm. Tái chiến, Thiên Pháp phân thân lấy ra nhưng là không nhất định là cái kia màu vàng trận pháp. Cho nên, lần này có nhầm vào, hiển nhiên không phải trận đầu liền có thể đánh bại. Tô Bạch giờ phút này liền lựa chọn tăng cường tu vi, vì chính mình gia tăng biến số. Tại cái này linh khí nồng nặc bên trong, Thiên Linh căn tham lam hấp thụ lấy mảnh không gian này không ngừng cung cấp mà đến thủy linh khí. Tô Bạch tu vi thần tốc đẩy mạnh, ngắn ngủi 10 ngày đi qua, rốt cục là đăng lâm kim đan sơ kỳ cực hạn. Lại phóng ra một bước, chính là kim đan trung kỳ. Tô Bạch lấy ra Nam Hải tu tiên giới đưa tới viên kia nhỏ gương vỡ đàn, cùng thuộc về mình viên kia tử cực ẩn linh đan so sánh một phen. Phát hiện hay là chính mình độ tinh khiết càng cao chút. Cuối cùng tuyển dụng tử cực ẩn linh đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, cấp tốc luyện hóa dược lực. Lại không có đem dược lực hấp thu, mà là gửi lại ở đan điền bên trong. Tô Bạch trong tay động tác không ngừng. Trong chốc lát, hơn 100 cái thượng phẩm linh thạch từ trong túi chữ vật lấy ra, từ Tô Bạch thần thức khống chế, xoay quanh tại quanh thân. Sau đó cái này hơn 100 cái linh thạch đầm vang sụp đổ, tuôn ra linh khí tại toàn bộ không gian độc lập bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vốn là nồng đậm thủy linh khí, giờ phút này gần như tăng lên 5 thành. Tô Bạch mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu có linh dịch giọt lộ chậm rãi ngưng tụ ra, công pháp vận chuyển, một đạo thủy linh khí ngưng kết vòng xoáy, nháy mắt tạo ra. Bất quá là nửa canh giờ, những linh khí này bị Tô Bạch thoáng qua hấp thu hầu như không còn, lại không có chuyển vào kim đan bên trong, mà là xoay quanh tại đan điền biên giới, cùng tiểu phá cảnh đan luyện hóa mà ra dược lực dung hợp, tạo thành một đạo cường đại thủy linh dịch vòng xoáy. Tùy thời đều có thể dung nhập kim đan bên trong. Thời khắc này đan điền trên thực tế ở vào một loại cao áp trạng thái. Loại này cao áp trạng thái, Tô Bạch cũng chỉ có thể chống đỡ đại khái 2 canh giờ thời gian. Nhưng cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Tô Bạch thần thức câu thông phương này đầu tiên, tăng cường về sau thiên pháp phân thân, bị trực tiếp gọi ra. Vẫn như cũng là màu trắng đại bảo, già mua gương mặt, tu vi hay là kim đan sơ kỳ. Tô Bạch lại chú ý tới, cái kia ngốc trệ chết lặng ánh mắt, tại nó bị gọi ra một đoạn thời khắc, nhiều một tia linh động. Chương 311, lôi kéo chương 311, lôi kéo vẹn vẹn ánh mắt biến hóa, so với lần trước khiêu chiến khô khan trì trệ, Tô Bạch lần này cảm nhận được một ít cảm giác áp bách. Xét thấy kinh nghiệm của lần trước dạy dỗ, Tô Bạch lần này kéo xa cùng thiên pháp phân thân ở giữa khoảng cách. Từ lôi điện quang chớp động, trong chốc lát, giữa hai người khoảng cách đã kéo xa tới ngàn trượng. Tô Bạch giờ phút này chân đạp một thanh lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, có thể tùy thời phát động độ thuật. Giờ phút này, giống như thân ở bên mông tinh hà không gian độc lập bên trong, cái kia rộng lớn áo bào trắng thân ảnh, tại Tô Bạch trong mắt đã thu thọ thành vì một cái điểm trắng. Lợi dụng kiếm tu ngự kiếm cao tính cơ động, cùng cực xa tiến công thủ đoạn, cùng thiên pháp lao tổ trận pháp, tận khả năng tiến hành lôi kéo. Đây là Tô Bạch bắt đầu khiêu chiến phía trước, liền dự thiết tốt đấu pháp. Bất quá, dù cho hai người đã cách nhau lâu như thế, Tô Bạch hay là không có tùy tiện tiên cơ, yên tĩnh chờ đợi thiên pháp phân thân hạ một bước động tác. Nhưng mà khiến Tô Bạch không nghĩ tới chính là, ngàn trượng bên ngoài thiên pháp phân thân. Vậy mà vẫn như cũng là vùng ra mấy đạo phù văn màu vàng, chớp động ở giữa ngưng tụ ra, lại còn là đạo kia màu vàng phòng ngự trận pháp. Tô Bạch trong dự liệu, cái này màu vàng trận pháp tại mới gặp lúc cũng đã bị hắn phá giải. Hấp thu quá sở vị giao thủ kinh nghiệm thiên pháp phân thân, lần này sử dụng nên là mặt khác trận pháp mới đúng. Ít nhất không có khả năng đi lên lại lần nữa sử dụng cái này trận pháp màu vàng. Tại cả hai cách nhau xa như thế giới tình huống, Tô Bạch lấy phi kiếm ứng đối cái này phòng ngự trận pháp, đã xảy ra ưu thế cực lớn mới đúng. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tô Bạch không cách nào nhìn thấu thiên pháp phân thân tính toán. Vẫn như cũng là du long kiếm xung phong, thư thực kiếm vực tại ngàn trượng bên ngoài, thiên pháp phân thân quanh thân chậm rãi ngưng tụ, đem nó bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, du long kiếm nhảy vào hư thực kiếm vực nhắm thẳng vào thiên pháp phân thân. Thiên pháp phân thân không có chút nào muốn tranh né ý tứ, vẫn như cũ đứng tại cái kia lập lòe kim quang phủ văn bên trong. Ngược lại là Tô Bạch lại biến sắc. Hắn phát hiện, cái kia nhảy vào hư thực kiếm vực du long kiếm, vốn là nên tăng vọt một lần tốc độ, giờ phút này lại chỉ để thăng trường ba thành. Hiệu quả giảm mất đi nhiều. Va chạm đến cái kia màu vàng pháp trận mấy mắt, đại khái chỉ phá hủy cái kia pháp trận chừng một thành phủ văn. Không chỉ như vậy, những cái kia ảm đạm đi phủ văn màu vàng còn đang không ngừng lập lòe, tựa hồ muốn một lần nữa điểm sáng. Cái này trận pháp màu vàng sẽ còn tự lành. Đồng thời lực phòng hộ bản thân cũng tăng cường không ít. Tô Bạch âm thầm phân tích cái này cái gọi là hấp thu kinh nghiệm phía sau thiên pháp phân thân. Hư thực kiếm vực hiệu quả suy yếu nguyên nhân, trong lòng Tô Bạch đã có đáp án. Cái này một thần thông bản thân, chính là dựa vào trận pháp là ở vào kiếm vực bên trong phi kiếm, cung cấp đường tắt đồng thời sử dụng trận pháp trình độ phức tạp không hề cao. Mà thiên pháp lão tổ, chính là thiên phú cực cao nguyên anh cảnh trận pháp sư, ở trước mặt hắn sử dụng một thức này thần thông. Cứ việc trong đó trận đạo chỉ là dùng để phụ trợ, cũng khó tránh khỏi có chút múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Hiện tại sở dĩ hiện ra bị suy yếu hiệu quả, đơn giản chính là cái này thiên pháp phân thân hấp thu lần thứ nhất giao thủ kinh nghiệm về sau, lấy trận phá trận, đem hư thực kiếm vực bên trong bộ phận đường tắt phá hư và mèo. Như thế thủ đoạn, để Tô Bạch cảm thấy khó giải quyết, bất quá còn tại Tô Bạch trong dự liệu, không có vì vậy thoát ly khống chế. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Tô Bạch khống chế Du Long kiếm, tại nó bị trận pháp màu vàng bắn ra mấy lần về sau, 12 chuôi màu tím lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, giống như lưu tinh, tại Tô Bạch trong túi chứa vật tầm vàng và chạm mà ra. 12 đạo tử tinh lưu quang, tại cái này bất quá ngàn trượng trong khoảng cách, đầy trời sao tập hợp đồng dạng, bất quá trong nháy mắt liền lặng yên hội tụ thành một cái điểm. Cùng nhau chỉ phương hướng, bất ngờ chính là trận pháp màu vàng bên trong, thiên pháp lao tổ phân thân giản mặt, gần như không có phản ứng thời gian. Dù là thiên pháp phân thân cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chói mắt từ điện lưu quang, tựa như cùng một đầu cự long, nhảy vào hư thực kiếm trận mấy mắt, cùng trận pháp màu vàng ầm vang va chạm. Một đạo cường đại mà hỗn loạn linh lực ba động, trong chốc lát liền bao phủ toàn trường. Hỗn loạn như thế linh lực ba động, khiến Tô Bạch thần thức nhất thời không cách nào nhìn trộm, thiên pháp phân thân đến tột cùng có hay không chống được cái này tụ lực một kích. Liên Du Long kiếm, cùng với cái kia 12 trôi lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, cũng mất đi một cái chớp mắt cảm ứng. Tình huống như vậy, Tô Bạch lựa chọn 10 phần quả quyết, thân hình như tử điện chớp động, lại lần nữa cùng thiên pháp lao tổ kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Thân thức toàn lực mở rộng, tinh tế bắt giữ xung quanh khả năng phát sinh tất cả dị động. Đối với trận pháp một đạo đã có sơ bộ hiểu rõ Tô Bạch, trải qua cùng thiên pháp lao tổ lần thứ nhất sau khi giao thủ, nghiễm nhiên minh bạch một cái đạo lý. Dù cho kiếm tu đối với trận pháp sư có tấn công từ xa khoảng cách ưu thế, nhưng nếu như ỷ vào điểm này ưu thế, liền dám ở chiến đấu bên trong lỏng lẻo tâm thần, chính là cùng tự tìm cái chết không khác. Quả nhiên, liền tại Tô Bạch thân hình nhanh lùi lại nháy mắt, một đạo màu vàng bóng sáng liền từ nguyên bản thiên pháp lao tổ vị trí chỗ ở đột nhiên mở rộng, giống như đột nhiên một tấm thâm viên miệng lớn lan tràn đến hơn ngàn trượng phạm vi. Không ra Tô Bạch đoán, lần trước màu vàng vòng sáng lan tràn khoảng cách tuyệt không phải cái này màu vàng trận pháp cực hạn. Màu vàng vòng sáng lan tràn khoảng cách trải qua Tô Bạch nguyên bản vị trí chỗ ở, còn lan tràn ra phía ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, mới tựa hồ đến cực hạn đồng dạng chậm rãi dừng lại. Từng cái phủ văn màu vàng cái này mới tính lại. Tô Bạch tránh thoát cái này màu vàng vòng sáng quá chặt, thấy được những này phủ văn màu vàng mấy mắt con ngươi nhưng là co rụt lại. Những này phủ văn màu vàng cùng lần trước có rõ ràng khác nhau. Phát giác được cái này một dị thường tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch lúc này mới phát hiện, vốn chỉ là mất đi một cái chớp mắt cảm ứng Du Long kiếm, còn có cái kia kích xạ đi ra 12 trôi cực phẩm lôi thuộc tính linh kiếm, đều là sinh ra một loại không cách nào động đậy cảm giác. Cho đến lúc này, Tô Bạch thần thức cái này mới dọn sạch 2000 trượng bên ngoài tình huống cụ thể. 12 trôi lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, tại đánh vỡ cái kia màu vàng pháp trận phòng ngự, tản đi khắp nơi về sau, lại toàn bộ đều riêng phần mình bị ba viên phủ văn màu vàng một mực trói buộc. Cùng Tô Bạch tâm thần gần nhau, lẫn nhau có cảm hóa Du Long kiếm. Trên thân kiếm càng là bị chín cái phù văn màu vàng gắt gao kèm ở, có thể thấy được, Du Long kiếm bên trên kiếm hồn kiếm phách 10 phần không cam lòng, tuy không Tô Bạch chỉ lệnh, nhưng như cũng tại giận dữ dây rủa, lại phát ra có chút rung động. Mãi đến lại có 3 viên phù văn màu vàng từ xung quanh màu vàng vòng sáng bên trong thoát ly, trước sau nhào tới. Cho dù Du Long kiếm lực có thể chặn núi, cũng chỉ có thể bị gắt gao áp chế, không được lại có mảy may động đậy, phù văn giống như người tí hon màu vàng, phối hợp với nhau ở giữa, đem nó hoàn toàn trói buộc. Mà Thiên Pháp phân thân, giờ phút này vẫn đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Nghiễm nhiên một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng, màu trắng đại bảo phiêu nhiên mà động. Tình thế đến đây, tuy nói không lên công thủ dịch hình, nhưng thiên pháp lao tổ phân thân vẹn vẹn thi triển cái này một cái màu vàng trận pháp, liền như vậy kiểm chế Tô Bạch cánh tay. Tô Bạch giờ phút này, rốt cục là triệt để cảm nhận được trận pháp sư, nhất là thiên pháp á lão tổ bực này trận pháp biến ảo vô số cường giả, chiến đấu đứng lên đến tột cùng có nhiều khó giải quyết. Nhất là bực này đã giao thủ một lần dưới tình huống, tính nhắm vào thi triển trận pháp, càng là mang đến một loại tối tăm không mặt trời ngạt thở cảm giác. Chương 312, đột phá chương 312. Đột phá trong túi chữ vật, còn có 12 trôi lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm. Tô Bạch vốn là lựa chọn giấu một tay, nhìn có thể hay không đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Nhưng nhìn xem màu vàng vòng sáng bên trong, còn có hàng trăm hàng ngàn cái phù văn màu vàng tiểu nhân, đều là một bộ kích động dáng dấp. Lại nhìn cái kia thiên pháp phân thân, đúng là không có chút nào rời đi màu vàng vòng sáng phạm vi ý tứ. Cái này 12 trôi lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, dù cho có thể bộc phát ra lực phá hoại mạnh hơn, tiến vào màu vàng vòng sáng, cũng không có khác hẳn với chui đầu vào lưới. Tô Bạch, thiên pháp phân thân, 2000 trượng. Giữa hai bên, ngăn cách màu vàng vòng sáng, xa xa nhìn nhau. Tu luyện đến nay, hay là lần đầu, Tô Bạch một mực xem như cậy vào kiếm chi nhất đạo, lại trong lúc nhất thời không có biện pháp nào chế địch. Cùng Du Long kiếm từng tia cảm ứng bên trong, Tô Bạch biết, những này phù văn màu vàng trói buộc nó đồng thời, cũng tiêu hao rộng lượng linh lực. Lấy đồng dạng kim đan kỳ chứa lượng linh lực, chỉ cần đại khái một khắc đồng hồ, 13 thanh kiếm liền sẽ lập tức trở về đến Tô Bạch khống chế bên trong. Nhưng làm đứng chờ đợi đối phương linh lực hao hết loại này sự tình, cũng không phải là Tô Bạch tác phong. Nếu như là sinh tử chi chiến, trừ cái này kiếm chi nhất đạo, Tô Bạch kỳ thật vẫn như cũ có những lực lượng khác có thể phản chế. Có được yêu tộc cự lực yêu tướng thân thể, còn có một chút thủy pháp lôi pháp, Tô Bạch lại cũng không tính toán vận dụng. Trừ tại Thiên Tinh Thành lão tổ trước mặt, vận dụng yêu tộc lực lượng quá mức hoang đường bên ngoài. Tô Bạch nhìn xem cái kia tản ra nồng đậm không cam lòng Du Long kiếm, cùng với thiên pháp phân thân, ánh mắt kia cũng không tiếp tục thêm che giấu linh động bên trong, đối với thế cục hiểu rõ khống chế chi ý nếu như không đem cục diện cưỡng ép lật về trong tay mình, chính là suy nghĩ không thông. Đến đây, Tô Bạch liền lại không quản mặt khác, cao áp dưới trạng thái trong đan điền, kim đang ầm vang bộc phát ra một đạo bù bù. Ngập trời dược lực, cuốn theo vô số linh lực mà tạo thành vòng xoáy, hướng về ở vào trung ương không ngừng xoay tròn vụ vụ kim đan, cùng nhau tiến lên. Kim đan tiểu cảnh giới giang buộc, há có thể vây khốn thiên linh căn tư chất, huống chi có tử cực ẩn linh đan dược lực gia trì. Bất quá trong ngay mắt, Tô Bạch cảm nhận được một đạo khó nói lên lời sinh mệnh quan hải, bị tùy tiện xông phá. Cùng đi đến, là càng thêm lực lượng khổng lồ. Tại kim đan sơ kỳ, vốn là vượt xa cùng cảnh giới Tô Bạch, thời khắc này thần thức cùng linh lực đều là nên đón một lần tăng vọt. Cùng Tô Bạch mệnh tính cùng một nhịp thở Du Long kiếm, kiếm hồn kiếm phách giờ phút này cùng nhau sinh ra hoành minh. Nguyên bản đã bị 9 cái phù văn màu vàng gắt gao áp chế Du Long kiếm, lại tại giờ phút này phát ra một tiếng kiếm minh, một đạo trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào Du Long kiếm bên trong. 9 đạo phù văn màu vàng bên trong, ở vào trên mũi kiếm cái kia một đạo đứng mũi chịu sào, bị Du Long kiếm xông lên mà nát. Tìm tới chỗ đột phá Du Long kiếm, chính là hoàn toàn xứng đáng tù long ra giếng. Còn thừa 8 cái phù văn màu vàng lại khó đối nó áp chế. Newton tiếp tục bổ nhào về phía trước mà bên trên một đám phù văn màu vàng, cũng bị Du Long kiếm nhọn từng cái đánh nát. Vẹn vẹn thoát khốn mấy mắt, liền trực tiếp tốc độ cao nhất va chạm đứng lên, chạy thẳng tới gần nhất một thanh lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm mà đi. Thiên pháp phân thân nhìn xem một màn này, nguyên bản tất cả đều ở trong lòng bàn tay trong thần sắc, đột nhiên xuất hiện một sợi ngạc nhiên. Trên thực tế, tại Du Long kiếm đánh nát cái thứ nhất phù văn mấy mắt, hắn hoàn toàn có cơ hội tăng lớn linh lực đưa vào, tăng cường phù văn màu vàng trói buộc lực lượng. Nhưng hắn lại không có cấp tốc làm ra phản ứng. Thực sự là Tô Bạch một đoạn này, để nguyên bản quen thuộc tại để chiến đấu đều ở trong lòng bàn tay thiên pháp lão tổ, mặc dù không tính là trong lòng đại loạn, cũng hoàn toàn là ra ngoài ý định. Ai có thể nghĩ, cái này vốn là cùng cảnh giới khiêu chiến một lần chiến đấu, hai người lại đều là chui chỗ trống. Không hề nghi ngờ, giờ phút này cái gọi là thiên pháp phân thân đã cũng không phải là từ đơn thuần linh lực chỗ tập hợp mà thành. Bất ngờ đã gửi lại một đạo thiên pháp bản tôn, chỗ phân hóa mà xuất thần niệm. Kim đan sơ kỳ thiên pháp lão tổ, cùng có được nguyên anh ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu kim đan sơ kỳ, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Thiên pháp lão tổ sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là thăm dò một phen Tô Bạch chân thực lực, cũng không phải là có mưu đồ, mà là vì lần này luận đạo đại hội có khả năng lấy được càng nhiều phần thắng, cần chọn lựa ra mấy tên chiến lược xuất chúng đệ tử tiến hành tương đối trình độ tài nguyên nghiêng, bao gồm ban cho một chút có thể tại luận đạo đại hội có thể dùng được chỗ bảo vật. Tham dò đến đây, thiên pháp lao tổ đối với Tô Bạch thực lực đã 10 phần trong lòng hiểu rõ, hoàn toàn phù hợp tài nguyên nghiêng điều kiện. Hắn xác thực không nghĩ tới vị này tên là Lục Cửu luyện đan sư hạt chân nhân quan môn đệ tử, vậy mà mơ hồ có kim đan cảnh giới bên trong không có chỗ địch thủ xu thế. Chiến đến nơi đây, nghĩ đến cái này Lục Cửu đã sớm nhìn ra chỗ không đúng. Sống nhờ có bản tôn thần niệm thiên pháp phân thân, liền cũng không che giấu nữa. Tùy ý cái kia Du Long kiếm giống như cho hạ giận đồng dạng, bài trừ 12 chuôi lôi thuộc tính linh kiếm giam cầm về sau, liên tiếp chém nát hơn 100 cái phù văn màu vàng. Cuối cùng mới thay đổi phương hướng, mang theo 12 chuôi lôi thuộc tính cực phẩm linh kiếm, hướng về thiên pháp phân thân ầm vang đâm tới. Không có chống cự, cái kia phân thân liền trực tiếp tiêu tán. Bất quá sau một khắc lại lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũng là dàn mua khuôn mặt, rộng lớn áo bào trắng. Một màn này đối Du Long kiếm đến nói, đủ đã xưng là quỷ dị hai chữ. Bất quá tù khốn xỉ nhục còn tại trước mắt, Du Long kiếm mang theo 12 chuôi lôi thuộc tính linh kiếm lần thứ 2 phóng đi. Bất quá lần này, Du Long kiếm lại bị Tô Bạch gọi trở về. Vạn bối Tinh La đang các lục hữu, gặp qua Thiên Pháp lão tổ. Lần này, Nguyên Anh trung kỳ uy áp đang ở trước mắt, Tô Bạch tự nhiên minh bạch. Lần này ở trước mặt, không phải cái gì khô khan thí luyện phân thân, cũng không phải mang theo bản tôn thần niệm phân thân, mà là hàng thật giá thật Thiên Pháp lão tổ bản tôn. Mặc dù đã đoán được, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, hoàn toàn là Thiên Pháp lão tổ bản tôn ý niệm đang thao túng, Tô Bạch giờ phút này cũng không có khả năng nói cái gì. Dù sao chính mình cũng là dựa vào sớm chuẩn bị bàng bạc linh lực, đột phá kim đan trung kỳ về sau mới cương ép chiến thắng. Người chi kiếm đạo, sư theo môn gì? Đối với Tô Bạch thực lực, Thiên Pháp lão tổ tò mò nhất chính là điểm này, dù sao Hạc Minh tiểu tử kia thấy thế nào cũng không có khả năng dạy dỗ như vậy kiếm đạo thiên tài. Lão tổ, thực không dám giấu giếm, cái này kiếm đạo vốn là ta luyện khí tán tu thời điểm, tại một vị môn phái nhỏ trúc cơ trưởng lão sư sở học được, về sau tự học mà thành. Tô Bạch ngữ khí phiêu hốt, nhìn như tâm lo không yên, nói nhưng là chính thành nói thật. Đối với cái này, Thiên Pháp lão tổ ngược lại là chí chi cười một tiếng, chỉ coi là thiên tài đều có cơ duyên miễn cưỡng tìm một cái cớ mà thôi, liền không hỏi thêm nữa. Nếu như thế, ngươi không gian độc lập bên trong linh khí cung ứng tăng thêm, liền do 2 thành, tăng lên đến 5 thành. Thời gian còn lại, gấp rút thời gian chuẩn bị chiến đấu, không cần thiết lười biếng, lần này luận đạo đại hội, ngươi coi là kim đan cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Thiên Pháp lão tổ không có đề cập Tô Bạch Lâm trận đột phá sự tình, nói xong thân hình liền muốn tiêu tán, cứ thế mà đi. Tô Bạch có chút không mình hành lễ, lại tại Thiên Pháp lão tổ thân hình, còn chưa hoàn toàn tiêu tán mấy mắt, phát động tiên phú chiếu ảnh thăm dò công năng. Chương 313, thăm dò tiên pháp chương 313, thăm dò tiên pháp tính danh, Hồng Chấn Linh căn tiên phú, một thuộc tính đơn linh căn trận đạo tiên phú, Thiên Xu Linh Lung, huyền giai, Thiên Xu Linh Lung, huyền giai, nắm giữ Thiên Xu chi tâm. Học tập trận pháp tốc độ 3000, chiến đấu 7 trận tốc độ gia tăng 3000, tất cả cùng trận pháp có quan hệ thần thông tốc độ tu luyện 3000, đối địch phương trận pháp nhận ra tốc độ đề cao thật lớn, tu tới nguyên anh, thiên xu chi tâm có thể ngưng tụ thành là trời trụ cột trận bàn. Huyền giai thiên phú. Tô Bạch đối với trận pháp cũng có cơ sở nhất định hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch, biến hóa như thế khó lường trận pháp, không phải phổ thông nhị tam giai thiên phú có thể tùy tiện khống chế. Huyền giai cũng coi là tại Tô Bạch dự đoán bên trong. Bất quá, dựa theo cái này thiên pháp lão tổ vô tung vô ảnh hành vi đến xem, muốn thông qua thân thể tiếp xúc đến phục chế thiên phú, độ khó vẫn là tương đối lớn. Tô Bạch cũng không nóng nảy, lần này luận đạo đại hội có thể xác định chính là từ Thiên Pháp lão tổ đến dẫn đầu nguyên anh phía dưới tu sĩ tham gia. Cố gắng một chút, cơ hội còn có thể sáng tạo. Đem việc này tạm thời để ở một bên. Cùng Thiên Pháp phân thân chiến đấu kết thúc, Tô Bạch tự nhiên là ngựa không dừng vó, liền dẫn thân vào đến đối kim đan trung kỳ cảnh giới củng cố bên trên. Mãi đến sau mười mấy ngày, dốc lòng tu luyện Tô Bạch nhận đến Hạc Chân Nhân truyền đến tin tức. Tiêu gia vị Tiêu Ngọc Sơn tiền bối, mệnh bài vừa vặn vỡ vụn, đã xác định thân tử đạo tiêu. Thiên Hình lão tổ cùng hắn triển khai trận này điều tra, liền cũng theo đó gián đoạn, đúng là không có tra đến nhiều đầu mối hơn. Tô Bạch nhận được tin tức này, trong lòng thoáng có chút nặng nề đồng thời, đem việc này tồn tại đáy lòng. Hạc Chân Nhân vẫn như cũng là để Tô Bạch dốc lòng chuẩn bị chiến đấu luận đạo đại hội. Dù sao tại Thiên Pháp lao tổ chỗ chấp trưởng động thiên bên trong, an toàn một chuyện không cần lo lắng. Có thể Tô Bạch lại mơ hồ cảm thấy, cái này Tiêu Ngọc Sơn lão tiền bối cái chết, cùng mình sớm hơn phía trước gặp phải chuyện nào đó, có chỗ tương đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời Tô Bạch chính là không cách nào liên hệ lên, đến tột cùng là chuyện nào. Tô Bạch tin tưởng mình trực giác, càng có khuynh hướng hai chuyện này khoảng cách quá lớn, làm hắn tạm thời không cách nào sinh ra đầy đủ liên tưởng. Đối với cái này, hắn tự nhiên sẽ không làm gấp gáp, rất nhanh liền tiếp tục trở lại tu luyện bên trong. Nhưng mà vừa vặn chính là một ngày này, cuối cùng sinh ra trừ Tô Bạch bên ngoài, một vị lần thứ nhất chiến thắng cùng cảnh giới thiên pháp phân thân người. Nhưng là một vị trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải là thiên tài, mà là một vị khuôn mặt nhìn qua so thiên pháp lao tổ còn muốn giàn mua lão hủ. Cùng Tô Bạch chỗ khác biệt, lão hủ đem hết toàn lực, cuối cùng đem thiên pháp phân thân mài chết về sau. Mặc dù đồng dạng nhận đến thiên pháp lao tổ thần thức truyền âm, báo cho lại lần nữa khiêu chiến phân thân sự tình, lại chỉ thu được chút ít không gian độc lập linh khí tăng thêm, đại khái chỉ có chừng một thành. Tư không kỳ, thiên hình đại hình viên, trúc cơ hậu kỳ, đạo tuổi 213 năm, lôi một song linh căn, đều có lôi một song thuộc tính pháp thuật thiên phú. Vô vọng đột phá kim đan về sau, liền bắt đầu một lòng nghiên cứu pháp thuật, trúc cơ bên trong chiến lược phi phạm. Thiên pháp lao tổ đối với cái này, cũng là nhìn sang vị này lão hủ tin tức về sau, liền không có lại quan tâm quá nhiều. Tư không kỳ bản nhân, tại đánh bại thiên pháp phân thân về sau, ngược lại là hết sức kích động, cảm xúc phía dưới, cả người đều rất giống tuổi trẻ mấy phần. Biết được có thể lại lần nữa khiêu chiến càng mạnh thiên pháp phân thân về sau, càng là hào hứng hừng hực. Thật không có lập tức liền thử nghiệm, mà là thần thức trao đổi không gian độc lập, chọn rời đi đầu tiên, chạy thẳng tới thiên tinh thành một chỗ bí ẩn pháo hoa liếu hạng chi địa, tìm nhà mình nhân tình đi. Đột phá kim đan vô vọng, cứ việc say mê tại cái này lôi một song pháp thần thông bên trong, thu được 10 phần không tầm thường chiến lực. Tại thiên hình đài hình viên bên trong, cũng hơi có uy trọng. Mà dù sao biết chính mình hơn 200 năm thọ nguyên, một cái liền có thể nhìn đến cùng. Có hạn thời gian bên trong có khả năng tu tập thuật pháp, mệt mỏi thời khắc, càng cần thỏa thích đi hưởng thụ có hạn thọ nguyên. Nếu không một thế này trúc cơ, cùng sống uổng phí một thế có gì khác biệt? Hôm nay, Tư Không Kỳ là vì tìm một vị tình nhân cũ, luyện khí nữ tu Nghiên Nhi mà đến. Tất nhiên là muốn chia sẻ đánh bại thiên pháp phân thân tâm tình kích động, đến mức làm sao chia sẻ từ không cần phải nói. Chỉ là hôm nay, Tư Không Kỳ nhìn thấy Nghiên Nhi về sau, nhưng là bị một phen kháng cự, liền hắn tâm tình kích động là nghe cũng không nghe, nhìn cũng không nhìn. Tư Không Kỳ lòng ngứa ngáy khó nhịn, một phen hảo ngôn hảo ngữ, một trận đùa dỗ dành phía dưới, Nghiên Nhi mới tại ấm ở phía dưới, tiến vào một mảnh người ngoài khó mà chú ý chống trải chi địa. Đây là Tư Không Kỳ mỗi lần giải quyết mệnh mọi thời điểm, đều sẽ lựa chọn phương thức cùng tình cảnh. Chỉ bất quá lần này, lại không phải thuộc về hắn một bên tham hoan. Đến bản kia sẽ không có người để ý chống trải chi địa về sau, nguyên bản đã sớm không dằn nổi Tư Không Kỳ, ôm một cái phía dưới nhưng là bùa hụt, điều này làm hắn không nhịn được lòng sinh nghi hoặc. Nghiên Nhi không biết lúc nào nắm giữ quỷ dị như vậy tốc độ, trong chớp mắt liền bọn đến bên người của nàng. Tư Không Kỳ thậm chí liền một tia tàn ảnh đều không thể bắt giữ rõ ràng. Tư Không Kỳ nhìn xem Nghiên Nhi bóng lưng, đột nhiên nhìn thấy một mảnh âm trầm ánh mắt như nước, tinh thần chấn động. Cho đến giờ phút này, Tư Không Kỳ chỗ nào còn có thể không biết, trước mắt Nghiên Nhi, tuyệt không phải hắn chỗ nhận biết cái kia Nghiên Nhi. Phản ứng cấp tốc, một thân trúc cơ lôi pháp ngang nhiên phát động. Không có động thủ còn tốt. Vừa động thủ, Tư Không Kỳ liền phát hiện chính mình không hề có lực hoàn thủ. Kim đan lực lượng, nó tản ra uy áp, thậm chí so Tư Không Kỳ cuộc đời thấy tất cả kim đan tu sĩ đều muốn cùng bố. Thậm chí Tư Không Kỳ cũng còn chưa kịp sợ hãi. Hắn liền thấy được chính mình đã tâm tâm niệm niệm nửa ngày Nghiên Nhi, chẳng biết lúc nào, lặng yên thay đổi thành một cái tà dị phi phàm áo bào đỏ thiếu niên. Huyễn thuật sao? Lúc nào? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Tư Không Kỳ sau một khắc liền hoảng sợ phát hiện, chính mình xung quanh mấy trượng trong khoảng cách trên mặt đất, đột nhiên bắt đầu toát ra từng cái màu đỏ thâm phù văn. Trên nó mơ hồ có thể thấy được, phát ra động chính là siêu viễn cự ly truyền tống lực lượng. Nhưng chân chính để Tư Không Kỳ con người đột nhiên co lại, là cái kia ngưng tụ ra truyền tống lực lượng huyết sắc phù văn. Chính mình trước đó không lâu chỗ chiến thắng thiên pháp phân thân, sử dụng ra trận pháp phù văn, phong cách gần như giống nhau như lúc. Mấy ngày về sau, Kim Đan gia tộc Tư Không ra một chỗ bế quan chi địa, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, kinh sợ vất yêu. Chính là Tư Không gia Kim Đan lão tổ, Tư Không Tước, phát hiện Tư Không Kỳ mệnh bài đột nhiên vỡ vụn, sống không thấy người chết không thấy xác thể, từ đây không biết kết cục ra sao. Tư Không gia tử đệ gần như tại cả tòa Thiên Tinh thành cũng tìm một lần, đều không có tìm tới bất luận cái gì manh mối, mới biết việc này không thể coi thường. Báo cáo Thiên Hình đại, cầu kiến Thiên Hình lão tổ, cùng bây giờ chấp trưởng động Thiên Thiên pháp lão tổ. Trên thực tế, tại Thiên Hình lão tổ biết được việc này về sau, liền vội vàng, liền muốn tìm tới Tư Không gia Kim Đan, hỏi một chút trong đó biết được chi tiết. Bởi vì cái này Tư Không Kỳ một chuyện, cùng đoạn thời gian trước, khiến Thiên Hình lão tổ khổ não không thôi một cái khác án mạng, có tương đối trình độ liên quan. Thiên pháp lão tổ cũng đối cái này có chút quan tâm. Dù sao Tư Không Kỳ là từ chính mình trưởng quản động thiên rời đi, sau đó quỷ dị mệnh vẫn. Bởi vì Tư Không gia Kim Đan lão tổ tại Thiên Tinh thành bên trong tìm kiếm Tư Không Kỳ động tĩnh vô cùng lớn, cho nên thoáng hiểu rõ tình hình người còn tại tăng nhanh. Giờ phút này còn tại động thiên bên trong bế quan Tô Bạch, thông qua ba hai bạn tốt đưa tin cũng biết chuyện này. Tinh tế hiểu rõ về sau, cái kia hai kiện giữ lại tại trong đầu, bởi vì khoảng cách quá lớn, không có liên hệ với nhau hai chuyện. Lấy Tư Không Kỳ tử vong làm môi giới, thành công sâu chối đến cùng một chỗ. Chương 314 Âm Dương Kiếm Khí, chương 314 Âm Dương Kiếm Khí, tiền bối Tiêu Ngọc Sơn của Tiêu gia, mang theo cảm nộ có thể đột phá cảnh giới, lại chết vào lúc thọ nguyên sắp cạn kiệt ở gần Thiên Tinh thành, hung thủ bất minh. Vị trúc cơ tu vi Tư Không Kỳ này, đột phá vô vọng, thọ nguyên hơn 200 năm, đã đạt đến cực hạn thọ nguyên trúc cơ, chết trong Thiên Tinh thành. Một người là trúc cơ, dự định tham gia luận đạo đại hội. Người còn lại hoàn toàn không liên quan đến luận đạo đại hội, trừ phi đã từng nói cho Hạc Chân Nhân về cơ duyên đột phá, vốn là một kim đan phế vật không chút đặc biệt. Tưởng chừng không hề có liên quan, nhưng lại có một điểm chung khó lòng nhận ra. Chính là hai người này đều là cây khô không xuân, thọ nguyên sắp cạn. Vốn dĩ Tô Bạch cũng sẽ không phát hiện ra điểm chung này, chỉ xem như hai sự kiện không liên quan, tiếp tục chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Nhưng một chuyện khác mà y đã thấy và nghe ở yêu tinh thành trước đó, lại khiến Tô Bạch nhạy bén nhận ra điểm chung này, chính là cái chết kỳ lạ của Lão Yêu Hoàng. Lão Yêu Hoàng với tư cách là yêu tướng, thọ hơn ngàn năm, chỉ còn 2-3 năm cuối cùng, lại chết không một tiếng động trong những ngày bái kiến Lang Tôn. Thời gian tử vong mà Lang Tôn đưa ra cũng không khớp với thời gian mà con trai y là Khiếu Nguyệt cảm ứng được. Điều này chứng tỏ ý không phải chết vì đại hạn. Nếu tính thêm chuyện này vào, thì thọ nguyên sắp cạn là một điểm chung, đồng thời xuất hiện trong ba sự kiện. Hai sự kiện cố gắng tìm điểm chung thì rất khiên cưỡng, nhưng ba sự kiện đồng thời có điểm chung và đều là những án mạng lớn, thì khó lòng không khiến người ta chú ý. Từ điểm chung này có thể suy ra những điểm chung khác. Tô Bạch còn nhạy bén nhận thấy, bất kể là Tiêu Ngọc Sơn hay Tư Không Kỳ, sau khi ngã xuống một thời gian dài như vậy, đều không tìm thấy thi thể. Lão Lang Hoàng càng bị Lang Tôn lấy lý do nhập thánh hoàng, khiến tộc Nguyệt Lang không có cơ hội nào nhìn thấy thi thể của Lão Lang Hoàng. Như vậy, ba sự kiện này liền xuất hiện điểm chung thứ hai, tức là thi thể đều không rõ tung tích. Tô Bạch suy tư một phen, sau đó nhanh chóng lật xem một phần điện tịch ghi chép về các tộc quần ở yêu tinh thành, nhưng lại không tìm thấy yêu tộc nào chuyên ăn huyết nhục giàn mua, thậm chí phần lớn yêu tộc còn có chút chán ghét huyết nhục của nhân tộc giàn mua. Khi đó y đoán rằng Lão Lang Hoàng bị người ngoài Lang Tôn giết, Lang Tôn chỉ là tiện tay che đậy rút. Nếu cái chết của Tư Không Kỳ và Tiêu Ngọc Sơn thực sự có thể liên kết với cái chết của Lão Lang Hoàng, vậy thì kẻ sát hại ba vị này nhất định có quan hệ mật thiết với Lang Tôn. Đoán đến đây, Tô Bạch còn muốn suy diễn thêm một bước, nhưng đã không còn manh mối, đành phải bỏ qua. Vì đây chỉ là những suy đoán liên quan ban đầu, Tô Bạch không liên kết hai sự kiện này với chuyện Lão Lang Hoàng để bẩm báo Thiên Tinh Minh, chỉ truyền tin cho Thiên Hình Lão Tổ, nhắc nhở về sự liên quan giữa hai vụ án mạng ở Thiên Tinh Thành. Thiên Hình Lão Tổ sau khi nhận được truyền tin, khá coi trọng thông tin này, trực tiếp thay đổi hướng điều tra vụ án Tư Không Kỳ. Vụ án của tiền bối Tiêu Ngọc Sơn, Hạc Chân Nhân đã hỗ trợ Thiên Hình Đài điều tra đã lâu, đã cung cấp tất cả thông tin đã biết, giờ đây đã trở về mật cảnh đăng cát, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu Hải Linh Đan. Lần luận đạo đại hội này, Hạc Chân Nhân tự nhiên sẽ không tham gia. Thực tế, toàn bộ Tinh La đăng cát cũng chỉ có một mình Tô Bạch tham gia, cho nên Tô Bạch không chỉ đại diện cho các tu sĩ Kim Đan thế hệ Thiên Tinh Minh, mà còn đại diện cho toàn bộ Tinh La đăng cát. Hạc Chân Nhân tự nhiên đặt nhiều kỳ vọng vào Y, cùng với các phó các chủ khác đã gửi cho Tô Bạch một số đan dược cao cấp có thể dùng trong luận đạo đại hội để chữa thương hoặc kích phát chiến lực. Cách luận đạo đại hội còn 3 tháng chuẩn bị cuối cùng, Tô Bạch vẫn ở trong động thiên. Tu vi Kim Đan trung kỳ đã hoàn toàn củng cố, như cánh tay sai khiến, theo chiến lược hiện tại của Tô Bạch, toàn bộ Thiên Tinh thành sẽ không có tu sĩ Kim Đan nào có thể chính diện đánh bại Y, nhưng Nam Hải tu tiên giới cũng có những kẻ ẩn mình như rồng cuộn hổ ngồi, Tô Bạch không hề lơ là, mà lựa chọn tiếp tục tu luyện thần thông âm dương lưỡng nghi kiếm vực này. Hiện nay, tầng thứ nhất hư thật kiếm vực đã được Tô Bạch hoàn toàn nắm giữ, trừ những quái vật về trận pháp như Thiên Pháp lão tổ, có thể dễ dàng phá giải và làm suy yếu bằng sự lý giải trận đạo cấp nguyên anh. Các tu sĩ Kim Đan khác trong kiếm vực này, chỉ có thể như cá trong chảo, mặc cho Tô Bạch xẻ thịt, không chút sức phản kháng. Sau khi Tô Bạch đột phá Kim Đan trung kỳ, phạm vi mà hư thật kiếm vực có thể tiến tạo đã từ 100 trượng tăng vọt lên hơn 200 trượng, sử dụng cũng thuận tay hơn rất nhiều. Đồng thời, số lượng linh kiếm mà Lôi Vân kiếm trận có thể điều khiển cũng nhờ vào sự bùng nổ thần thức linh lực do đột phá cảnh giới mang lại mà có sự nâng cao đáng kể. Tô Bạch mơ hồ cảm thấy, nếu y tĩnh tâm tu luyện Lôi Nguyên kiếm trận nửa năm, liền có thể thuần thục điều khiển 48 thanh cực phẩm linh kiếm thuộc tính lôi, đã bắt đầu tiếp cận giới hạn của lôi vân kiếm trận 64 thanh. Tuy nhiên, 24 thanh cực phẩm linh kiếm thuộc tính lôi còn thiếu này lấy từ đâu ra, đối với Tô Bạch hiện tại là một vấn đề không nhỏ. Vì vậy, 3 tháng còn lại này, Tô Bạch không định tiếp tục tu luyện lôi vân kiếm trận, mà là bắt đầu tu luyện thần thông tầng thứ 2 của âm dương lưỡng nghi kiếm vực, âm dương kiếm khí. Càng tu luyện cuốn âm dương lưỡng nghi kiếm vực này, Tô Bạch càng cảm thấy, người sáng tạo thần thông này, đối với sự lý giải thần thức quả thực là tinh diệu đến mức tuyệt đỉnh. Mặc dù đây là một cuốn thần thông kiếm đạo thuần thuộc tính, nhưng Tô Bạch đã coi nó như một thần thông tấn công thần thức để học. Tầng thứ nhất hư thật kiếm vực việc vận dụng thần thức tự nhiên không cần nói. Tầng thứ 2 âm dương kiếm khí này lại biến hóa những chiêu bổ, chém, đâm, gạt thông thường của kiếm tu, khiến linh khí theo thân kiếm chấn động thoát ra, hoặc kiếm khí do kiếm tu trực tiếp ngưng tụ bằng linh khí, biến hóa thành âm dương kiếm khí lấy linh khí làm dương, thần thức làm âm, khiến hai thứ này hợp lại. Kiếm khí này khi chúng bảo tu sĩ, phần dương của kiếm khí ngưng tụ bằng linh khí sẽ cắt đứt da thịt của tu sĩ, còn phần âm của kiếm khí ngưng tụ bằng thần thức sẽ bỏ qua những chướng ngại vật hữu hình, trực tiếp đâm thẳng vào thần hồn của tu sĩ. Ngưng tụ âm dương kiếm khí này không ở chất lượng mà ở số lượng, chỉ cần biến đổi những kiếm khí thông thường mà y thường phong ra thành âm dương kiếm khí là được. Những tu sĩ có cường độ thần hồn cao, đối mặt với phần âm của kiếm khí này thì còn đỡ, dùng pháp bảo phòng hộ bảo vệ nhục thân, bị phần âm của kiếm khí liên tục đánh trúng, cũng chỉ là trong chiến đấu liên tục phân tán sự chú ý hoặc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng những người có cường độ thần hồn yếu ớt, ví dụ như những người bị Tô Bạch áp chế một tiểu cảnh giới, trong chiến đấu gặp phải phần âm của kiếm khí xuyên thẳng qua thần hồn, cảm giác sát sườn chính là bên tai vang lên tiếng sấm giận dữ, trong khoảnh khắc thân thể sẽ mất đi sự khống chế ngắn ngủi đối với nhục thể. Hiệu quả này nếu có thể vận hành tự nhiên, liền có thể dễ dàng khắc địch chế thắng. Vì tầng thứ nhất hư thật kiếm vực vốn đã khảo nghiệm sự khống chế linh khí thần thức, hiện tại Tô Bạch tu luyện âm dương kiếm khí này, lực khống chế linh khí và thần thức đã rất cao. Chỉ mất nửa tháng tìm tòi, Tô Bạch đã ngưng tụ ra đạo âm dương kiếm khí đầu tiên. Ý gì khống chế đạo kiếm khí này trong lòng bàn tay, hai sợi kiếm khí đen trắng sắc bén vô song, từ từ xoay tròn lượn lờ. Chương 315 thương Ngô đạo, chương 315 thương Ngô đạo. Tô Bạch tâm niệm khẽ động, cái này hắc bạch đan vào âm dương kiếm khí, càng là theo hắn quanh thân kinh mạch, tiến nhập trong đan điền của hắn, yên lặng vây quanh Tô Bạch kim đan. Đây cũng là âm dương kiếm khí thứ hai cái đặc tính, tùy thời có thể ngưng kết số lượng khổng lồ kiếm khí chứa đựng trong đan điền. Tại trong đấu chiến, duy nhất một lần dùng ra, liền có thể đạt đến xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Đồng thời kiếm khí bản thân cũng tiêu hao linh lực, cũng tương đương với nhiều hơn một mảng lớn linh lực chứa đựng. Ngưng tụ ra cái thứ nhất âm dương kiếm khí sau đó, lục lọi quá trình đã triệt để kết thúc, Tô Bạch ngưng kết cái thứ hai kiếm khí tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn không ít. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Bạch ngưng kết tốc độ âm dương kiếm khí đã cùng ngưng kết phổ thông kiếm khí tốc độ không khác. Trong đan điền cũng đã có hơn ngàn đạo âm dương kiếm khí vẩn quanh tại kim đan trung quanh. Chỉ có điều, cái này còn xa xa không tới Tô Bạch đan điền có khả năng chịu tải hạn mức cao nhất. Hôm nay, Tô Bạch còn tại yên lặng ngưng kết âm dương kiếm khí, không gian độc lập lại chuyển đến tiên pháp lao tổ bản tôn sóng thần thức. Vừa xem phía dưới, Tô Bạch mới biết tiên pháp lao tổ đem hư thực kiếm vực nội trí trận pháp một mắt khám phá sau đó, tự mình tiến hành một phen cải tiến. Mặc dù cũng không có tăng thêm nó thực tế hiệu quả, lại có thể để cho trận pháp sư không còn dễ dàng phá giải. Nam Hải tu tiên giới, chín đảo một trong, liền có rất nhiều trận pháp cao thủ, không thể không phòng. Tô Bạch đối với cái này tự nhiên là có nhận thấy kích, vui vẻ nhận lấy, học tập. Chỉ có điều thế nhưng trận đạo không có chút thiên phú nào, vẻn vẹn phức tạp chút ít trận pháp, liền để Tô Bạch cảm nhận được một tia đau đầu. Nhưng cũng may, cũng chỉ là tại tốn thêm thời gian liền có thể gặm ở dưới trình độ. Từ từ, Tô Bạch cũng đem tâm tính để nằm ngang, về sau có cơ hội phục chế đến thiên pháp lao tổ trận pháp thiên phú sau đó, khó tránh khỏi cần bắt đầu chuyên môn tu hành trận pháp. Nay tu tập, coi như là sớm thích ứng sau này trận pháp tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Bạch liền đem thời gian chia 3 phần. Một là mượn dùng linh khí nồng nặc đối với tu vi tiến hành hết khả năng cất cao, hướng kim đan hậu kỳ đi tìm đòi. Hai chính là tu hành cái này sửa đổi sau hư thực kiếm vực trận pháp, cuối cùng chính là thuận tay ngưng kết âm dương kiếm khí, chứa đựng trong đan điền. Cuối cùng không đủ 3 tháng thời gian, đột nhiên mà qua, đã đến luận đạo đại hội chính thức bắt đầu thời gian. Tô Bạch đã đem hư thực kiếm vực ưu hóa triệt để hoàn thành, đồng thời bên trong đan điền âm dương kiếm khí đã tích xúc đến một cái trình độ khủng bố. Kim đan trung quanh, giống như một đạo trắng đen xen kẽ kiếm khí chi hải, mênh mông vận sóng. Liền kim đan bản thân cũng tựa hồ nhận lấy cái này âm dương kiếm khí chi hải ảnh hưởng, sinh ra một loại trước nay chưa có sắc bén chi ý. Thời khắc này Tô Bạch đã đem trạng thái trồng đến đỉnh phong, càng có đan các tặng cho kích phát chiến lược đang dược. Lần này luận đạo đại hội, Tô Bạch đã lòng tin 10 phần. Bất quá hắn bản thân tính cách trầm ổn, đương nhiên sẽ không đến tình cảnh tự phụ, mà là tiếp tục tại trong động thiên, nhắm mắt ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tổ chức luận đạo đại hội chi địa cũng không tại Yêu Tinh Hải, mà là tại Nam Hải tu tiên giới. Mọi người đều biết Nam Hải thế lực bị chia làm 9 đảo, nhưng trên thực tế 9 đảo bên ngoài vẫn tồn tại đệ thập tòa đảo, cũng là lớn nhất một tòa đảo, Thương Ngô đảo. Chỉ có điều đảo này ngọn nguồn rất sâu, không có phương nào thế lực dám đem hắn đơn độc chiếm căn cứ. Cho nên mấy ngàn năm qua, Thương Ngô đảo một mực bị coi là Nam Hải tất cả nhân tộc cùng tài sản. Lần này luận đạo đại hội, Nam Hải xem như sân nhà, cũng lấy ra đầy đủ thành ý, ngoại trừ cái kia ở trên đảo cần tránh đi một phiến khu vực, một ba bị dùng làm tổ chức lần này luận đạo đại hội. Thiên Tinh Thành tham dự luận đạo đại hội tu sĩ, tự nhiên không cần tự động chạy tới Nam Hải tu tiên giới. Nhưng cũng cùng lần trước tham gia luyện đan giao lưu hội khác biệt, cũng không phải là cưới linh chu, mà là do trời pháp lao tổ mang theo toàn bộ động tiên, vượt qua Yêu Tinh Hải, thẳng tới Nam Hải tu tiên giới. Thương Lô đảo, đã có vô số Nam Hải tu sĩ tụ tập ở nơi này, ở trên đảo tới gần phía đông một mảnh cực lớn khu vực, đã sừng sững lên mấy đạo kiến trúc. Chính là vì tổ chức luận đạo đại hội, chuyên môn kiến thiết. Một mảnh khoảng chừng vạn trượng phạm vi đất trống, lấy hiếm thấy kim thạch chế tạo, cộng thêm trận pháp gia cố, chính là chuyên môn chuẩn bị đấu chiến sân bãi. Lần này luận đạo đại hội, ngoại trừ giai đoạn sau cùng nguyên anh tu sĩ đấu pháp, còn lại giai đoạn đều là đối với tất cả nhân tộc tu sĩ cởi mở. Cho nên luận đạo đại hội còn không có chính thức bắt đầu, Thương Lô đảo liền đã tụ tập không thiếu tu sĩ. Thậm chí còn có không xa và dặm, sớm từ Thiên Tinh thành chạy tới Thiên Tinh Minh tu sĩ. Chính là vì góp trận này náo nhiệt. Thiên Tinh Minh cùng Nam Hải tu tiên giới chuyện kết minh, nhiều năm phong thanh phía dưới, cơ hội trở thành một tấm minh bài. Tất cả tới đây tham gia náo nhiệt tu sĩ, cũng đều ôm một chút chứng kiến lịch sử tâm thái. Bất quá những tu sĩ này, hoạt động phạm vi cũng hạn chế tại đấu chiến sân bãi bên ngoài, xa hơn một chút kiến trúc phía trên. Đấu chiến trong sân, Nam Hải tham gia luận đạo đại hội trừ đa thiên tài tu sĩ, cũng sớm đã đến, riêng phần mình tìm khắp một nơi, nhắm mắt dưỡng thần. Yên lặng chờ Thiên Tinh Minh tu sĩ đến. Nam Hải các vị đạo hữu, đợi lâu đợi lâu. Đúng lúc này, Thiên Pháp lao tổ âm thanh bỗng nhiên tại đấu chiến sân bãi bên kia bầu trời vang lên. Trong chốc lát, liền truyền khắp gần phân nửa Thương Lô đảo. Một thân trắng như tuyết đại bào bay phất phới, nên tiếp Nam Hải đặc hữu đảo gió, nguyên anh kỳ tu vi ba động bao phủ toàn trường, tất nhiên là khí độ bất phàm. Thiên Pháp lao tổ phất ống tay áo một cái. Sau một khắc, đạo kia giống như vực sâu miệng lớn một dạng vết nứt không gian, tại sân bầu trời phía chân trời xâm nhiên mở ra. Cùng lúc đó, cuồng bạo mãnh liệt linh lực cuồng phong đột nhiên phun trào, mang cho phía dưới từng đợt linh lực áp. Một màn này, vô luận là đường xa mà đến Thiên Tinh thành tu sĩ, vẫn là Nam Hải tu tiên giới bản thổ tu sĩ, tất cả đều thấy một chút ngây người. Này giống như hùng vĩ cảnh tượng, để cho Thiên Tinh thành quang thị khí thế phương diện này, liền vững vàng để ép Nam Hải tu tiên giới một đầu. Liên xếp bằng ở đấu chiến sân bãi phía trên, tham gia luận đạo đại hội một chút kim đan trúc cơ thiên tài, cũng đều có một chút biến sắc. Thật sự là cái này mở ra đến mức tận cùng không gian giải phóng, mang tới đánh vào thị giác quá mức cường hãn. Nam Hải một vị lĩnh đội nguyên anh tu sĩ, gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi tối sầm, lẩm bẩm một câu, như thế nào là thiên pháp lão già này, những thứ này trận pháp sư cũng là ưa thích làm một ít loẻ loẻ, ngược lại cũng không cái gì để ý tên này nguyên anh tu sĩ tay áo vung lên, cái kia vết nứt không gian tuân ra linh lực uy áp lúc này mới bị chậm rãi lắng lại. Đến nước này, Nam Hải tu tiên giới cũng coi như là ăn cái này ra vai phủ đầu. Thiên pháp lao tổ cũng không làm phiền, bắt đầu vận chuyển trận pháp, đem không gian độc lập bên trong tu sĩ từng cái truyền tống đi ra. Tô Bạch bị thứ nhất truyền tống đi ra, rơi vào sân bãi phía trên. Ánh mắt lại là lướt qua cái này một mảnh, nhìn về phía cả tòa Thương Lô đảo khu vực trung ương. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao phong, lại giống như bị thiên địa cự kiếm chặn ngang chặt đứt, chỉ còn lại có nửa tòa. Cái này nửa tòa sân phong, chính là luận đạo đại hội cần thiết tị hiểm một phiến khu vực, đây là cả tòa Thương Lô đảo không người dám can đảm tự mình chiếm cứ ngọn nguồn chỗ. Đây cũng là Tích Ngô Sơn, Nam Hải tu tiên giới vị thứ nhất hóa thần tu sĩ nơi phi thăng sao chương 316 Tiên Ngô Trần Quân, chương 316 Tiên Ngô Trần Quân, vài ngàn năm trước, Nam Hải tu tiên giới nhân tộc thế lực, còn lâu mới có được bây giờ chín đảo mười mấy vị nguyên anh mạnh như vậy thịnh. Vơ vét toàn bộ Nam Hải nhân tộc, cũng liền một vị nguyên anh tọa trấn mà thôi. Khi đó Nam Hải nhân tộc, căn bản không có chiếm giữ chín tòa hòn đảo, chỉ cứ có 10 đảo ở trong lớn nhất cái này một tòa Thương Ngô đảo. Mặc dù đảo này lớn nhất, nhưng đó là Nam Hải linh khí nhất là mỏng manh hòn đảo, số tự nhiên không vào được hải tộc mắt. Bằng không lúc đó Nam Hải nhân tộc ngay cả trụ cột một mảnh đất sinh tồn cũng khó khăn có chỗ bảo đảm. Chính là nghèo như vậy tích Thương Ngô đảo vô tận sở hữu tài nguyên mới tích tụ ra một vị nguyên anh tu sĩ, năm đó Thương Ngô đảo chủ được chứng nguyên anh. Thương Ngô đảo chủ tại Nam Hải tu tiên giới không chỉ có làm nhân tộc cùng hải tộc có chút quyền nói chuyện, cũng gia tăng thật lớn Thương Ngô đảo bên trên tu sĩ đến cảnh giới cao hơn, chứng thực trường sinh tín niệm. Đồng thời tại một năm này, Thương Ngô đảo chủ tổ chức lớn Thương Ngô tuyển thí, chính là vì tuyển ra tên thứ nhất chân truyền đại đệ tử kế thừa y bát của hắn. Cái này Thương Ngô tuyển thí vừa ra, tự nhiên là cả tòa Thương Ngô đảo người trẻ tuổi tộc tu sĩ, tự hiểu hơi có chút tiên phú, liền sẽ tham gia. Mà cuối cùng đoạt được cái này một bài chỗ ngồi đệ tử danh lệch, lại là một vị không có danh tiếng gì luyện khí thiếu niên. Liền cái này luyện khí tu vi, cũng là tuyển thí trước mấy ngày mới dưới cơ duyên xào hợp, đặt vào con đường tu hành. Nhưng chính là như thế một vị luyện khí thiếu niên, tại một đám luyện khí trúc cơ Thương Ngô đảo thế gia thiếu niên ở trong, vào Thương Ngô đảo chủ mắt. Đằng sau mới biết, cái này luyện khí thiếu niên chính là một thuộc tính thiên linh căn, càng là thiên linh căn thuần chính nhất cái kia một đường. Chỉ có điều bái nhập Thương Ngô đảo chủ môn hạ sau đó, lại phát hiện hắn cũng không có thần thông thiên phú, chỉ là đang gieo trồng linh hoa linh thảo một đạo bên trên, có nhiều phương diện kỳ dị ưu thế. Thương Ngô đảo chủ cũng không giận, càng không có giảm bất đối nó tài nguyên ưu tiên, để cho cái này luyện khí thiếu niên đến Thương Ngô đảo trung ương cái kia xưa kia ngô trên núi, thỏa thích tìm tòi hắn bồi dưỡng linh thảo thiên phú. Mà Thương Ngô đảo chủ chính mình thì lại một lần bày ra tuyển thí, tuyển nhận tên thứ hai thân truyền đệ tử. Chưa từng nghĩ, cái kia luyện khí thiếu niên vừa tới Tích Ngô Sơn ngày thứ hai, liền tại giữa sườn núi phát hiện một cái khô bại hạt giống. Mang theo thử nhìn một chút tâm lý, luyện khí thiếu niên đem hắn gieo xuống, lấy thiên phú thúc đẩy sinh trưởng. Chưa từng nghĩ, hạt giống này vậy mà coi là thật liền sinh mầm sợi tóc. Nhưng luyện khí thiếu niên cũng không vui vẻ, mà là có chút sợ hãi. Bởi vì gốc cây này mầm non, càng là tại dưới mí mắt hắn, bất quá thời gian qua một lát, liền trưởng thành một tòa cao mấy chục trượng cự mục. Đợi đến luyện khí thiếu niên lấy lại tinh thần, lại sợ hãi phát hiện, chính mình lại từ thiếu niên bộ dáng, đã biến thành một vị răng rụng, tóc khô trắng lão hủ. Ngay tại hắn sợ hãi suy nghĩ muốn kêu gọi sư tôn Thương Lô đạo chủ thời điểm, cái kia đại thụ ở trong, thế mà huyễn hóa ra một vị cổ linh tinh quái thiếu nữ. Thiếu nữ kia ngón tay điểm nhẹ, luyện khí thiếu niên sinh cơ nhưng lại khôi phục một phần. Thương Ngô đảo Tích Nô Sơn, luyện khí thiếu niên về sau mới biết được. Viên kia khô bại hạt giống, chính là ngàn năm trước thọ tận, độ kiếp phi thăng thất bại tiêu tán thánh cây Ngô Đồng, lưu lại một đầu cuối cùng sinh lộ. Sau đó, cái kia luyện khí thiếu niên liền mỗi ngày cùng Ngô Đồng huyền hóa ra thiếu nữ làm bạn. Không chỉ có là vì có thể mỗi ngày thu hồi một điểm sinh cơ, cùng phụ tặng một chút tu vi, mà là bởi vì cái này tân sinh thánh cây Ngô Đồng chỗ huyền hóa ra thụ linh. Thời gian đột nhiên mà qua, trăm năm ngàn năm, luyện khí thiếu niên trong bất chi bất giác, tại thánh cây Ngô Đồng cùng mình dưới cơ duyên xào hợp, được chứng hóa thần chi cảnh, trở thành Nam Hải tu tiên giới, đản sinh tên thứ nhất nhân tộc hóa thần tu sĩ, tên là Tiên Ngô Chân Quân. Thương Ngô đạo chủ không tiếc, nhiều năm sau tọa hóa qua đời. Phi thăng lúc, tên này Tiên Ngô Chân Quân lựa chọn chém tới nửa tòa Tích Ngô Sơn, đem hắn tình cảm chân thành, cũng chính là cây Ngô Đồng linh, cùng nhau mang đi thâm không bị ngạn. Đây cũng là Nam Hải tu tiên giới, một đoạn nổi tiếng lịch sử, cũng là thịnh truyền tại nhân tộc giai thoại. Liền xem như ở xa Thanh Châu Ngọc Hà Tông, Tô Bạch lật xem qua tông môn trong điển tịch, cũng có đối với cái này giai thoại ghi chép. Hóa thần, phi thăng. Tô Bạch ánh mắt từ cái kia nửa tòa Tích Ngô Sơn kéo về, trở về lại luận đạo đại hội phía trên. Vạn trượng kim thạch lát thành sân bãi, tại Nam Hải chói trang đại nhật phía dưới, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy. Gia cố trận pháp, lưu chuyển cho thanh sắc ánh sáng nhạt. Sân bãi bốn phía kiến trúc hoặc khán đài, sớm đã là một bọn người ảnh. Đến từ Nam Hải chín đảo tu sĩ, cùng viễn độ trọng dương thiên tinh thành quần chúng phân biệt rõ ràng. Trong không khí tràn ngập gió biển mặn chát chát, linh khí sao động. Luận đạo đại hội, từ trúc cơ cảnh tu sĩ luận bàn kéo ra thiên thứ nhất mở màn. Thiên tinh minh cùng Nam Hải tu tiên giới đều ra 16 người, không phải thủ lôi, mà là bánh xe hỗn chiến. Một phương tu sĩ ra sân, người thắng có thể lưu chàng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn hạ chàng chỉnh đốn. Kẻ bại thì không cách nào lại tiếp tục ra sân. Mãi đến một phương 16 người đều bại trận, hoặc chủ động chịu thua. Ban đầu mấy trận, song phương lẫn nhau có thắng bại, tham dò ý vị nồng hậu dày đặc. Nam Hải tu sĩ thuật pháp quỷ quyệt, mang nhiều giới này đặc lưu hung hãn. Thiên tinh minh tu sĩ, hoặc là bị thiên pháp phân thân bản luyện qua duyên cớ, nhìn căn cơ vững chắc, công thủ có độ. Đấu pháp trên đài linh quang nổ tung, khí kình ngang dọc. Người vây xem phản ứng khác nhau. Đấu chiến sân bãi bên ngoài trên kiến trúc, lượng giới tu sĩ nhân tộc thậm chí đã mở lên bàn cầu. Song phương một mực có thắng có thua, còn không có xuất hiện qua thắng liên tiếp, thẳng đến một đạo Tô Bạch thân ảnh quen thuộc leo lên đấu pháp đài, chính là trúc cơ kỳ Hàn Trần Uyên. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, dáng người kiên cường như đá ngầm san hô, quanh thân quanh quần tinh thuần đến cực điểm thủy linh khí. Hắn vừa mới đăng tràng, liền hấp dẫn Tô Bạch ánh mắt. Nhiều năm không gặp, kẻ này tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Phần kia đối với thủy linh khí tự nhiên sự hòa hợp cùng trường khống, so năm đó ở Tô Bạch dưới trướng thỉnh giáo lúc, càng lộ vẻ hòa hợp thâm thúy. Thiên linh căn chi tư triển lộ không bỏ sót. Hắn đối thủ thứ nhất là đến từ Nam Hải cường tráng hán tử, cầm trong tay phân thủy thứ, một thân khổ luyện gần cốt tận hiện cổ đồng lộng lẫy, hiển nhiên là ngang ngược sức mạnh con đường. Cái kia Nam Hải trúc cơ hán tử gào thét một tiếng, thân hình như đạn pháo bắn ra, phân thủy thứ khuấy động không khí, mang theo the thế dứt lên, thẳng đến Hàn Trấn Nguyên lồng ngực. Kỳ thế cương mãnh, như muốn nhất lực phá và pháp. Hàn Trấn Nguyên lại chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, năm ngón tay hư trường, hướng về phía trước nhấn một cái. Ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh thâm thúy xanh thẳm. Tại hắn lòng bàn tay phía trước trong nháy mắt trải rộng ra, giống như vô căn cứ triển khai một mặt chân nhắn như gương thâm hải. Tráng hán cuồng bạo xung kích đụng vào mảnh này thâm hải bên trong, tốc độ mắt trần có thể thấy mà chỉ chạy xuống, phản phất lâm vào vô hình vũng bùn. Hắn mặt đỏ lên, bắp thịt cuồn cuộn, linh lực điên cuồng bộc phát, lại giống như trọng quyền vô lên mặt nước. Sức mạnh bị cái kia mềm dẻo dày đặc xanh đậm màn nước tầng tầng hóa giải, thu nạp. Biển cả sóng trùng điệp. Tô Bạch phụ cận, một vị thiên tinh thành kim đan tu sĩ nói nhỏ, mang theo tán thưởng. Thuật này, trọng ý không trọng lực, lấy thủy chi chí nhu hóa cương mãnh. Không đối với thủy hành lĩnh ngộ cực sâu giả không thể thi triển. Cái này Hàn Trấn Uyên đã phải trong đó tăng muội. Ngay tại tráng hán lực cũ đã hết, lực mới không xính lúc. Hàn Trấn Uyên nhấn ra bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn. Mặt kia bình tĩnh thâm hải chợt sôi trào. Chương 317 Hàn Trấn Uyên đấu pháp chương 317 Hàn Trấn Uyên đấu pháp Hàn Trấn Uyên thần thông, thu nạp sức mạnh bị trong nháy mắt chuyển hóa, điệp ra, phóng thích. Một luồng tràn trề mạc ngự gợn sóng chi lực, giống như đáy biển núi lửa bộc phát, từ màn nước trung tâm ầm vang nổ tung. Phốc. Tráng hán như gặp phải trọng truy, hộ thể linh quang ứng thanh phá toái. Cả người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại sân danh giới kim thạch trận văn bên trên. Miệng phun máu tươi, giãy giụa mấy lần, cuối cùng không có thể đứng, bị một chiêu đánh bại. Dưới trận hơi hơi yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng gầm. Nam Hải tu sĩ khu vực, không ít người nhíu mày. Hàn Trấn Uyên thần sắc không thay đổi, đứng yên giữa sân, chờ đợi cái tiếp theo người khiêu chiến. Người thứ hai lên tràng, lại là một cái trúc cơ nữ tu. Chỉ pháp lay động như khói, mười ngón tung bay ở giữa, vô số từ hơi nước ngưng tụ thành, màu sắc sặc sỡ kịch độc ngưng xương mù vô căn cứ hiện lên. Lặng yên không một tiếng động trôi hướng Hàn Trấn Uyên phủ kín hắn tất cả né tránh không gian, càng có mê hoặc tâm thần con người tà âm xen lẫn trong đó, càng là tương tự với mê miễn loại bí thuật thủ đoạn. Đối mặt này quỷ dị khó phòng thế công, Hàn Trấn Uyên cuối cùng động. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thân hình như du ngư tại dày đặc xương độc trong kẻ hở xuyên thẳng qua, uy tích huyền diệu khó dò. Trên thân lại là dùng thủy linh lực tận lực ngưng tụ ra một tầng màn mỏng. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng thấp tụ. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng mười trượng hơi nước điên cuồng hội tụ, ngưng kết, ngưng thủy thành minh. Băng tinh va chạm thanh thúy thanh bên trong, một tôn cao chừng hơn một trượng, toàn thân từ sáng long lanh hàn băng tạo thành giáp sĩ vô căn cứ ngưng kết, sừng sững đứng sừng sững. băng giáp vệ quanh thân hàn khí bốn phía, những thứ kịch độc kia sứa vừa mới tới gần, liền bị hàn khí đóng băng, vỡ vụn, hóa thành băng tinh dị rào rơi xuống. Tô Bạch nhìn ra, đây là một môn nhị giai thượng phẩm thủy thuộc tính thần thông. Ta âm, bị băng giáp vệ trên thân tán phát lạnh thấu xương túc sát chi khí tách ra. Nữ tu biến sắc, chỉ quyết cơ biến, tính toán triệu hoán càng mạnh hơn độc vật. Nhưng Hàn Chấn Nguyên không có cho nàng cơ hội. Băng giáp vệ cực lớn băng quyền mang theo đóng băng không khí hàn ý, ngang tàng nện xuống. Cũng không phải là trực kích nữ tu bản thể, mà là trọng trọng đánh vào trước mặt nàng trên mặt đất. Ầm ầm, cứng như đá vàng mặt đất chấn động mạnh một cái, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu pháp khu vực. Nữ tu kinh hô một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng hàn khí tốc độ làn tràn biến siêu thân pháp của nàng. Hai chân của nàng vừa mới chạm đất, lạnh lẽo thấu xương liền theo mắt cá chân điên cuồng dâng lên, linh lực vận chuyển trong nháy mắt trì trệ, một lớp băng mỏng cấp tốc bao trùm hai chân của nàng, đồng thời hướng toàn thân lan tràn. Thắng bại đã phân, hai trận dứt khoát thắng lợi, Hàn Chấn Nguyên vô bảy hắn thủy pháp cường đại, Thiên Tinh Minh một phương sĩ khí đại trấn. Nam Hải tu sĩ trên bàn tiệc, một vị thân mang pháp bảo màu xanh lam sẫm, khuôn mặt gầy gò lão giả vướt râu gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, kẻ này thủy thuộc tính tiên phú cực cao, tinh khiết không tì vết, đối với thủy chi đạo cảm ngộ cảnh giới nhập hóa, thu phát tùy ý, tương nhu hòa hợp. Đợi một thời gian cơ duyên, có hy vọng nguyên anh. Thiên Tinh thành khí bận, coi là thật không cạn. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp chủ khán đài khu vực, chính là Nam Hải một vị nguyên anh trưởng lão, đồng dạng lấy thủy pháp nổi tiếng. Trận thứ ba, Nam Hải phái ra một vị hiếm thấy trúc cơ thể tu. Người này cả người đầy cơ bắp như tinh thiết, làn da lộ ra như là nham thạch màu nâu xám, rõ ràng đem nhục thân rèn luyện đến trúc cơ cảnh cực hạn. Hắn gầm thét phóng tới Hàn Chấn Nguyên mỗi một bước đặt xuống, kim thạch mặt đất đều phát ra trầm muộn oanh minh, khí thế dọa người. Hàn Chấn Nguyên vẫn như cũ trầm tĩnh. Hắn không tiếp tục triệu hoán băng giáp vệ, cũng không có bày ra cái kia thâm thúy màn nước. Đối mặt cái này thuần túy mà cuồng bạo sức mạnh thân thể, hắn lựa chọn trực tiếp nhất đối kháng, lấy thủy chi mềm dẻo, tá lực hóa lực. Thân hình hắn lay động, như chúng gió sợi thô, lại như lãng bên trong du long. Nam Hải thể tu cái kia đủ để khai sơn phá thạch quyền cước, mỗi lần tại sắp đánh trúng hắn lúc, muốn bị hắn quanh người lưu chuyển, nhìn như yếu đuối lại ẩn chứa bàng bạc dẻo dai dòng nước mang lại, chuyển ra. Thủy vô thường hình, theo phương liền tròn. Hàn Chấn Nguyên đem thân pháp cùng thủy chi mềm dẻo kết hợp đến cực hạn, tại mưa to gió lớn một dạng trong công kích đi bộ nhàn nhã. Đánh lâu không xong, Nam Hải thể tu sốt ruột gầm thét. Hai nắm đấm như mưa, tính toán lấy đục thân hạn chế Hàn Chấn Nguyên thân pháp. Hàn Chấn Nguyên ánh mắt ngưng lại, chờ chính là giờ khắc này. Tại đối phương lực cũ đã tiết, lực mới không tụ trong nháy mắt, thân hình hắn chợt từ cực tính hóa thành cực động. Một trường khắc ở đối phương thật dày trên lồng ngực, không có tiếng vang, chỉ có nặng nề như nổi trống một dạng đông một tiếng. Tầng tầng nhu kình như thủy ngân tạ địa, sóng sau cao hơn sóng trước, tại trong cơ thể ẩm vàng bộc phát. Nam Hải tên kia thể tu, thân thể hùng tráng giống như bị quất rơi mất xương cốt giống như mềm mềm tê liệt ngã xuống. Ba trận chiến ba nhanh. Hàn Chấn Nguyên lấy ba loại hoàn toàn khác biệt thủy pháp khắc địch chế thắng, đem thủy đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đứng ở trong sân, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, liên tục ba trận chiến đấu, nhất là cuối cùng một hồi đối mặt thể tu tiêu hao rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua Thiên Tinh Minh trận doanh, tại trên thân Tô Bạch hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia kính ý lập tức thu hồi, một lần nữa trở nên trầm tĩnh như nước, chờ đợi một cái đối thủ. Hảo, hảo một cái thủy linh căn. Nam Hải vị kia nguyên anh trưởng lão nhịn không được lần nữa tán thưởng, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn bỗng nhiên cao giọng mở miệng, âm thanh lấn át trong sân ồn ào náo động, tiểu hữu kỳ tại ngút trời, tại thủy chi nhất đạo thiên tư chắc tuyệt. Lão phu thương minh tử, quan ngươi thủy pháp tinh thuần, căn cốt tuyệt hảo, có muốn vào môn hạ của ta? Lão phu nhất định dốc túi tương thụ, giúp ngươi trực chỉ nguyên anh đại đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nguyên Anh tôn giả trước mặt mọi người mở miệng tu đồ, vẫn là tại bực này nơi, đối với một cái trúc cơ tu sĩ mà nói, quả thực là cơ duyên to lớn cùng vinh quang. Vô số đạo hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt ghen tị tập trung tại trên thân Hàn Chấn Nguyên. Hàn Chấn Nguyên nao nao, rõ ràng không ngờ tới sẽ có này vừa ra. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng linh lực trống rỗng, hướng về phía Thương Minh Tử chỗ chủ khán đài phương hướng, trịnh trọng không mình hành lễ, thái độ cung kính cũng không hèn mọn, van bối Hàn Chấn Nguyên bái tạ Thương Minh tiền bối hậu ái, tiền bối thủy pháp thông huyền, danh chấn Nam Hải. Van bối trong lòng mong mỏi, nhưng van bối xuất thân Thiên Tinh Thành, chịu Thiên Tinh Minh dưỡng dục, phải sư trưởng dạy bảo, một thân sở học căn cơ đều ở đây điểm. Thiên Tinh Minh nhân trọng, sư trưởng tình thâm, van bối không dám quên, lại không dám vứt bỏ. Tiền bối ý tốt, van bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chỉ có bái tạng, khẩn cầu tiền bối thứ lỗi. Nôn từ khẩn thiết, có lý có cứ, vừa biểu đạt đối với Nguyên Anh tôn giả tôn trọng, cũng rõ ràng biểu thị ra tâm hệ Thiên Tinh Minh, từ chối nhã nhặn chỉ ý rõ ràng. Thương Minh Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng cũng không để ý, ngược lại vuốt râu gật đầu, trọng tình thủ tín. Tâm trí kiên định, đạo tâm đáng khen. Cũng được, người đều có duyên, không cưỡng cầu được. Ngày khác như tại thủy hành chi đạo bên trên có nghi ngờ, có thể tới Nam Hải tìm lão phu luận đạo. Cái này Thương Minh Tử, ngược lại là thể hiện ra một phen đại tu sĩ phong độ. Hàn Chấn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn. Có thể bái tên này sư, trên thực tế Hàn Chấn Nguyên có chút tâm động, chỉ có điều chính mình chỗ bố trí chi cục, chỗ kế hoạch chi đạo đường, còn tại Thiên Tinh Minh, liền tùy ý tìm thuyết pháp từ chối nhã nhặn đi qua thôi. Chương 318 Thạch Kham, chương 318 Thạch Kham chúc cơ cảnh giới tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Hàn Chấn Nguyên đứng thẳng giữa sân, hô hấp mặc dù hơi có vẻ gấp rút, lồng ngực hơi hơi chập trùng, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, lại là không có hạ tràng nghỉ ngơi ý tứ. Liên tục kịch chiến, nhất là sau cùng lần kia đối cứng, cơ hồ ép khô hắn trúc cơ trung kỳ linh lực dự trữ, kinh mạch truyền đến từng trận phòng một dạng cảm giác trống rỗng. Ánh mắt của hắn đảo qua Nam Hải tu sĩ trận doanh, nơi đó bầu không khí ngưng trọng, rõ ràng bị hắn thắng liên tiếp trấn nhiếp, đang tại khẩn cấp thương nghị đối sách. Thiên Tinh Minh cùng Nam Hải kết minh sau đó, muốn hợp lực dựng lên một chỗ, đối với trúc cơ luyện khí chi cảnh thiên tài tu sĩ, ưu tiên tài nguyên bồi dưỡng một tòa học phủ. Trúc cơ nhất cảnh đọ sức thành quả, quyết định cái này học phủ chỗ cử hành vị trí, cùng với song phương riêng phần mình có chúng tuyển danh ngạch. Nó ý nghĩa đối với lượng giới một đời mới tu sĩ phát triển, không thể bảo là không trọng yếu. Hàn Chấn Nguyên có thể cảm giác được, đối thủ kế tiếp nhất định là Nam Hải vì kết thúc hắn mà phái ra tinh huệ. Quả nhiên, cái thứ ba đối thủ là Nam Hải trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, Thạch Hàm. Người này một thân nâu xám áo ngắn, bắp thịt cuồn cuộn như nham, hai chân đạp đất lúc kim thạch mặt bàn ẩn hiện gợn sóng, lộ vẻ thổ thuộc tính thần thông đã tu tới bất động như núi chi cảnh. Hiển nhiên là có nhằm vào tuyển người, hơn nữa từ tu vi ba động nhìn lại, người này vẫn là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Vẹn vẹn kém một hạt đột phá đan, liền có thể đặt chân kim đan loại kia. Hiển nhiên là vì cái này luận đạo đại hội, một mực áp chế cảnh giới đến đây. Cùng lúc trước đối thủ hoàn toàn khác biệt, vị này tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Hàn Chấn Nguyên sâu biết thổ khắc thủy lý lẽ, không dám cường công, thân hình như du ngư đi vòng thăm dò, đầu ngón tay liên tục điểm, ba đạo huyền băng truy bắn nhanh mà ra. Thạch Kham cũng không né tránh, dẫm chân phải, trước người đột nhiên dâng lên một đạo hậu thổ vết đá. Băng truy đụng vào vách đá ầm vang vỡ vụn, liền một tia vết rách cũng không lưu lại, hiển nhiên là hùng hậu tu vi và thuộc tính áp chế, lập tức chiếm cứ thượng phong. Như thế rằng có mấy tức, Hàn Chấn Nguyên đột nhiên biến chiêu, băng giáp vệ cự quyền đập về phía mặt đất, hàn khí bốn phía tính toán đóng băng Thạch Kham hai chân. Đã thấy Nam Hải Thạch Kham sắc mặt sừng sững bất động, dưới lòng bàn tay theo. Mặt bàn trong nháy mắt hóa thành lưu sa vòng xoáy, tầng băng từng khúc băng liệt. Không cần Hàn Chấn Nguyên triệt thoái phía sau, Nam Hải Thạch Kham tả quyền hư nắm, một đạo sơn nhạc hư ảnh trên không đè xuống. Hàn Chấn Nguyên vội vàng ngưng ra thủy thuật ứng thanh nổ tung, cổ họng ngọt ngọt bay ngược ra đài, càng tay kịch liệt đau nhức như gãy. Một chiêu vô ý, liền triệt để đã rơi vào hạ phong. Kế tiếp Thạch Kham liền đột nhiên công thủ chuyển đổi, bắt đầu mãnh liệt tiến công, Hàn Chấn Nguyên lập tức đã mất đi duy nhất tiên cơ ưu thế, chỉ có thể chật vật né tránh. Mồ hôi luôn tạm huyết thủy, từ Hàn Chấn Nguyên thái dương trở xuống. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần ngưng kết thủy thuẫn, đều để hắn cảm thấy kinh mạch giống như bị đao cùn thổi qua. Chiến đấu trước mặt đã để Hàn Chấn Nguyên cảm nhận được một chút tiêu hao. Áp chế mấy chục hiệp sau đó, Thạch Kham trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn bỗng nhiên hướng phía sau nhảy lên, kéo ra một chút khoảng cách. Đồng thời cực nhanh từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng trái nhãn, đỏ rực như lửa, mặt ngoài ẩn có quỷ dị đan văn lưu chuyển năng lượng, không chút do dự nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, Thạch Kham nguyên bản cổ đồng sắt trên mặt, trong nháy mắt dâng lên một cỗ bệnh trạng ửng hồng. Khí tức quanh người giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như ầm vang tăng vọt. Cuồng bạo màu vàng đất linh lực thấu thể mà ra, tạo thành một vòng khí nóng lãng, đem dưới chân hắn kim thạch mặt đất đều thiêu đốt đến hơi hơi nóng lên. Phản phất có nham tương tại Thạch Kham dưới làn da chảy xuôi, đột nhiên đẩy về phía trước ra. Hai đạo ngưng luyện như thực chất, tản ra hùng hậu khí tức thổ hoàng trưởng lớn. Một trái một phải, triệt để phong tỏa Hàn Chấn Nguyên tất cả né tránh không gian. Nhị giai thượng phẩm phần huyết đan, ngắn ngủi kích phát tiềm lực, sau đó át gặp phản vệ. Vì thắng, coi là thật không từ thủ đoạn. Thiên Tinh Minh khán đài có người giận dữ lên tiếng, nhận ra cái này đan dược. Hàn Chấn Nguyên con ngươi đột nhiên co lại. Đối phương phục đan sau lực bộc phát đã viễn siêu trúc cơ cực hạn. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích chí mạng, trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt. Huyền Minh trọng thủy, hắn ép khô thể nội một tia linh lực cuối cùng, hai tay kết ấn đông nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Một giọt xanh đậm gần đen, nặng như vạn tấn giọt nước tại trước người hắn gian khổ ngưng kết, tản mát ra trầm trọng mênh mông khí tức, đón lấy cái kia lưỡng đạo trưởng ấn. Nhưng sóng lớn lại trầm trọng, lại như thế nào có thể bù đắp được đá núi hùng hậu. Vâng. Hai đạo quang mang mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cuồng bạo xung kích, giống như thực chất gợn sóng giống như bao phủ ra. Lại rằng co bất quá một hơi, liền bị cái kia phần huyết đan thôi động ở dưới cuồng bạo trầm trọng trường lực từng khúc đè trở về. Còn sót lại trường lực giống như bay tứ tung cự nhạc hung hăng khắc ở Hàn Chấn Nguyên giao nhau đón đỡ trên hai tay. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Hàn Chấn Nguyên kêu lên một tiếng, cơ thể giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Hai tay mềm mềm buông xuống, cẳng tay đã gãy. Hắn trọng trọng ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng kim thạch trên mặt đất, lại lật lăn mấy vòng mới dừng lại, dây rủa muốn đứng lên, lại kéo theo nội phủ thương thế, lại là phun ra một ngụm máu tươi, triệt để bị thua. Nam Hải, Thạch Kham thắng. Âm thanh hợp thời vang lên, tuyên bố trận này thảm liệt tỉ thí kết quả. Thiên Tinh Minh đám người một mảnh xôn xao, có người trách cứ hắn nuốt như vậy tăng thêm chiến lược đan dược, không giảng võ đức. Cũng có người cảm thấy Hàn Chấn Nguyên vốn là nọ mạnh hết đà, thua không an. Vài tên Thiên Tinh Minh tu sĩ cấp tốc xông vào trong tràng, cẩn thận từng ly từng tí đem trọng thương Hàn Chấn Nguyên đi trước trị liệu hai tay. Hàn Chấn Nguyên nằm ở trên cáng cứu thương, mặt mũi tái nhợt bên trên cao mày. Thua thì thua rồi, bất quá lại là tìm tới chính mình tại trúc cơ cảnh, chỗ còn sót lại tiến bộ không gian. Đạo cơ có hy vọng thêm một bước gia cố. Đối với hắn bực thiên tài này tu sĩ, linh đan gì cũng không sánh nổi càng thêm nện vững chắc đạo cơ. Thu hoạch cũng coi như không nhỏ, không ngừng đi. Tinh thần khô kiệt lúc, Hàn Chấn Nguyên ánh mắt mà đảo qua khi xưa lão sư Lục Chín, vị trí. Tô Bạch nhìn xem bị khiêng xuống chàng Hàn Chấn Nguyên ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu, truyền lại tán thành cùng trấn an. Bại vào đối phương đan dược cùng bánh xe tiêu hao phía dưới, không phải chiến chi quá. Nguyên bản chiến lược 10 phần xuất chúng tư không kỳ, lại tại luận đạo đại hội bắt đầu phía trước liền không hiểu bỏ mình. Một vị khác bị ký thác kỳ vọng Hàn Chấn Nguyên hắn chiến bại, phản phất gây đi Thiên Tinh Minh trúc cơ đội ngũ cứng rắn nhất năm đấm. Mặc dù si khí tăng mạnh, nhưng thực lực cuối cùng kém hơn một bậc. Sau này ra sân Tiên Tinh Minh trúc cơ tu sĩ mặc dù ra sức chém giết, bằng vào sát thật căn cơ cùng chiến thuật phối hợp, cũng có khi thắng tích. Nhưng Nam Hải tu sĩ không chỉ có thực lực không kém, càng tựa hồ nhờ vào đan đạo phong phú đan dược cung ứng. Mỗi khi có Nam Hải tu sĩ hiện ra vẻ mệt mỏi hoặc tổn thương không nhẹ lúc, liền sẽ cấp tốc nuốt nhị giai thậm chí tam giai đủ loại đan dược, hoặc khôi phục nhanh chóng linh lực, hoặc ngắn ngủi áp chế thương thế, tính bền dẻo cực mạnh. Trái lại Tiên Tinh Minh bên này, tuy có chuẩn bị đan dược, nhưng ở trên số lượng cùng phẩm cấp tựa hồ cũng hơi kém một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Tinh Minh tu sĩ dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng, Thiên Tinh Minh một phương 16 tên trúc cơ tu sĩ đều bại trận, mà Nam Hải còn lại 2 người đứng ở trên sân. Trúc cơ cảnh trận đầu, Thiên Tinh Minh thất bại. Nam Hải tu tiên giới chỗ khu vực bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng lớn tiếng khen hay, bầu không khí nhiệt liệt. Một vị phụ trách Nam Hải lĩnh đội Nguyên Anh tu sĩ, một vị khí tức khoa trường, râu quai nón như kích đại hán khôi ngô đứng lên, trên mặt mang không che giấu chút nào đắc ý, ánh mắt đảo qua Thiên Tinh Minh phương hướng. Nhất là tại Thiên Phạ Dạ Ổ tổ trên mặt tận lực dừng lại một chút, âm thanh to, mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai, đa tạ. Xem ra Quý Minh thế hệ trẻ tuổi nội tình, còn cần nhiều rèn luyện a. Bất quá cũng khó trách, dù sao ta Nam Hải chín đảo đồng tâm, tài nguyên bù đắp nhau, nhất là đan đảo các đạo hữu cung cấp đan dược chính xác dùng tốt. Sau này kết minh lúc, tự nhiên có thể bù đắp nhau. Chương 319 Kim Đan kỳ đấu pháp chương 319 Kim Đan kỳ đấu pháp Nam Hải Nguyên Anh lời này trong đông có kim, vừa tổn hại Thiên Tinh Minh thế hệ trẻ tuổi, lại điểm ra phe mình dựa vào đan dược ưu thế. Càng ẩn ẩn khoe khoang Nam Hải nội bộ đoàn kết hợp tác, cùng với Nam Hải đối với đan đạo tự tin. Thiên Pháp Lao Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, rộng lớn bạch bào không nhiễm trần thế, thần sắc không hề bận tâm. Phản phất vừa rồi bại trận cũng không phải là phe mình. Hắn nắn nuốt trắng như tuyết dâu dài, cười nhạt một tiếng, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, đạo hữu lời ấy sai rồi. Luận đạo đại hội, chỉ đang luận bàn giao lưu, bù đắp nhau, cùng tham khảo đại đạo. Thắng bại bất quá nhất thời chi được mất, há có thể bởi vì nhất thời thành bại luận ưu khuyết điểm. Nam Hải đạo hữu đoàn kết hợp tác, tài nguyên bổ sung, đây là chuyện tốt, chính hợp ta Thiên Tinh Minh cùng Quý Phương kết minh cùng ăn chi ý. Chỉ có lẫn nhau có thắng bại, mới biết lẫn nhau giành ngắn, mới có thể chân chính lấy thừa bù thiếu, đồng mưu lâu dài, đây là đại hội dự tính ban đầu. Một phen, cách cục hiển thị rõ, không chỉ có hóa giải đối phương niệm ai, càng đem đề tài dẫn trở về kết minh hợp tác quý đạo, giọt nước không lọt. Cái kia Nam Hải Nguyên Anh bị chẹn họng một chút, trên mặt đắc ý cứng đờ, lập tức hóa thành cười lạnh một tiếng, lẫn nhau có thắng bại. Thiên Pháp đạo hữu ngược lại là nhìn thoáng được, nói đến xinh đẹp. Chính là không biết, tiếp xuống Kim Đan cảnh tỷ thí, đạo hữu có hay không còn có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ là chắc chắn Kim Đan nhất cảnh, ngươi Thiên Tinh Minh tất thắng hay sao? Hắn đem đề tài trực tiếp dẫn hướng sắp bắt đầu trọng đầu hí, mùi thuốc súng dần dần dày. Thiên Pháp Lao Tổ vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt đảo qua phe mình trong trận doanh những cái kia khí tức trầm ổn Kim Đan tu sĩ. Nhất là tại trên thân Tô Bạch hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, Kim Đan cảnh tiểu bối như thế nào, đánh qua mới biết, đạo hữu rửa mắt mà đợi chính là. Đối thoại của hai người, trong nháy mắt đem ánh mắt của toàn trường cùng chờ mong, đều tập trung đến sắp diễn ra Kim Đan cảnh tỷ thí với. Trong không khí tràn ngập cảm giác khẩn trương, so chúc cơ tỷ thí lúc càng lớn mấy lần. Trận này đại biểu cho hai phe chân chính lực lượng trung kiên đọ sức, đem trực tiếp quyết định lần này luận đạo đại hội hướng đi. Cũng liên quan đến lấy tương lai hai phe thế lực tại kết minh bên trong ngữ quan trọng. Kim Đan cảnh quy tắc cùng chúc cơ giống nhau. Song phương đều ra 16 tên Kim Đan tu sĩ, thay nhau ra sân, người thắng lưu, kẻ bại lui, mãi đến một phương không người có thể chiến. Thiên Tinh Minh trước tiên phái ra là một tên Kim Đan trung kỳ kiếm tu, tên là Phượng Lăng. Trên sân kiếm khí phân hóa, lăng lệ mau lẹ, một thanh phi kiếm hóa thành 7 đạo hàn tinh, thẳng đến đối thủ. Nam Hải thì phái ra một cái điều động 3 con Kim Đan kỳ lưng sắc ngạc quy khôi lỗi tu sĩ. Tu sĩ kia có đầu rút cổ tại khôi lỗi hình thành tam giác phòng ngự trận sau. Dựa vào khôi lỗi cường đại lực phòng ngự cùng phun ra kịch độc thủy tiễn không ngừng tiêu hao, ăn mòn Phượng Lăng kiếm quang, từng bước ép sát. Phượng Lăng kiếm kiếm lợi, lại nhất thời khó mà đột phá 3 con da dày thịt béo, phối hợp ăn ý khôi lỗi phòng tuyến, ngược lại bị độc thủy tiễn ép có chút chật vật. Áp chiến gần một nén nhang, Phượng Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, 7 đạo kiếm quang chợt hợp nhất, hóa thành một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng thất luyện, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai. Từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ cắt vào, vô cùng tinh chuẩn đâm trúng 3 con ngạc quy khôi lỗi trung ương đầu mối then chốt điểm kết nối. Giang giác. Một tiếng vang dọn, hạch tâm đầu mối then chốt phá toái. 3 con ngạc quy khôi lỗi động tác lập tức cứng đờ, ở vang ngã xuống đất. Điều khiển khôi lỗi tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, bất đắc dĩ chịu thua. Thiên Tinh Minh lấy được Kim Đan cảnh bài thắng. Tô Bạch nhìn xem thắng được sau đó, lựa chọn tạm thời kết quả Phượng Lăng. Càng là ngày xưa Phượng gia một vị kiếm tu, Tô Bạch phía trước ngược lại là chưa từng nghe qua cái này một hào nhân vật. Chẳng lẽ Phượng gia có kiếm đạo truyền thừa? Không thể không nói, trận này luận đạo đại hội Tô Bạch mặc dù còn chưa ra sân, nhưng chỉ vẹn vẹn quan sát xuống, Tô Bạch đã cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Hai đại tu tiên giới nhân tộc thiên tài, tất cả tụ tập ở nơi đây, một cảnh giới phân biệt 32 người, thần thông thuật pháp mỗi người mỗi vẻ. Liên Tô Bạch trước đó chỉ có nghe thấy, 10 phần hiếm thấy khôi lỗi một đạo, cũng chính là luyện khí nhất đạo thiên môn, cũng xuất hiện ở cái này luận đạo đại hội. Nhìn một vòng, Tô Bạch ngược lại là có nhiều phục chế thiên phú ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Đương nhiên, những thứ này đều phải xếp tại Thiên Pháp lao tổ cái kia huyền giai trận đạo thiên phú sau đó. Trừ cái đó ra, cái này Hàn Chấn Nguyên buộc phát ra chiến lực, cũng làm cho Tô Bạch đối với hắn chỗ sử dụng cái kia mấy môn thủy thuộc tính thần thông có chút hiếu kỳ. Luận đạo đại hội vẫn còn tiếp tục, Tô Bạch tạm thời không có ý xuất thủ, lựa chọn lại nhìn mấy trận. Nguyên nhân chủ yếu là Thiên Pháp lao tổ vừa rồi cùng cái kia Nam Hải Nguyên Anh nói nhảm vài câu sau đó, bí mật truyền âm Tô Bạch, làm hắn chậm chút ra sân. Trận thứ hai, Nam Hải rõ ràng thực sự tức giận. Một cái đến từ dung mạo diễm lệ lại mặt mũi hàm sát nữ tu ra sân. Nàng một bộ hỏa hồng váy dài, vừa mới đăng tràng liền tế ra một mặt liệt diễm hừng hực đỏ thẫm đại kỳ. Kỳ phiên lay động ở giữa, phần thiên liệt diễm mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt đem hơn phân nửa đấu pháp đài hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Khí nóng lãng để cho khán đài hàng trước tu sĩ đều cảm thấy làn da nóng lên. Thiên Tinh Minh phái ra tu sĩ một thần tu luyện chính là tinh thuần một hệ công pháp, một có thể nhóm lửa, bây giờ lại trở thành nhược điểm chí mạng. Càng là Thiên Tinh Minh kim đan tu sĩ nội bộ quyết sách sai lầm, lệnh trên sân thế cục lập tức rơi vào hạ phong. Một thần mặc dù kiệt lực thôi động thanh mục linh lực hóa thành tầng tầng dây leo hộ thuẫn ngăn cản, nhưng ở thuộc tính tương khắc cùng đối phương không tiếc linh lực thôi động pháp bảo điên cuồng công kích phía dưới, chống đỡ không đến nửa nén hương, hộ thân một kiện đằng giáp pháp bảo liền bị thiêu hủy một góc, linh lực phản phệ phía dưới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm đạm mà chịu thua. Nam Hải lật về một bán, một so một, tiếp xuống mấy trận, song phương lẫn nhau có thắng bại, tình hình chiến đấu kịch liệt giằng co. Pháp bảo quang mang lấp lánh, thần thông thuật pháp anh minh, kim thạch mặt đất tại năng lượng cuồng bạo trùng kích vào không ngừng lưu lại khắc sâu vết tích, lại bị trận pháp chậm rãi chữa trị. Nam Hải tu sĩ vẫn như cũ thường xuyên thể hiện ra đan đạo đan dược phụ trợ ưu thế, hoặc nhanh chóng hồi khí, hoặc ngắn ngủi bộc phát. Mà Thiên Tinh Minh tu sĩ thì thắng ở căn cơ vững chắc, phối hợp ăn ý, chiến thuật khó lường, thường thường có thể tại trong lịch cảnh tìm được nhất tuyến cơ hội thắng. Là một gã Thiên Tinh Minh kim đan hậu kỳ tu sĩ, cứng rắn chống đỡ lấy Nam Hải tu sĩ phi kiếm bắn trụn cùng đẩy trời bạo liệt phụ lục quanh tạc. Lấy đầu vai bị xuyên thủng, phía sau lưng cháy đen một mảnh đánh đổi, lấn đến gần trước người một quyền đem đối thủ đánh cho thổ huyết bay ra sân bãi, vì Thiên Tinh Minh lại thêm một tháng sau. Thiên Tinh Minh điểm số tạm thời dẫn đầu, 5 tháng 4 thua. Nam Hải trong trận doanh, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Người này mặc bình thường nhất màu xanh đen đạo bảo, từng bước một đi lên bệ đá, đi lại trầm ổn, khí tức nội liễm đến cực hạn, thậm chí có vẻ hơi quá bình thản. Cùng chung quanh vẫn như cũ lưu lại cuồng bạo năng lượng ba động cùng kịch liệt đấu pháp dư vị không khí không hợp nhau. Hắn hướng về phía đối thủ hơi hơi thi lễ, âm thanh bình thản, đan đạo luyện đan sư, Lâm Hòa Sinh, xin chỉ giáo. Chương 320 Lộc Minh chương 320 Lộc Minh Nam Hải đan đạo luyện đan sư, Lâm Hòa Sinh, xin chỉ giáo. Lâm Hòa Sinh. Tô Bạch nghe cái tên này, lực chú ý bị nhấc lên sơ qua. Chính là lần trước Nam Hải luyện đan giao lưu hội, đang cùng Tô Bạch đan đạo trong tỷ đấu, nhiều lần rơi vào hạ phong bị kia Lâm Hòa Sinh. Phía trước, Tô Bạch có lời một câu luận đạo đại hội gặp. Cái này Lâm Hòa Sinh cũng là khách khí một câu tới đến một chút náo nhiệt. Tô Bạch không nghĩ tới, hắn sẽ xem như Nam Hải tu tiên giới kim đan xuất chiến tu sĩ. Theo lý mà nói, luyện đan sư hiếm có tinh thông sát phạt chi thuật giả. Tô Bạch dạng này trường hợp đặc biệt tự nhiên ngoại trừ. Mà cái này Lâm Hòa Sinh, có thể tại Nam Hải trong kim đan, lấy kim đan hậu kỳ tu vi trổ hết tài năng. Nghĩ đến chiến lược tuyệt không phải hạ người qua loa. Tô Bạch trong lúc nhất thời hứng thú, chuẩn bị kỹ càng xem. Cái kia Lâm Hòa Sinh cũng là chú ý tới người quen biết cũ Tô Bạch, xem trước một mắt Tô Bạch bên này, gật đầu ra hiệu. Tô Bạch khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Thiên Tinh Minh bên này, vừa mới kịch chiến một hồi thắng hiểm kim đan tu sĩ, đối mặt người thầy luyện đan này Lâm Hòa Sinh, lại không có phất lờ. Phát giác được hắn kim đan hậu kỳ tu vi sau đó, quả quyết lựa chọn hạ chẳng nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế là, Thiên Tinh Minh bên này kim đan tu sĩ nội bộ thương nghị một hồi sau đó, càng là Lộc Minh lựa chọn ra sân. Chính là Thiên Hình Đài Hình Ti Lộc Minh. Tô Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới trận này càng là chính mình nhận biết hai vị kim đan đối với lôi, trong lúc nhất thời hứng thú càng đậm. Hai phe đều có ưu huyết. Lâm Hóa Sinh là tu vi chiêm ưu kim đan hậu kỳ, lại là luyện đan sư một mạch. Mà Lộc Minh nhưng là quanh năm có sát phạt thực chiến kinh nghiệm thiên hình đại hình ti, mặc dù là kim đan sơ kỳ, lại là bình thường trong kim đan hậu kỳ cũng không thể khinh thường tồn tại. Trọng yếu hơn một điểm, chính là Tô Bạch biết được, Lộc Minh tại động thiên chuẩn bị chiến đấu một tháng cuối cùng, trải qua hơn 100 lần nếm thử, vậy mà chiến thắng thiên pháp phân thân. Là Thiên Tinh Minh tham chiến 16 vị trong kim đan, thành công chiến thắng cùng cảnh giới thiên pháp phân thân 7 vị một trong. Tình huống như thế phía dưới, nơi đây ai thắng ai thua, Tô Bạch thật đúng là đắn đo khó định. Trên sân, hai vị lẫn nhau thăm hỏi sau đó, ngược lại là Lâm Hóa Sinh trước tiên có động tác. Trên không ném ra ngoài ba cái bình thuốc lơ lửng, chia làm thanh xích tử tam sắc, đều có đan hương phiêu tán giữa sân. Đi đầu một cái thanh sắc linh đan, trước tiên trôi nổi mà ra, bị Lâm Hóa Sinh nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, hắn quanh thân lập tức tuôn ra từng đạo thanh sắc đan khí, cùng lúc đó, hắn trong con mắt chợt ngưng tụ ra một cỗ thanh sắc ý sát phạt. Ngay sau đó, viên thứ hai đỏ thấm linh đan bay ra, Lâm Hóa Sinh đang muốn một ngụm nuốt vào. Lộc Minh càng là không quan tâm, một đạo huy hoàng kim ấn vung ra, thẳng tắp đập Lâm Hóa Sinh. Lâm Hóa Sinh biến sắc, thu hồi sau hai cái đan dược, hết sức toàn lực né tránh phía dưới, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát lần công kích này. Tránh thoát một kiếp Lâm Hóa Sinh, nhìn về phía Lộc Minh ánh mắt thay đổi liên tục, hết sức khó coi. Vốn định trách cứ một câu đánh lén, lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về bụng mình bên trong. Lộc Minh cũng không để ý những thứ này, ngay sau đó liền xê dịch bước chân, cấp tốc hướng về Lâm Hóa Sinh vị trí hiện tại, chuẩn bị lấn người mà lên. Hai bàn tay lại hóa thành kim thạch giống như bóp trưởng thành quyền, Lâm Hóa Sinh vị trí liền muốn đấm ra một quyền. Không nghĩ tới, Lâm Hóa Sinh bây giờ lại là không còn né tránh, dường như là đan dược hiệu lực triệt để phát tác, quanh thân thanh sắc đan khí càng nồng hậu dày đặc. Những thứ này đan khí lại trực tiếp vây quanh Lâm Hóa Sinh quanh thân một trượng, tại Lộc Minh một quyền đến trước đó, ngưng kết thành một đạo thanh sắc che chắn. Sau một khắc, Lộc Minh dốc sức nhất kích ở dưới một quyền, cùng thanh sắc che chắn ầm vang đánh vào nhau. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Lộc Minh liền phát hiện cái này thanh sắc che chắn đã hiện đầy khe hở, căn bản là không có cách chống được hắn một kích này bộ dáng. Lực đạo liền vô ý thức tăng thêm mấy phần. Như ước nguyện của hắn, cái kia thanh sắt che chắn giống như vỏ bọc đường, vỡ vụn thành từng mảnh. Nắm đấm của hắn lại không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn, đang muốn tiếp tục đánh phía vị này Lâm Hóa Sinh mặt. Mang lên kình phong bay phất phới, sau một khắc liền muốn đem hắn đánh bại đồng dạng. Giang giác, thanh sát che chắn, nhưng lại như là Lộc Minh suy đoán như vậy, ứng thanh mà nát. Có thể phá bể trong nháy mắt, Lộc Minh chỉ cảm thấy quả đấm mình phía trên truyền đến một cỗ mãnh liệt phản lực. Càng là căn bản ngăn không được địa, Lộc Minh kém chút mất cân bằng lùi lại mấy bước, căn bản không có đụng tới Lâm Hóa Sinh một cần một đôi. Mà trong khắc thời gian này, Lâm Hóa Sinh đã đem màu đỏ linh đan nuốt vào trong miệng, đã triệt để luyện hóa. Tương đạo màu đỏ đan khí, dưới tình huống không có ảnh hưởng chút nào thanh sắc đan khí, nháy mắt trải rộng Lâm Hóa Sinh quanh thân. Đồng thời đáy mắt cũng hiện ra rõ ràng huyết sắc sát phạt chi khí. Nhất cử nhất động ở giữa, tất cả đều có chút màu đỏ tan ảnh. Lộc Minh ổn định thân hình sau đó, sợ hãi phát hiện, tên này Nam Hải luyện đan sư, sau khi nuốt cái kia màu đỏ đang dược, tốc độ hành động chợt tăng vọt mấy thành. Hắn tự hiểu đánh bại hắn cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, nguyên bản có chút nháo tâm thần lập tức ngưng trọng không thiếu. Tuy nói là ôm cọ kinh nghiệm mở mang hiểu biết mà đến tâm tính, mà dù sao đã lên đấu chiến sân bãi, Lộc Minh tự nhiên nên lấy ra đầy đủ thái độ. Màu đỏ đan khí như sôi huyết bốc hơi, trong nháy mắt thẩm thấu Lâm Hóa Sinh quanh thân kinh mạch. Hắn thúc hạ không động, thân hình lại mang ra một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, trong không khí lưu lại nóng bỏng vặn vẹo quy tích. Cặp kia nguyên bản đần độn đồng tử bây giờ đỏ thẫm như diễm. Khóa chặt Lộc Minh lúc, lại lộ ra trong núi thây biển máu rèn luyện ra sát phạt. Đây tuyệt không phải luyện đan sư nên có ánh mắt. Lộc Minh con ngươi đột nhiên co lại. Đối phương tốc độ tăng vọt ba thành không ngừng, lúc trước lấn người cường công chiến thuật triệt để mất đi hiệu lực. Hắn mũi chân chia xuống đất nhanh chóng thối lui, hai tay vung ra kim sắc thần thông thuật pháp. Chanh, chanh, chanh. Ba đạo ngưng động như thực chất kim sắc quang tòa phá không dứt lên. Thành phẩm hình chữ bắn thẳng đến Lâm Hóa Sinh cổ họng, tim, đan điền. Chính là trở thành tiên hình đài hình ti sau đó, hối đoái mà đến tam giai trung phẩm thần thông phá sát kim mang. Gần như đồng thời, Lộc Minh tả trưởng lăng không ấn xuống mặt đất, quát khẽ, lên. Kim thạch mặt bàn, cùng với giữa không trung, đột nhiên đâm ra mấy chục cây hàn thiết gai, phong kín Lâm Hóa Sinh tả hữu đẳng nạ không gian. Tam giai hạ phẩm tuân gia kim gai, viễn trình rào sát lưới, chớp mắt tức thành. Xích ảnh lại tại bây giờ quỷ quyệt một chiếc. Lâm Hóa Sinh hai đầu gối hơi cong, xương sống lưng như cùng kéo căng, lại kim quang gần người nháy mắt kề sát đất trở ra. Kim mang lao hắn tung bay đạo bảo bắn vào hậu phương phòng ngự trận bích, nổ tung chói mắt quang bạo. Sát gai khoảng không, lưu lại một chỗ nát ấn. Mà thân hình hắn đã như tiểu quỷ mị hư vô nhiêu đến Lộc Minh cánh, đỏ thâm quyền ảnh cuốn theo phong lôi chi thành. Thằng anh Lộc Minh chán. Thật nhanh. Lộc Minh trong lòng còi báo động vang dội. Trong lúc đội vã xoay eo, kim thạch một dạng hữu quyền ngang tàng lên tiếp. Vâng. Kim xích nhị sắc khí lang ầm vang nổ tung. Lộc Minh chỉ cảm thấy toàn bộ cẳng tay cực chấn, tràn trề cự lực xuôi theo kinh mạch chảy ngược, cổ họng ngai ngái dâng lên. Hắn dựa thế bay ngược hơn 10 trượng, lúc rơi xuống đất cánh tay phải ống tay áo vỡ vụn, cánh tay làn da băng liệt, chảy ra chi tiết huyết châu. Mà Lâm Hóa Sinh vẹn vẹn thân hình lay nhẹ, màu đỏ đan khí cuồn cuộn càng dữ dội hơn, như khoát diễm giáp. Nhất lực hàng tập hội, kim đan hậu kỳ tu vi nghiền ép, tại nhiên huyết ra chỉ triển lộ không bỏ sót. Theo Minh xóa đi bên môi vết máu, ánh mắt lại càng hiện ra. Hắn xem đấu, Lâm Hóa Sinh tốc độ mặc dù doan người, nhưng chém giết trương pháp thô lậu, toàn bằng đan dược ma lực, lại cái kia hộ thể thanh khí, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Theo Minh hai tay kết ấn lại biến. Chương 321 không bằng một lần, chương 321 không bằng một lần, không còn truy cầu nhất kích tất sát, ngược lại lấy pha sát kim mang phối hợp địa dụng kim tinh giao thoa hành động. Kim mang như mưa hắt vấy, thiết tức giống như rắn độc bạo khởi, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu chỉ trệ. Xích ảnh những nơi đi qua, thanh khí che chắn liên tiếp thoáng hiện. Kim mang đâm trúng lúc, che chắn như lưu ly chậm nước, nhưng lại tại đàn xương mù trong lúc lưu chuyển trước mắt lấp đầy. Thiết cực vây không lúc, Lâm Hóa Sinh chi xích ảnh chắc là có thể lấy chỉ trong gang tấc thoát ra lồng giam. Trở tay chính là một cái liệt thạch phá không quên cương. Kết rồi. Một đạo xích quyền sát qua Lộc Minh đầu vai, hộ thể linh quang ứng thanh chôn bụi. Xương bả vai truyền đến thanh thúy nứt vang, Lộc Minh kêu rên lảo đảo, nửa người trong nháy mắt tê liệt. Tiêu hao chiến, càng là Lộc Minh trước tiên lộ bại tướng. Hắn linh lực đã hao tổn 6 thành, mà Lâm Hóa Sinh hai cái đan dược hiệu lực đang dựng, khí tức không suy phản trướng. Không thể kéo Lộc Minh đáy mắt thoáng qua một tia quyết đoán. Hắn chợt dừng bước, tùy ý xích ảnh lấn đến gần trong vòng 3 trượng. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân kim quang tăng gọn, bù bù băng lên. Mấy chục mai mai lớn chừng cái đấu phủ văn màu vàng từ Lộc Minh túc hạ xoay tròn bút lên, đầu đôi câu thông thành vòng, hóa thành một tòa hơn một trượng phương viên phòng ngự trận kim sắc hư ảnh, đem Lộc Minh một mực bảo hộ ở hạch tâm. Trận bích phủ văn du tẩu như rồng, tản mát ra trầm hồn vừa dày vừa nặng chấn áp chi lực. Tô Bạch thấy thế đột nhiên có chút kinh ngạc. Đạo này trận pháp rõ ràng chính là thiên phạ ra ổn tổ phân thân sử dụng qua đạo kia trận pháp. Mặc dù phủ văn số lượng lớn đại giảm thiếu, hơn nữa tản ra khí thế cũng hơi giảm bớt, nhưng Tô Bạch tuyệt sẽ không nhận sai. Trận pháp này tuyệt đối chính là Tô Bạch mới gặp thiên pháp phân thân. Hắn sử dụng ra đạo kia phòng ngự trận pháp. Cái này Lộc Minh trên sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tô Bạch đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục xem tiếp. Lâm Hóa Sinh đỏ thanh đồng tử bên trong lướt qua dị sắc. Song quyền tê xuất, xích diễm ngưng tụ thành giữ tận đầu thú, hung hăng đụng vào trận pháp màu vàng. Ken, rung mạnh vang vọng bốn phía. Trận pháp màu vàng hư ảnh run rẩy dữ dội, mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, lại cuối cùng chưa phá. Lâm Hóa Sinh hơi nhíu mày, hóa quyền bị trưởng, điên cuồng xung kích cùng một tiết điểm. Phù văn màu vàng chu chéo, vết rách giống mạng nhện lan tràn. Lộc Minh mặt như giấy vàng, rõ ràng thi triển ra pháp trận này đã là cực hạn của hắn, khỏe môi máu tươi cốt cốt xuống. Hắn mười ngón thật sâu móc vào lòng bàn tay, mượn kịch liệt đau nhức bảo trì linh đài thanh minh. hắn đang đánh cược cuối cùng một tia cơ hội thắng lợi. Đánh cược Lâm Hóa Sinh sẽ nhận định trận này chính là sắp chết phòng ngự. Đánh cược hắn sẽ dốc toàn lực phá trận, đánh cược một chớp mắt kia lực cũ đã hết, lực mới không sinh. Nắc. Lâm Hóa Sinh hô nhiên thổ khí. Cuối cùng rồi sẽ kim trung ầm vang xuyên thủng. Chính là bây giờ. Trong mắt Lộc Minh Tinh mang nổ tung. Chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên bên ngoài phần. Vỡ nát kim trung mảnh vụn cũng không tiêu tan, ngược lại hóa thành mấy đạo chi tiết phù văn màu vàng, như người huyết chi địa, giống như cuốn lên Lâm Hóa Sinh phá trận hai tay hai chân. Lâm Hóa Sinh sợ hãi cả kinh. Đã thấy Lộc Minh lại phun ra một hơi huyết, quát lên, vây khốn. Phù văn màu vàng gặp huyết tăng gọn. Trong chớp mắt cuốn quanh Lâm Hóa Sinh toàn thân, càng phân ra bốn câu ngưng tụ như thật xiển xích, gắt gao ghim vào kim thạch mặt đất. Lâm Hóa Sinh dùng hết tất cả bộ liếng, màu đỏ đan khí cùng kim tắc va chạm kịch liệt, phát ra rợn người tư tư âm thanh. Hắn điên cuồng giãy giụa, kim thạch mặt đất bị kéo ra ngấn sâu, phù văn màu vàng biến thành xiển xích thẳng băng muốn ngừng, lại cuối cùng chỉ trệ một hơi. Một hơi là đủ. Lộc Minh hóa thành một đạo thiêu đốt kim sắc lưu tinh, tất cả còn sót lại linh lực, gân cốt huyết khí đều quán chú hữu quyền. Quyền phong qua, không khí bị xé nứt ra chân không đường hành lang. Ngưng kết suốt đời tu vi một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng mà đánh vào Lâm Hóa Sinh tim. Giang giác, hộ thể thanh khí như lưu ly triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời lưu mình. Lộc Minh cái này dốc sức một quyền, đã đạt đến thanh sắc đan khí chỗ phòng hộ cực hạn. Lần này thanh sắc che chắn bị vỡ vụn sau đó, không còn lại xuất hiện cái gì phản lực. Lâm Hóa thân quanh thân lượn quanh thanh sắc đan khí, cũng bắt đầu chậm chậm triệt để tiêu tan, chỉ còn lại có đỏ thâm đan khí, như thú mua chảo. Lâm Hóa Sinh trước ngực đạo bào nổ tung, một đạo ẩn dấu hộ tâm pháp bảo, cũng trong nháy mắt chu chéo long xuống, đột nhiên tổn hại. Càng là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thắng. Lộc Minh lảo đảo rơi xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Linh lực triệt để khô kiệt, kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, tầm mắt đã có chút biến thành màu đen. Nhưng mà, Lâm Hóa Sinh trung quy là kim đan hậu kỳ tu vi, càng thêm hùng hậu linh lực cùng thần hồn, làm hắn vẫn như cũ bảo lưu lại sức đánh một trận. Mà Lộc Minh lúc này đã không cần nói nhiều, thủ đoạn ra hết phía dưới, đã ép khô tất cả linh khí, thần hồn cũng đã có chút tiêu hao. Toàn bộ ý thức cũng đã đi tới lung lay sắp đổ biên giới. Mắt nhìn lần nữa thẳng tắp chịu đựng Lâm Hóa Sinh. Lộc Minh thở dài, trong lòng biết mình còn có át chủ bài, nhưng lá bài tẩy này vận dụng đi ra, quá mức hao tổn chính mình tu hành căn cơ. Cuối cùng, lựa chọn phóng túng tâm thần mọi mệnh, hai mắt tối sầm, không chút nào muốn thể diện mà ngã xuống đấu chiến sân bại phía trên. Trận này, rõ ràng là Nam Hải Lâm Hóa Sinh thắng được chiến đấu. Nguyên bản bốn phía, cũng bởi vì Lâm Hóa Sinh luyện đan sư về mặt thân phận đại, hơi khác thường ánh mắt tu sĩ, bây giờ toàn bộ đều mười phần chấn kinh. Không có ai cảm thấy là bởi vì bại bởi luyện đan sư Lộc Minh quá yếu. Tương phản, đều cảm thấy hắn thực lực đã rất mạnh. Bất luận là cái kia tam giai kim thuộc tính thần thông, vẫn là cuối cùng sử dụng cái kia kỳ dị pháp trận phòng ngự, cùng với dốc sức một quyền. Bất kỳ thứ nào lấy ra, cũng là mười phần khó chơi. Nhưng vẫn là bại bởi thanh đỏ hai màu đan khí ra thân Lâm Hóa Sinh. Tên này đến từ Nam Hải Đan đảo luyện đan sư Lâm Hóa Sinh, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Đến lúc này, ngất đi Lộc Minh bị khiêng xuống tràng, tự có người vì hắn chữa thương. Lâm Hóa Sinh lại là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, liên tiếp phục dụng mấy viên chữa thương đan dược, càng là dự định tái chiến một hồi. Nam Hải một đám kim đan, tự nhiên là sĩ khí đại trấn. Cùng lúc đó Thiên Tinh Minh bên này kim đan tu sĩ, nhưng đều là có chút phát sầu, lẫn nhau thương thảo phía dưới, lại không biết để cho ai ra sân. Cục diện này để cho ai bên trên, tựa hồ cũng không có nắm chắc tất thắng. Tô Bạch nhưng vẫn là tại chỗ hạ bàn ngồi, đem vừa mới hai người trong quá trình chiến đấu, hắn tại chỗ phía dưới vụng trộm lấy ra phía dưới, tiêu tán mà ra một tia thanh sắc đan khí, một tia cùng màu đỏ đan khí. Lặng yên đưa vào trong mũi, Thiên Phú phát động phân tích hoàn tất, Tô Bạch đầu lông mày nhướng một chút. Lâm Hóa Sinh dùng cái tia thanh sắc cùng màu đỏ đan dược, lại là tứ giai đan dược. Hơn nữa không giống như là hạ phẩm, càng giống là tứ giai trung phẩm đan dược khí tức. Vẫn là đan thánh cầu dịch yêu đan luyện đan pháp, cái này đan dược cần phải cũng là xuất từ cái kia đan đảo đan thánh thủ bút. Cái này đan đảo vì vãn hồi đang luyện đan giao lưu hội bên trong trô đánh mất mặt mũi, ngược lại cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, nếu có cơ hội có thể đem môn này thủ pháp luyện đan học được, Tô Bạch tưởng niệm lưu truyền ở giữa Thiên Tinh Thành 8-9 vị kim đan tu sĩ, vẫn còn không có một vị có ra sân chi quyết đoán. Ngược lại là trên sân Lâm Hóa Sinh, trạng thái đã khôi phục cái 7-8 phần. Bây giờ hắn đứng lên, tựa hồ cũng nhìn ra Thiên Tinh Minh một phương do dự, đột nhiên cười nhạt hướng Tô Bạch ôm quyền, Lục Cửu đạo hữu nhiều năm không gặp, không bằng đến trên đài một lần. Chương 322 sớm ra tay, chương 322 sớm ra tay, Lục Cửu đạo hữu nhiều năm không gặp, không bằng đến trên đài một lần. Lâm Hóa Sinh lời này âm thanh không nhanh không chậm, truyền đến đông đảo tu sĩ trong hai. Lục Cửu cái tên này, đối với lương giới tu sĩ tới nói, nhưng tuyệt không lạ lắm. Không gần như chỉ ở trên Nam Hải luyện đan giao lưu hội đi ra danh tiếng, chuyện này Nam Hải cơ bản trên kim đan mọi người đều biết. Liên Thiên Tinh Minh sứ giả cái danh hiệu này, cũng đều đã hơi lan truyền ra. Cũng là Thiên Tinh Minh luyện đan sư bên trong, tương lai muốn kế thừa hạt chân nhân vị trí quan môn đệ tử. Lục Cửu cái tên này, chú định làm người khác chú ý, lập tức, trên thân Tô Bạch liền đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý, phân loạn tiếng nghị luận không thể tránh được. Có cho rằng Tô Bạch sẽ không ứng chiến, dù sao Lâm Hóa Sinh rõ ràng là dựa vào đan thánh cựu dịch ban cho thuốc cao cấp, chiến lược lạ thường. Cũng có tu sĩ thấp giọng phỏng đoán, đan thánh cựu dịch là muốn dựa vào lấy lần này luận đạo đại hội, khiến cho đại đệ tử Lâm Hóa Sinh mượn cái này thuốc cao cấp chi uy, tới chấn động Thiên Tinh Minh luyện đan giới. Dùng cái này tách ra trở về đang luyện đan giao lưu hội bên trên, ném ra ngoài mặt mũi. Còn có Nam Hải tu sĩ, chất vấn Tô Bạch người thầy luyện đan này, không có Lâm Hóa Sinh như vậy có thể xưng lịch thiên đan dược trợ lực, là thế nào lẫn vào luận đạo đại hội kim đan đội ngũ. Đến nội thiên tinh minh tu sĩ, đối với Tô Bạch hiếm có chất vấn thanh âm, phần lớn là lo lắng Tô Bạch có thể hay không chiến thắng cái này Lâm Hóa Sinh âm thanh. Tóm lại, Lâm Hóa Sinh mời thanh âm cùng một chỗ, toàn trường chủ đề cơ hồ đều quay chung quanh đến trên thân Tô Bạch. Đủ loại nghị luận liên tiếp, tất cả đều chuyển vào Tô Bạch trong tai. Đối mặt cái này Lâm Hóa Sinh khiêu chiến, Tô Bạch cũng quả thật có chút ngoài ý muốn. Thiên Phạ Dạ Ổn Tổ tuy nói để cho hắn xem như áp trục ra sân, nhưng mục đích đều chỉ là vì để cho Tô Bạch tạm giấu thực lực, áp trục các trận. Mà nhìn Lâm Hóa Sinh biểu hiện, đánh bại cái này Lâm Hóa Sinh, trong lòng Tô Bạch âm thầm tính toán một phen, cũng là hẳn là căn bản không cần bại lộ thực lực gì. Nghĩ tới đây, Tô Bạch quanh thân Du Long kiếm làm bạn, đạm nhiên ngự kiếm bay tới đấu chiến đài cao. Du Long thanh mang chớp động, không chút nào che hắn vô song linh khí. Rõ ràng là tiếp nhận Lâm Hóa Sinh tiêu chiến. Gặp tình hình này, toàn trường tiếng nghị luận đã đi tới cao trào. Nam Hải tu sĩ bên kia, càng là có như là thiên tinh minh chẳng lẽ là không ngợi, ngoại trừ luyện đan sư, những người còn lại liền lên chẳng cũng không dám âm thanh. Mà thiên tinh minh bên này, ngoại trừ số ít mấy cái biết được Tô Bạch thực lực, phổ thông tu sĩ đồng dạng phần lớn là đối với Tô Bạch thực lực cảm thấy lo nghĩ. Thật sự là vừa mới Lâm Hóa Sinh trận chiến kia, sử dụng ra thuốc cao cấp hiệu lực, thực sự quá huyền bí, chưa từng nghe thấy. Tại mọi người xem ra, cái này tứ giai đan dược, đối với kim đan tu sĩ thực lực tăng thêm, cơ hồ đến tình cảnh kim đan cực hạn chiến lực. Lâm Hóa Sinh gặp Tô Bạch ra sân, sắc mặt khẽ động, ngược lại là đi trước đi ôn quyền chấp lễ. Trên thực tế, trải qua lần trước luyện đan giao lưu hội, đối với Tô Bạch tại trên đan đạo tạo nghệ, Lâm Hóa Sinh sớm đã tâm phục khẩu phục. Mà lần này luận đạo đại hội, lần này chẳng cảnh, chính là giống như đứng ngoài quan sát tu sĩ đoán như vậy, là sư tôn đan thánh cựu dịch chuyển thụ ý cũng là không phải người bên ngoài đoán như vậy. Đối với cái này thiền tinh minh lục cựu có cái gì ghen ghét chi ý lấy đan thánh đệ tử chi danh, mượn nhờ cái này đan dược uy năng, tại trong luận đạo đại hội thắng được một hồi. Trên thực tế đan thánh nhiều giao cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, phiêu chiến Tô Bạch cũng chỉ bất quá Lâm Hóa Sinh nhất thời cao hứng thôi, đúng là muốn lấy chiến đại tự mà thôi. Tô Bạch tự nhiên có thể thấy rõ những thứ này, sau khi lên đài, đồng dạng đạm nhiên ôn quyền thăm hỏi. Lâm Hóa Sinh nhanh chóng lại lấy ra ba cái đan dược, vẫn là thanh, đỏ, tím tam sát thuốc cao cấp. Lần này Lâm Hóa Sinh lại lựa chọn tại trước khi chiến đấu, một hơi đem ba cái đan dược cùng nhau nuốt vào trong bụng. Không so sánh với lần nhẹ nhõm, Lâm Hóa Sinh trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ thống khổ. Thẳng đến tam sắc đan khí chợt từ hắn vùng đan điền tràn ngập đến toàn thân, đến mức toàn thân lờ. Vẻ thống khổ mới từ trên mặt hắn dần dần biến mất. Tam đan cung phục. Dù là hai phe cũng là luyện đan sư, lại biết rõ Tô Bạch không có hắn loại đan dược cao cấp này ra chỉ tình huống phía dưới. Lâm Hóa Sinh vẫn là lựa chọn toàn lực ứng phó, cho tên này từng tại trên đan đạo chiến thắng đối thủ của mình, độ cao cao nhất độ tôn trọng. Lâm Hóa Sinh nhanh chóng mở miệng nói, "Lục huynh, ta trạng thái đã khôi phục, còn xin chỉ giáo." Tô Bạch gật gật đầu, cũng không nói nhảm, cầm kiếm hoành đứng ở trước người. Giữa không trung, chắp tay đạp không mà đứng Nam Hải Nguyên Anh tu sĩ, thấy thế liền phất ống tay áo một cái. Thứ 11 chiến, đan đạo Lâm Hóa Sinh, giao đấu tinh la đan các lục hữu, bắt đầu. Tô Bạch không động, Lâm Hóa Sinh ngược lại là thế tới hung hăng, màu tím kia đan khí tựa hồ có thể dẫn ra thiên thời, hạ xuống màu tím lôi đỉnh thẳng tắp đánh phía Tô Bạch. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Tô Bạch liền cảm ứng được đầu đội trời lôi tồn tại, có chút thất vọng. Tại cái này tím lôi ở trong, Tô Bạch cũng không có cảm nhận được trước đây cầu dịch luyện đan, cái kia đan tiếp khí tức hủy diệt. Chỉ là số lượng đông đảo, uy lực còn có thể phổ thông tử sát thiên lôi. Nghĩ đến, hẳn chính là một loại nào đó có thể câu thông thiên địa lôi tức giận yêu thú yêu đan, lấy yêu đan luyện đan pháp luyện chế ra đan dược. Tâm niệm khẽ động, Tô Bạch dưới chân khó mà nhận ra ánh chớp chớp động, trong nháy mắt tránh đi liên tiếp mấy đạo tử sát thiên lôi. Đồng thời, lao nhanh hướng về Lâm Hóa Sinh vị trí không ngừng tới gần. Lúc này Lâm Hóa Sinh còn đang không ngừng kết ấn, chỉ dẫn thiên lôi đánh kích Tô Bạch. Sợ hai phát hiện cái này thiên lôi căn bản là không có cách khóa chặt Tô Bạch sau đó, Lâm Hóa Sinh biến sắc, quyết đoán hết sức nhanh chóng, lúc này liền từ bỏ thiên lôi công kích, thân hình hóa thành một đạo xích sắc lưu quang nhanh lùi lại, lần nữa kéo dài khoảng cách. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lâm Hóa Sinh liền cảm nhận đến, cái này lục cửu chiến lược tuyệt đối không tầm thường. Tử sát thiên lôi khóa chặt tốc độ mặc dù nhanh, hắn nếu như có màu đỏ đàn khí ra thần, cũng quả thật có thể giống như vậy xê dịch tránh né. Nhưng hắn rõ ràng không có từ Tô Bạch bước chân, trông thấy bất luận cái gì độn thuật vết tích. Rất rõ ràng, tốc độ này còn xa chưa tới hắn cực hạn chi lực. Nay liền 10 phần kinh khủng. Lâm Hóa Sinh lúc này liền phản ứng lại, ý thức được, một trận chiến này tuyệt đối sẽ 10 phần gian khổ. Nhưng mà sự thật lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù là dựa vào cái này màu đỏ đàn khí mang đến tốc độ gia trì, Lâm Hóa Sinh kinh hãi phát hiện, đối phương vẫn là không có sử dụng độn thuật, lại tại cấp tốc tới gần. Căn bản là không có cách thoát khỏi, không có không gian thi triển càng nhiều thủ đoạn. Một khi bị cầm kiếm kiếm tu cẩn thân, hậu quả khó mà lường được. Làm sao lại mạnh như vậy dù là Lâm Hóa Sinh sớm đã đón nhận song phương tại đan đạo phía trên chênh lệch. Nhưng đến, luận đạo đại hội lại một lần nữa bị vị này cũ địch vượt trên một đầu, hắn vẫn là xuất hiện một sát na đạo tâm bất ổn. Khoảng cách lần nữa tới gần, đã gần trong gang tấc. Lâm Hóa Sinh thậm chí không có thời gian đi suy xét rõ ràng chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng vì sao sẽ như thế cường hãn thời gian. Một đạo kiếm quang liền đã đột nhiên mà tới, thẳng tắp bổ vào thanh sắc đan khí ngưng tụ che chắn phía trên. Không có dư dỡ, chỉ có hùng hậu linh lực cùng với kinh khủng kiếm khí. Tô Bạch duy nhất thi triển ra thần thông hư thực kiếm vực cũng chỉ bao phủ Lâm Hóa Sinh quanh thân một trượng phạm vi. Thanh sắc che chắn, ứng thanh mà nát. Mặc dù vẫn như cũ có lực phản chấn, đem Tô Bạch Du Long kiếm phá giải. Nhưng kiếm thứ hai, tại hư thực kiếm vực tốc độ gia trì, lại là tới càng nhanh. Thanh sắc đan khí một lần nữa ngưng kết thành bình phong che chở thời gian, căn bản không kịp. Chương 323 chiến bại, chương 323 chiến bại, Lâm Hóa Sinh lúc này mới phát hiện. tại đan đạo phía trên, đối mặt mình cái này lục cửu, còn vẫn có lực đánh một trận. Nhưng đến đấu chiến phương diện, chính mình mặc dù có tứ giai linh đan gia trì, nhưng như cũng bị vừa đối mặt đánh bại. Căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Nghiễm nhiên là Nam Hải mấy vị kia kim đan gần như vô địch thiên tài tu sĩ, áp đáy hòm tuyển thủ dự thi chi cấp độ. Không có thanh sắc bình phong che chở ngăn cản, kiếm thứ hai mũi kiếm sắp chạm tại Lâm Hóa Sinh trên lưng. Thân kiếm đột nhiên nhất chuyển, thân kiếm ầm vang đập vào Lâm Hóa Sinh phần bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Thắng bại, tại cái này bất quá mấy cái nháy mắt thời gian, cũng đã phân ra. Lại làm cho lưỡng giới nguyên anh trọng tài, trước tiên cũng không có hoàn toàn phản ứng lại. Thẳng đến Lâm Hóa Sinh nằm trên đất trên bảng, miễn cưỡng hai tay hơi chuyển động phía dưới sau đó. Thiên Tinh Minh, Lục Cửu thắng. Cái này một phán định, mới cuối cùng vang lên. Trên đài cao, gió nhẹ lướt qua, chỉ còn lại Tô Bạch cầm kiếm kết lập thân ảnh. Tĩnh mịch. Lớn như vậy luận đạo đại hội, đầu tiên là một mảnh tuyệt đối quỷ dị tĩnh mịch, phản phất thời gian vào thời khắc ấy ngưng kết. Chợt, Đinh Hai nhức góc ồn ào náo động một phát. Này, cái này sao có thể? Cái kia Lâm Hóa Sinh phục dụng ba cái tứ giai linh đan, cứ như vậy, một chiêu đều không chống nổi. Không phải chống đỡ không có chống nổi một chiêu vấn đề. Các ngươi thấy rõ Lục Cửu động tác sao? Cẩn thân, phá phòng ngự, chế địch. Một mạch mà thành, quả là nhanh đến không thể nào hiểu được. Đây quả thật là luyện đan sư sao? Lục Cửu, Lục Cửu, kẻ này giấu đi thật sâu. Khó trách có thể trở thành hạt chân nhân quan môn đệ tử, thì ra đấu chiến mới là hắn bản lĩnh thật sự. Nam Hải tu sĩ khu vực một mảnh xôn xao, khó có thể tin âm thanh liên tiếp. Nguyên bản bởi vì Lâm Hóa Sinh thắng được mà tăng cao sĩ khí giống như bị nước đá dội đấu, trong nháy mắt để nguội. Kinh ngạc, chất vấn, thậm chí một tia khó che giấu kiên kỵ tại không thiếu kim đan tu sĩ trong mắt lóe lên. Thiên Tinh Minh một phương, khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt gieo họ. Lục Các chủ vi vũ, ai nói chúng ta Thiên Tinh Minh phái không ra cao thủ? Lục Các chủ thực lực này, đủ để áp trận. Nhìn cái kia Lâm Hóa Sinh, nuốt ba viên linh đan lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, loẹt loẹt căn bản vô dụng. Thiên Tinh Minh tu sĩ nghị luận tràn đầy kích động cùng phấn chấn. Vốn cho là lâm vào xu hướng suy tàn, Tô Bạch xuất hiện lại giống như định hải thần châm, trong nháy mắt thay đổi bầu không khí. Thiên Pháp lao tổ khó mà nhận ra gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tô Bạch hướng về phía Nguyên Anh trọng tài khẽ gật đầu. Ông quyền thăm hỏi đối với hướng dưới đài còn tại dễ rùa đứng dậy, sắc mặt trắng bệch ánh mắt phức tạp Lâm Hóa Sinh. Cước bộ một điểm, kiếm quang chớp lên, đã giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống trở về Thiên Tinh Minh trận doanh. Hắn không có cần lưu lại trên đài thủ lôi ý tứ, lập tức rút lui, đem sân bãi nhường ra, thông suốt tiên pháp lao tổ để cho coi như áp chụp chiến lược ý đồ. Mặc dù một trận chiến này thắng được mau lẹ vô cùng, cơ hồ giống như gió thu quét lá vàng, nhưng Tô Bạch chính xác không có sử dụng bất luận cái gì có thể xem như mấu chốt tay thần thông. Vô luận là tốc độ thân pháp của hắn, vẫn là trôi này nhìn như bình thường lại tích chứa mũi nhọn du long kiếm, thậm chí vừa mới bao phủ Lâm Hóa Sinh cái kia một trượng phương biên hư thực kiếm vực, cũng chỉ là phụ trợ công kích. Lấy trước mắt hắn triển lộ thực lực, vẫn như cũng đủ để trở thành sau này trong cuộc chiến để cho Nam Hải một phương vô cùng e rẻ tồn tại. Nhưng còn có rất nhiều thủ đoạn, Tô Bạch hoàn toàn không có sử dụng. Che giấu đồng thời, triển lộ một phần nhỏ thực lực hấp dẫn nhằm vào mục đích, đồng thời đã đến. Tô Bạch ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua Nam Hải Kim Đan trận doanh, nơi đó còn có 10 vị Kim Đan tu sĩ. Một vị trong đó thân mang hoa lệ cẩm bào thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần khắc cốt ngạo khí, dáng người kiên cường như kiếm, tản ra Kim Đan đại viên mãn đặc hữu bảng bạc quý áp. Hắn nhìn xem Lâm Hóa Sinh bị khiêng xuống đài, lại nhìn lướt qua trở lại Thiên Tinh Minh trận doanh Tô Bạch. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, chê cười. Chỉ là mấy viên thuốc gia trì liền coi chính mình thật có thể hoành hành không sợ. Kết quả là ngược lại ném đi ta Nam Hải mặt mũi. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền đến người xung quanh trong hai. Cũng đã rơi vào Thiên Tinh Minh bên này tu sĩ phạm vi. Thanh niên bên cạnh một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thấp giọng hỏi, "Sư Minh, cái này Lục Cửu cái kia được xưng là đại sư Minh cẩm bảo thanh niên, ánh mắt sắc bén như ương chín cát, phong tỏa đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Bạch." Nên miệng lên một tia cười lạnh, vốn cho là Thiên Tinh Minh một cái có thể đánh cũng không có, đều là chút chỉ có thể man lực hoặc đầu cơ trục lợi tầm thường. Xem ra là đánh mắt, bọn hắn giấu đi đổ sâu. Cũng tốt, cuối cùng ra một cái coi như chống lên thai diện, không đến mức để cho bản tọa lần này luận đạo hành trình quá mức nhàm chán. Kim Đan trung kỳ liền có thể như vậy dễ dàng áp chế Tam Đan gia chỉ Lâm Hóa Sinh. Trên người người này, nhất định có không tầm thường bí mật hoặc truyền thừa. Chờ hắn lại đến chàng chính là. Thanh niên ngữ khí sâm nhiên, tràn ngập cường đại tự tin và đối với Tô Bạch trần trụi sát ý cùng ngấp nghé. Rõ ràng hắn đã đem Tô Bạch coi là lần này đại hội duy nhất mục tiêu đáng giá hắn xuất thủ. Những lời này không chút nào che lấp, hoàn toàn có thể rơi vào Thiên Tinh Minh trong thai tất cả tu sĩ. Nhưng mà Tô Bạch tựa hồ đối với vị này Nam Hải người mạnh nhất lời nói không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dơ lên một chút. Hắn toàn bộ tâm thần bây giờ đang tập trung tại Nam Hải trong trận doanh một chỗ khác. Một vị lúc trước cũng không đặc biệt để người chú ý nữ tu trên thân. Nàng này tu thân hình cũng không cao lớn, quần áo cực kỳ đơn giản, chỉ mặc một thân rộng lớn màu tuyết trắng quần áo luyện công. Vài áo tựa hồ cũng chỉ là phổ thông phàm tục quần áo. Cùng chung quanh tiên gia tu sĩ tỏa ra ánh sáng lung linh không hợp nhau. Nàng khuôn mặt tuấn tú, mặt mũi bình thản, an tĩnh đứng tại đội ngũ vị trí gần chót. Phản phất cùng chung quanh ồn ào náo động ngăn cách ra, khí tức càng là thu liễm đến cực hạn, Kim Đan hậu kỳ tu vi, nhưng phải Tô Bạch cẩn thận điều tra mới có thể hiện lộ. Nhưng khi Lâm Hóa Sinh bị đánh bay ngay mắt, cái này nữ tu ánh mắt lại cực kỳ bén nhạy quét qua Tô Bạch thu kiếm, phi thân, rơi xuống đất các loại một loạt động tác. Ánh mắt cực kỳ ngắn ngủi sáng lên một cái, toát ra một tia cực kỳ hiếm thấy lại trong nháy mắt thu liễm thuần túy vẻ tán thưởng. Vẹn vẹn cái này nhỏ bé một cái trước mắt, lại làm cho một mực duy trì lấy nhạy cảm quan sát trạng thái Tô Bạch lấy cường hãn thần thức bắt được. Tên này tồn tại cảm vô cùng thấp, lại làm cho Tô Bạch kiếm tâm có chỗ cảnh báo. Nàng này, xa không phải mặt ngoài hiện lộ kim đan hậu kỳ đơn giản như vậy. Hắn mang tới loại kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, so vừa rồi vị kia ngạo nghễ mở miệng kim đan đại viên mãn thanh niên càng thêm mãnh liệt, càng thêm thuật ý, càng thêm phản pháp uy chân. Người này Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, xem ra trận này luận đạo đại hội thu hoạch, chú định cũng ít, lượng giới thiên tài tu sĩ tề tụ, không thiếu thiên phú dị bẩm hạng người. Tô Bạch âm thầm đem tên kia kim đan đại viên mãn thanh niên cùng với vị này sâu không lường được nữ tu, dưới đáy lòng đánh lên sau này có thể nếm thử thăm dò, phục chế thiên phú nhãn hiệu. Lúc này, Lâm Hóa Sinh bị cấp tốc khiên xuống đi trị liệu. Cái kia kim đan đại viên mãn thanh niên lời nói, lại gây nên một hồi ngắn ngủi bạo động sau. Luận đạo tiếp tục. Chương 324 ứng ra linh thạch, chương 324 ứng ra linh thạch, Tô Bạch một kiếm bại Lâm Hóa Sinh, như long trời lở đất, phá vỡ thiên tinh minh yên lặng. Chấn thiên gieo họ cùng nghị luận giống như thủy triều bao phủ toàn bộ Thương Lô đảo luận đạo tràng. Thiên tinh minh tu sĩ chấn phấn không thôi, cái kia bởi vì Lâm Hóa Sinh san đều tỷ số thế cục mang tới khẩn trương tạm thời quét sạch sẽ. Trái lại Nam Hải một phương thì như bị bóp cổ họng, tiếng ồn nào đột nhiên giảm xuống. Thế cục trở lại Thiên Tinh Minh một phương dẫn đầu một người. Tô Bạch thắng Lâm Hóa Sinh sau, Nam Hải chỉ còn dư 10 người có thể chiến, Thiên Tinh Minh 11 người có thể chiến. Nhưng mà, Nam Hải rõ ràng không muốn để cho cái này ngắn ngủi mất cân bằng tiếp tục kéo dài. Cái kia cầm bảo bên người thanh niên, một cái nguyên anh lĩnh đội tại cầm bảo thanh niên phát ngôn bừa bãi sau đó, đột nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, nói nhỏ một câu. Rất nhanh, cầm bảo thanh niên rất nhanh trên mặt mang sát khí, vươn người đứng dậy. Nam Hải yên sĩ, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, người đã như màu đỏ như lưu tinh ầm vang rơi đập ở đó kim thạch sân bãi trung ương. Khí thế như vực sâu như biển. Kim đan đại viên mãn tu vi không còn che giấu mà bung thả ra tới. Nóng bỏng cuồng bạo tâm lực, đem không khí đều đốt phải bặm mèo. Hắn tán phát khí tức, so Lâm Hóa Sinh tam đan cùng phúc lúc, còn muốn càng thêm thuần túy, bá đạo, ngưng luyện. Thiên Tinh Minh bên này, vừa bởi vì Tô Bạch thắng lợi mà để chấn sĩ khí lại hơi chậm lại. Cảm nhận được đối phương cái kia không che giấu chút nào ngập trời khí diễm, một vị thành danh đã lâu kim đan hậu kỳ lao tu ánh mắt trầm ngưng, hít sâu một hơi, bay người lên phía trước. Này lao tu từng độc đấu ba vị cùng giai hải tộc mà sống sót tới, cũng là có thể chiến thắng thiên pháp lao tổ phân thân tồn tại. Thiên Tinh Minh, Lăng Viễn Sơn. Nghỉ, Lăng Viễn Sơn không dám chậm trễ chút nào. Quanh thân màu vàng đất linh lực tuôn ra, một mặt dày đến vài thước, khắc do phức tạp sơn nhạc phù văn thổ linh cự thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ thành, vắt ngang trước người. Càng có từng đạo ngưng động như thực chất nham thạch gai nhọn bờn quanh thân, công phòng nhất thể. Nhưng mà, phần thiên ấn, tiến sĩ thậm chí lười nhác di chuyển, chỉ là lãnh đạm đưa tay, hướng về Lăng Viễn Sơn phương hướng hư hư nhấn một cái. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất sụp đổ một khối, màng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm linh quang, ngưng kết một cái đường kính bất quá hơn một trượng, lại trầm trọng như tinh thần, màu sắc như dung nham chảy đỏ thấm đại ấn. Ấn ký kia phía trên, hỏa diễm phủ văn như cùng sống vật giống như du động, tản mát ra giống như có thể đốt núi nấu biển uy năng. Hắn hoạch tâm nhiệt độ cao, liền ở xa trên khán đài tu sĩ đều cảm thấy hai mắt hơi hơi phỏng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có không gian bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt phát ra suy suy rồi mình. Phần thiên ấn như lưu tinh truy điện, hung hăng nện ở mặt kia nhìn như bền chắc không thể gãy thổ linh cự thuận phía trên. Giang giác, cứng như kim cương sơn nhạc phủ văn cự thuẫn, tính cả vòng quanh nham thạch gai nhọn, giống như dưới ánh nắng chứa chan miếng băng mỏng, thậm chí không thể trèo chống nửa hơi. Liên tại trong một tiếng không chịu nổi gánh nặng chu chéo, ở bang bạc phái, phần thiên ấn thế đi giảm xuống, nhưng sức mạnh mang tính hủy diệt dư ba đã mãnh liệt tuôn ra. Lăng Viễn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tràn trề cự lực tới người, hộ thể linh quang giống như giấy giống như phá toái, phốc mà phun ra búng máu tươi lớn, cả người giống như phá bao tải giống như bị hung hăng đập bay ra ngoài, đánh thẳng tại sân danh giới trận pháp trên màn sáng mới mềm mềm trượt xuống. Bất tỉnh nhân sự, hơi thở mong manh, vẹn vẹn một chiêu, Thiên Tinh Minh vị này thực lực đủ để đứng vào trước tám kim đan hậu kỳ cường giả, mà ngay cả một điểm ra dáng phản kháng đều không thể làm ra, liền đã triệt để bại vong biên giới. Đám người đứng ngoài xem lần nữa tĩnh mịch. Kế Tô Bạch tốc thắng sau đó, Nam Hải lại cũng còn lấy màu sắc, mà lại là càng thêm bá đạo, càng thêm nghiền ép thắng lợi. Tiến sĩ đứng chắc tay, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Lăng Viễn Sơn, ánh mắt băng lãnh đảo qua Thiên Tinh Minh trận doanh, đạm mạc nói, cái tiếp theo, cái này trắng trợn khiêu khích cùng miệt thị, trong nháy mắt đốt lên Thiên Tinh Minh lửa giận. Một vị dáng người khôi ngô kim đan hậu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng xông ra. Người này đồng dạng là tu thổ thuộc tính thần thông, đi lại là cường hóa nhục thân con đường, lấy cơ thể đối cứng pháp bảo chứ danh. Nhưng mà kết cục thảm hại hơn. Đối mặt như manh thu tấn công mà đến hắn, tiến sĩ thậm chí khinh thường ra ấn. Hắn chỉ là tùy ý con ngón đúng ra. Một tia ngưng luyện đến cực hạn, trắng loa chói mắt hỏa tuyến đột nhiên bắn ra. Cái kia hỏa tuyến nhanh hơn sấm sét, trong nháy mắt xuyên thấu thể tu cuồng mãnh bộc phát ra hộ thể cương khí cùng thân thể cường hãn. Phúc. Một cái nám đen huyết động, đột nhiên xuất hiện ở đó thể tu trên vai phải. Hỏa tuyến ẩn chứa nhiệt độ, trong nháy mắt phá hủy hắn gần phân nửa cánh tay phải kinh mạch. Thiên Tinh Minh tu sĩ vọt tới trước thân hình đống nhiên dừng lại, huyết sắc trên mặt cởi hết, thống khổ to lớn để cho hắn toàn thân run rẩy. Lại không sức đánh một trận, lại là chỉ dùng một chiêu, thậm chí còn không phải hắn tối cường thủ đoạn thần thông. Liên tiếp bại hai tên Thiên Tinh Minh kim đan tinh anh, đều là một chiêu chế địch, đối thủ không chết cũng trọng thương. Thiên Tinh Minh sĩ khí giống như bị phủ đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Trong trận còn lại tu sĩ, người người sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo kinh hãi. Cái này điển sĩ thực lực, mạnh đến mức làm người tuyệt vọng. Hắn tuyệt không phải thông thường kim đan đại viên mãn, tất nhiên là chín đạo dốc sức bồi dưỡng, trong cốt lõi hạch tâm. là có thể tranh đoạt thử cảnh thủ khoa tồn tại. Tiến sĩ liên chiến hai trận, đánh tan hai tên cường địch, lại phản phất chỉ là làm hai cái không đáng kể việc nhỏ. Trong mắt của hắn chiến ý, tại đối đầu cái này như gà đất chó sành một dạng đối thủ sau, cấp tốc để nguội, hóa thành nồng nặc nhảm chán cùng thất vọng. Hừ, chẳng lẽ Thiên Tinh Minh ngoại trừ cái kia Lục Cửu, đều là chút phế vật. Hắn lạnh lùng phun ra một câu, cũng không nhìn nữa Thiên Tinh Minh trận doanh. Thân hình thoát một cái, nhưng vẫn đi xuống tràng, trở lại Nam Hải trận doanh ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Chờ đợi hắn thấy đáng giá khởi tạo, Thiên Tinh Minh áp chụp tu sĩ lên đài. Chiến đấu, tại ngắn ngủi ồn ào náo động sau tiếp tục. Bị yến sĩ trọng tỏa sĩ khí Thiên Tinh Minh, cũng không bởi vậy từ bỏ. Còn thừa tu sĩ thay nhau ra trận. Những thứ này đối chiến đồng dạng kịch liệt dị thường. Pháp bảo anh minh, thần thông diệu khoảng không. Thiên Tinh Minh bên này, có người bằng vào tinh diệu thần thông phá xuyên đối thủ phòng hộ, thám hiểm một ván, dẫn tới Minh bên trong tu sĩ khàn khàn reo hò. Cũng có mặt người đối với Nam Hải không so đo chi phí đan dược hồi phục. Đau khổ treo chống sau vẫn bị hao tổn bại, buồn bã rời sân. Nam Hải còn lại kim đan tu sĩ đồng dạng không kém, làm gì chắc đó. Cục diện đối với Thiên Tinh Minh tới nói, càng bất lợi. Vận mệnh Tây Cân, tựa hồ cuối cùng vẫn ưu tiên hướng về phía Nam Hải tu tiên giới. Thiên Tinh Minh 12 tháng 15 phụ, đã chỉ còn lại có Tô Bạch, xem như người cuối cùng, đáng mặt áp chục người. Mà Nam Hải phương diện, còn có 4 người. Thiên Tinh Minh bên này, toàn bộ sân bãi bầu không khí đã đến có chút quỷ quệ tình cảnh. Thiên Pháp lao tổ lại thần sắc như thường. Tại Thiên Tinh Minh người thứ 15 kim đan tu sĩ bại phía dưới trận thời điểm, Lạc Yên truyền âm Tô Bạch, 4 trận, ngươi thắng phía dưới 3 trận, trước kia hứa hẹn phụ trợ tu hành loại tiên tiên linh bảo, chiếu tiến đưa không lầm. Tô Bạch lại là đạm nhiên truyền âm, không sao, còn xin lão tổ giúp ta một việc. Cái gì? Thiên Pháp lão tổ hơi ngạc nhiên. Còn xin lão tổ bóp ra một đạo phân thân, giúp ta tại chỗ bên ngoài mâm lớn miệng, kim đan cảnh cuối cùng thắng bại, áp Thiên Tinh Minh 1000 vạn linh thạch. Đằng sau 4 trận, tất cả áp 300 vạn linh thạch. Thiên Pháp lão tổ sững sờ, chợt phản ứng lại, cười lớn một tiếng. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi hảo phách lực. Đã như vậy, lão phu liền bỏ tài bồi quân tử, linh thạch liền cho ngươi ứng ra. Chương 325 áp chú chương 325 áp chú trong tràng chiến đấu kinh thiên động địa. Bên ngoài sân đổ bàn bầu không khí cũng như ngồi lên tàu lượn siêu tốc, châm động chập trùng. Nhân tính tham lam, sợ hãi, cuồng hỉ cùng tuyệt vọng ở đây bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đấu pháp đài bốn phía tạm thời dựng lên cực lớn trên khán đài, sớm đã người người nhốn náo. Rời xa các đại lao khu vực, vô số trúc cơ thậm chí luyện khí kỳ tán tu hoặc môn phái nhỏ đệ tử tụ tập. Vây quanh mấy chỗ lớn nhỏ không đều đổ bàn, huyên náo trùng thiên. Ai? Suối quẩy. Ta liền nói Hàn Chấn Liên tiểu tử kia thắng liên tiếp sau thế đã suy, nên thấy tốt thì ngừng. Càng muốn đánh trận thứ ba, gây a. Hại ta bồi thường 20 khối linh thạch. Một cái người cao gầy tán tu đấm ngực dậm chân, hướng về phía bên cạnh đồng bạn phàn nàn. Bồi. Lao tử mới gọi thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bên cạnh một cái mặt tròn tu sĩ sắc mặt đỏ lên, nước miếng văng tung tóe. Ta xem cái kia Lâm Hóa Sinh là cái gì đan sư, phía trước dựa vào đan dược may mắn thắng một hồi lộ mình. Ta còn tưởng rằng Thiên Tinh Minh bên này kim đan muốn băng bàn. Lao tử cắn răng một cái để ép 300 linh thạch mua Nam Hải thắng. Ai biết hắn chỉ vào trong chẳng vừa mới bị khiêng đi Lăng Viễn Sơn. Từ đâu tới tung ra cái sống diêm vương à, cái kia hỏa ấn là cái quỷ gì, đó là kim đan tu sĩ có thể khiến. Cái kia họ Lăng thế nhưng là nổi danh bất động như núi a. Còn có đằng sau cái kia thổ tu, liền hắn một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Linh thạch của ta a, hắn cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Ha ha. Lao tử áp tiến sĩ đại nhân thắng quả nhiên không tệ. Một cái khác ánh mắt tinh minh tu sĩ Dương Dương đắc ý trong tay vung vẫy đặt cược bằng chứng. Ta liền biết tiểu tử này không đơn giản, tuyệt đối là áp đáy hòm. Phía trước cái kia Lục Cửu mạnh nữa, đụng tới yến sĩ đại nhân cũng phải ca tụ. Cắt, ngươi đáp ý cái gì? Lập tức có người phản bác. Nhân gia chỉ đánh 2 trận, căn bản còn không có đối đầu Lục Cửu, đằng sau còn có đây này. Hắn chỉ hướng bên ngoài sân lớn nhất bàn khẩu phương hướng, nhìn cái kia tỷ lệ đặt cược. Chỉ thấy khối kia dùng hỏa diệu ngọc chế thành hiện ảnh trên bảng. Rõ ràng ghi chép đủ loại bàn khẩu thời gian thực tỷ lệ đặt cược. Luân đạo đại hội thắng lợi cuối cùng nhất khay bướm miệng. Nam Hải tu tiên giới 1:1.2, Thiên Tinh Minh 1:8. Cái này cực kỳ khác xa tỷ lệ đặt cược, chói mắt cho thấy thị trường chung nhận thức. Thiên Tinh Minh đã tới gần tuyệt cảnh, lật bàn hy vọng xa vời. Cuối cùng bản phong bàn cũng nhanh. Áp Nam Hải kiếm bộn không lộ a có nhân đại âm thanh gào to, tính toán lôi kéo bầu không khí. Ổn thỏa, 1:1.2, ném 100 kiếm lời 20, chân mỗi cũng là thịt. Còn chờ cái gì, để Nam Hải a. Lập tức có người hưởng ứng. Cái kia lớn nhất bàn khẩu phía trước, một cái bục vệ, thân mang tơ vàng ngọc sợi cầm bảo, tu vi bỗng nhiên đạt đến kim đan đại viên mãn mập mạp nhà cái. Đang ngồi ở một tấm phủ lên mềm mại yêu thú da lông trên ghế bành, trên mặt hắn chất đầy nụ cười ấm áp. Phong bàn phía trước cuối cùng đặt cược cơ hội rồi, mua định rời tay. Đệ Nam Hải thắng 1:1.2, già trẻ không gạt. Đệ Thiên Tinh Minh thắng 1:8, lấy nhỏ đánh lớn, liều một phen, linh chú biến phi lâu a. Hắn trên miệng hô hào Thiên Tinh Minh tỷ lệ đặt cược cao, ngựa khí lại mang theo nồng nặc trêu chọc. Đồng nhiên mập mạp nhận lấy cái gì đưa tin tựa như, hai tay ở sau lưng chậm rãi bấm niệm phát quyết. Không hơi phút chốc, tại đám người tối mãnh liệt thời khắc, một cái khí độ bất phàm, thần sát tiêu căng, người mặc tử kim đổ đông thanh niên gạt ra đám người, chen đến mập mạp trước trang. Phía sau hắn còn đi theo hai cái làm bộ duy trì trật tự hộ vệ. Tránh ra tránh ra. Hoa phục thanh niên không kiên nhẫn a xích cản đường người, đi thẳng tới mập mạp nhà cái trước mặt, đem một cái chữ nặng, linh quang bốn phía túi chữ vật ba một tiếng đập vào nhà cái trước mặt trên bàn ngọc, âm thanh to, mang theo một tia con em thế gia quen có kiêu hành, đặt cược. Mập mạp nhà cái vẫn như cũ cười tủm tỉm, vị quý khách kia chơi như thế nào? Thiên Tinh Minh cuối cùng thắng, áp 1000 vạn linh thạch. Thanh niên áo tím ngẩng đầu, phản phất nói ra chỉ là một số không dùng tiền con số. T, trung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. 1000 vạn. Đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là thiên văn số tự. Trong lúc nhất thời, tất cả ồn ào nghị luận đều ngừng xuống. Vô số ánh mắt tập trung tại vị này bại gia tử trên thân. Mập mạp nhà cái nụ cười trên mặt tựa hồ cứng một chút. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mang theo khoa trương nghi hoặc hỏi, "Quý khách, ngài xác định mua Thiên Tinh Minh thắng? Bây giờ tỷ lệ đặt cược là 1:8 không tệ, con số này chính xác động lòng người." Thế nhưng là hắn kéo dài điệu, cố ý dùng ngón tay chỉ trong chàng đang nhắm mắt điều tức kiến sĩ, cùng với một vị khác khí tức thâm trầm như biển Nam Hải Kim Đan. Vừa chỉ một bên khác Thiên Tinh Minh không khí ngột ngạt trận doanh. Vị này cũng nhìn thấy, Thiên Tinh Minh liền còn lại mấy người như vậy, cái kia Lục Cửu lại mạnh, có thể thắng liền một cái. Cái kia yến sĩ thủ đoạn, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, đây chính là. Ha ha, mập mạp chưa nói xong, nhưng tràn đầy không tin cùng đùa cợt tiếng cười lại so ngôn ngữ càng khẽ khẽ. Quả nhiên, mập mạp lập tức đã dẫn phát chung quanh dân cờ bạc của mình. Vị thiếu gia này, trang chủ nói rất đúng à, 1000 vạn không phải số lượng nhỏ, ném trong nước còn có thể nghe cái vang rồi đâu. Chính là, cái kia Lục Cửu đánh bại Lâm Hóa Sinh là không giả, nhưng Lâm Hóa Sinh tính là gì? Cùng yến sĩ đại nhân so kém xa. Ta xem hắn liền cái kia mặc quần áo trắng nữ đều quá sức. Trong lúc nhất thời, trao phúng, khuyên giải, nhìn có chút hạ hê âm thanh liên tiếp. Thanh niên áo tím đối mặt đám người chất vấn cùng niệm ai, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia bị mạo phạm tức giận, phản phất nhận lấy thiên đại vũ đủ. Hắn đông nhiên vô bàn một cái, bà ngọc phát ra một tiếng vang trầm, âm thanh đột nhiên cất cao. Mang theo một loại chân thật đáng tin, bị làm hương ngang ngược, hỗ trướng. Ta làm việc dùng các ngươi dạy. Ta liền áp Thiên Tinh Minh thắng, 1000 vạn linh thạch. Lại cho ta tách ra gia chủ. Đằng sau 4 trận chiến đấu, mỗi một chàng đơn độc gáp Thiên Tinh Minh đối ứng xuất chiến giả thắng. Tất cả 300 vạn linh thạch. Hết thảy 2200 vạn. Nhanh chóng đăng ký. Hoa. Đám người triệt để vỡ tổ. 2200 vạn. Còn phân cách gáp đằng sau 4 trận. Đây cũng không phải là đánh cược, quả thực là điên cuồng. Phải biết Tô Bạch nếu như một đối 4 trận đầu liền thua, áp đằng sau 3 trận linh thạch cũng phải cùng một chỗ đổ xuống sông xuống biển. Rất nhiều người nhìn về phía thanh niên áo tím, ánh mắt đã từ nhìn đồ đần đã biến thành nhìn điên rồ. Mập mạp nhà cái trên mặt vừa đúng lộ ra chấn kinh, lập tức lại hóa thành nhìn đồ đần nhảy hố lửa bất đắc dĩ, gật gù đắc ý nói, quý khách thực sự là hào khí bừng mây, cái này thôi thôi, mở cửa buôn bán, người đến cũng là khách. Tỷ lệ đặt cược cao như thế, cũng khó trách quý khách tâm động. Tất nhiên ngài khăng khăng như thế, đi, tiếp, hiệu đổi tiền cất kỹ. Hắn động tác nhanh nhẹn mà đăng ký thích cờ bạc chú, đem một khối khắc rõ hoa văn phức tạp ngọc bài đưa cho thanh niên áo tím. Đồ bàn không khí chung quanh trong nháy mắt bị động. Vốn là còn đang do dự không quyết định đám con bạc. Nhìn thấy cái này hoan đại đầu vậy mà thật sự đem tiền ném vào tất thua trong hố. Tiễn đưa tài đồng tử. Nhanh. Đệ Nam Hải cuối cùng thắng. Ổn thỏa. Chương 326 diễn kỹ chương 326 diễn kỹ to lớn luận đạo tràng, kim thạch lạnh chiếu rọi lấy biển trời liền nhật. Đấu chiến bên bàn duyên, Tô Bạch chậm rãi đứng lên, cất bước hướng giữa đài đi đến. Cước bộ của hắn không có vừa mới đánh bại Lâm Hóa Sinh lúc thong dong bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi trì trệ. Càng làm người khác chú ý là ánh mắt của hắn. Thái Dương chi tiết mồ hôi lạnh có thể thấy rõ ràng. Cái kia nắm du long kiếm tay lại cũng tại có chút run rẩy. Mũi kiếm hàn mang theo cái này nhỏ xíu run run. Tại kim thạch trên mặt đất xẹt qua ngắn ngủi vết tích. Đây tuyệt không phải một cái, vừa mới một kiếm đánh bại cường địch cao thủ vốn có tư thái. Đó chính là vừa rồi đánh bại Lâm Hóa Sinh Lục Cửu. Hắn chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa thật lợi hại sao, như thế nào bây giờ cái bộ dáng này? Tám thành là vừa mới đối đầu Lâm sư huynh dùng cái gì liều mạng cấm thuật, bây giờ cắn trả. Ta xem là sau khi thấy được còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, sợ mất mặt đi. Nhất là Yến sư huynh tiếng nghị luận giống như giọt nước rơi vào dầu nóng. Trong nháy mắt tại Nam Hải tu sĩ cùng người đông nghìn nghịt dân cờ bạc trên khán đài nổ tung, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh bị. Rất nhiều người vốn là còn đang xoắn xuýt Tô Bạch trước đây kinh diễm biểu hiện, bây giờ nhìn thấy hắn bộ dạng này miệng cọp gan thỏ bộ dáng, trong lòng tảng đá lớn phảng phất rơi xuống. Ổn, giá hỏa này không được. Nhanh, gia chú Nam Hải cuối cùng trận này thắng. Trên khán đài, đại lý mập mạp phụ cận càng là bộc phát ra cuồng nhiệt la lên. Vô số dân cờ bạc tranh nhau chen lấn đem linh thạch đập về phía bàn cờ, áp chú Nam Hải đoan tùng thắng, tỷ lệ đặt cược mắt trần có thể thấy mà run run. Nam Hải tu sĩ trong trận doanh, vị kia thân mang hoa lệ cẩm bào, ôm cánh tay mà đứng kim đan đại viên mạng nghiên sĩ, nguyên bản tập trung vào Tô Bạch ánh mắt. Khi nhìn đến Tô Bạch bộ dạng này khẩn trương không chịu nổi tư thái sau, lập tức đã mất đi tất cả hứng thú. Hắn hai đầu lông mày, cái kia ti tận lực nhắc tới chiến ý trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó, là không che giấu chút nào khi miệt. Gà đất chó sành. Tiến sĩ bờ môi khẽ nhúc đích, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào bên cạnh một vị kim đan tu sĩ trong hai. Hắn lập tức nhắm mắt, liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn trên sân. Lúc này, một đạo đỏ thấm thân ảnh mang theo khí nóng lãng, bá mà rơi vào Tô Bạch đối diện. Người tới khuôn mặt mang theo vài phần cố ý lấy lòng cùng định loạn, chính là lúc trước tại yến sĩ bên cạnh thúc ngựa lưu cần kim đan hậu kỳ tu sĩ, Đoan Tùng. Hắn cùng với yến sĩ sư xuất đồng môn. Một thân hỏa hệ thần thông mặc dù không bằng yến sĩ bá đạo, nhưng cũng đã có mấy phần hưởng hợp như thế. Đoan Tùng vừa mới kết thúc, liền ánh mắt bẽ nghệ đảo qua mồ hôi lạnh chảy dòng dòng Tô Bạch. Khoe miệng quét ra một cái tràn ngập ác ý đường cong, âm thanh tận lực thả rất lớn, tràn đầy giọng niệm ai, Thiên Tinh Minh luyện đan đại sư, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm lục cựu phó các chủ, chẳng lẽ là bị ta Nam Hải đại nhật phơi mềm nhũn xương cốt? Hắn cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, nhìn ngươi run đáng thương như vậy, nghĩ đến vừa rồi đánh bại Lâm sư đệ đã là tiêu hao hết tất cả át chủ bài, nọ mạnh hết đà thôi. Cũng tốt, tránh khỏi ô uế ta hiến sĩ sư minh tay. Thu thập như ngươi loại này mặt hàng, ta đoan tùng là đủ. Sắc bén chói hai chảo phúng giống như lập châm. Chỉ thấy Tô Bạch sắc mặt, tựa hồ trong nháy mắt bởi vì nổi giận, đỏ bừng lên, phản phất huyết dịch đều vọt tới đỉnh đầu. Nắm chặt Du Long kiếm tay, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà bóp một mảnh tử bạch. Hơi run rẩy đều tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, đè nén phẫn nộ. Chủ trên khán đài, Nam Hải trong trận doanh một vị khí tức hoa trương nguyên anh tu sĩ thấy thế, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nghiêng mặt qua hướng về phía Thiên Pháp lão tổ thuận miệng nói, "Thiên Pháp đạo hữu, quý minh vị này luyện đan kỳ tài, xem ra đan đạo cao minh là thực sự, nhưng cái này Lâm trận chi tâm tính chất đi." Chậc chậc, quả thực kém mấy phần hỏa hầu a thất thố như vậy, sợ hãi rụt rè, chịu được chức trách lớn. Thiên Pháp lão tổ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, rộng lớn ống tay áo không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt không hề bận tâm, phản phất căn bản không nghe thấy cái này chói tai đánh giá. Không có nửa phần đáp lại, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên sân, tựa hồ chỉ quan tâm đấu pháp bản thân. Trên thực tế, Thiên Pháp đã sớm bị Tô Bạch diễn kỹ sợ hai tháng phục, tiểu tử này có ý tứ, cái kia lại phối hợp ngươi một lần khán đài đổ bà bên cạnh, Thiên Pháp phân thân biến thành mập mạp nhà cái, nắm luốt dâu hình chữ bát. Nhìn xem trên sân tình trạng tần suất Tô Bạch, lại mắt liếc bên cạnh vị kia một mặt trầm ngưng, nắm luốt kết sù đặt cược ngọc bài thanh niên áo tím, rung đùi đáp ý thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tức hận, "Ai, vị quý khách kia à. Ngay nhìn, cái này tình thế, không phải lão hủ mã hầu pháo, thật sự là vị này Lục Cửu tiểu hữu." Tựa hồ khó xử nhiệm vụ quan trọng nha, ngài cái này áp chú hắn không có nói tiếp, nhưng mặt mũi tràn đầy ta đã nói rồi biểu lộ. Đồng dạng là Thiên Pháp phân thân biến thành thanh niên, lại là trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân chấp nhất bộ dáng. Mà bốn phía đám con bạc nhìn thấy Tô Bạch bị trào phúng sau kịch liệt phản ứng, càng nhận định hắn ngoài mạnh trong yếu. Đặt cược Nam Hải Đoan Tùng sinh thủy triều càng ngày càng mãnh liệt. Bắt đầu. Theo nguyên anh trọng tài nhất thanh thanh hát. Xuy. Đoan Tùng căn bản vốn không dự định cho Tô Bạch bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trong tiếng kêu chói tai, hai tay của hắn xoa một cái, một đạo giống như độc xà thổ tín một dạng ngưng luyện hỏa tuyến đã xé rách không khí, mang theo chói thai duệ mình thẳng đến Tô Bạch mặt. Chính là yến sĩ vừa mới trọng thương thể tu thủ đoạn, mặc dù uy năng hơi kém, tốc độ lại càng nhanh một phần. Tô Bạch giống như là bị giật mình, sắc mặt trắng bệnh. Trong lúc đội vã nơi nào lo lắng cái gì trương pháp bộ dáng, cơ hồ là bằng vào bản năng cầu sinh dục chạy trốn mà gọi là một cái chật vật. Hỏa tuyến lao phía sau lưng cùng da đầu của hắn lướt qua, cháy rủi mấy sợi tóc cùng góc áo, tại kim thạch trên mặt đất lưu lại một đạo nám đen ngấn sâu. Hừ, trốn. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Đoan Tùng nhếch răng cười, được thế không tha người. Hắn thân ảnh cực nhanh, mười ngón tung bay, trong nháy mắt chính là hơn 10 đạo đồng dạng ngưng luyện đỏ thâm hỏa tuyến sen lẫn thành lưới. Từ bốn phương tám hướng phong kín Tô Bạch đường lui, mỗi một đạo đều mang đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao. Tô Bạch né tránh trở nên càng thêm mạo hiểm cùng một vẻ, phảng phất tại nhảy múa trên lưới lao. Hắn khi thì nghiêng người tránh gấp, lảo đảo bất ổn, suýt nữa trượt chân. Khi thì thấp người lăn lộn, đầy bụi đất, gây nên nhanh như chớp trần. Thỉnh thoảng dùng thân kiếm vội vàng đón đỡ một chút, thân kiếm cùng hỏa tuyến va chạm, phát ra suy suy nổ đùng, văng lửa khắp nơi bên trong. Cánh tay hắn tựa hồ bị chấn động đến mức run lên, trên mặt đau đớn cùng sợ hãi xen lẫn, ướt đẫm mồ hôi thái dương, hô hấp dồn dập giống như ống bế hỏng. Động tác bối rối hoàn toàn là một bộ bị hỏa lực áp chế, không hề có lực hoàn thủ bộ dáng. Dưới trận, Nam Hải tu sĩ tổn thức càng lúc càng lớn. Chỉ có thể trốn sao? Có Nam Hải kim đan lớn tiếng quát hỏi. Chương 327 tính toán chương 327 tính toán thiên tinh minh bên này không khí ngột ngạt tới cực điểm, tất cả mọi người đều sắc mặt xanh xám, siết chặt nắm đấm, không đành lòng tốt thấy nhưng lại không thể không nhìn. Mà đám con bạc tự nhiên càng hưng phấn rồi, mỗi nụ cười trên mặt rực rỡ, phản phất đã thấy linh thạch quần quần mà đến. Họ Lục, ngươi chỉ có thể giống chó nhà có tang trên mặt đất bò loạn sao? Đoan Tùng càng niềm vui tràn trề, nhìn xem đối thủ tại chính mình lưới hỏa lực phía dưới đâm quàng đâm xiên, một loại trưởng không toàn cục cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Hắn cố ý thả chậm một tia tiết tấu, suy nghĩ nhiều thưởng thức một chút đối thủ trò hề. Nhưng mà, hắn lại không chú ý tới. Theo hắn mỗi một lần toàn lực thôi động thần thông, trong kinh mạch linh lực đều đang trôi qua nhanh chóng. Thái dương cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, khí tức mặc dù hừng hực, cũng đã ẩn ẩn có chút phù phiếm bất ổn. Vì duy trì loại này cường độ cao áp chế, hắn tiêu hao lớn xa hơn chỉ trốn không đánh Tô Bạch. Đúng lúc này, trong mắt Đoan Tùng vẻ ngoan lệ lóe lên. Vì mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, hắn đột nhiên song trường khép lại, một cái to bằng đầu người, màu sắc đỏ nhạt hỏa cầu trong nháy mắt tại hắn trước ngực ngưng kết hình thành, tản ra cuồng bạo nhiệt độ cao để cho không khí kịch liệt và mèo. Đây chính là hắn một chiêu uy lực lớn nhất. Chuyên bị phá phòng ngự cường địch luyện một thức xích dương viêm bạo Đoan Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, song trường hung hăng đẩy về phía trước ra. Viên kia đỏ sẫm hỏa cầu mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, gào thét lên đập về phía tựa hồ bởi vì kiệt lực mà dừng lại một cái chớp mắt Tô Bạch. Đồng thời, để bảo đảm không có sơ hở nào, không để đối phương có lần nữa tránh né cơ hội, Đoan Tùng túc hạ phát lực, thân theo cầu tiến, cả người hóa thành một đạo hỏa tuyến, theo sát tại viêm bạo hỏa cầu sau đó nhào tới, chuẩn bị tự tay kết thúc cái này cá trạch tầm thường đối thủ. Ầm ầm, đỏ sẫm hỏa cầu ở cách Tô Bạch trước người không đủ nửa trượng trô mãnh liệt nổ tung. Cơn bạo đỏ thấm sóng lửa, giống như nộ đảo giống như xoay tròn quyết tán, trong nháy mắt đem Tô Bạch thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Sóng trùng kích cực lớn mãnh liệt quyết tán ra. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tô Bạch không chết cũng muốn trọng thương thời khắc, dị biến nảy sinh. cái kia bạo liệt trung tâm một thân ảnh lại như cùng bị vô hình cự truy mãnh kích phá bao cát, tại mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên. Siêu một tiếng, lấy một loại cực kỳ trùng hợp lại quái dị góc độ, bị nổ tung xung kích khí lãng hung hăng, chật vật không chịu nổi mà thẳng tắp quăng về phía giữa không trung. Phương hướng không như lệch, chính là theo sát hỏa cầu đánh tới Đoan Tùng hướng trên đỉnh đầu. Đoan Tùng bọn tới trước thế đang nổi, con ngươi lại là đột nhiên co lại, trên mặt nhe răng cười chưa rút đi, liền bị ngạc nhiên thay thế. Chỉ thấy bị khí lãng quăng bay đi vốn nên bị tạc phải thất điên bát đảo thiên tinh minh luyện đan sư, tại ngoài y muốn bay đến Đoan Tùng phía trên trong mấy mắt, trong ánh mắt kia bên trong nào còn có nửa phần bối rối. Trong tay hắn trôi này bị cười nhạo thật lâu Du Long kiếm, liền mượn cái này rơi xuống chi thế, tựa như trẻ tuổi đồng dạng, không có chút nào sức tưởng tượng địa, thậm chí mang theo một tia bị xung kích sau mất khống chế cảm giác, lại vô cùng tinh chuẩn, nghiêng nghiêng chém về phía Đoan Tùng bởi vì kinh hãi mà khẽ nâng lên cổ. Thời cơ, góc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng lại trùng hợp đến để cho người chố mắt. Đoan Tùng linh hồn rét run, chỉ tới kịp buộc phát toàn thân hộ thể linh quang, thậm chí vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ. Một tiếng sắt thép va chạm một dạng giòn vang, ngay sau đó là một loại nào đó vật cứng tan vỡ âm thanh. Trên thân Đoan Tùng tối thiếp thân một kiện ngọc bội hình dáng hộ thân pháp bảo, mới vừa sáng khởi quang hoa liền chu chéo một tiếng, tại Du Long mũi kiếm duệ vô song kiếm khí phía dưới ứng thanh vỡ vụn. Xoẹt. Còn sót lại kiếm thế không ngừng nghỉ chút nào, dễ dàng xé ra Đoan Tùng tạm thời bộc phát đến cực hạn hộ thể linh quang. Mặc dù không có chẳng thực, nhưng một đạo lướt dài, sâu đủ thấy xương miệng máu đã từ Đoan Tùng vai phải một đường xé rách đến xương lưng. Nóng bỏng máu tươi giống như suối phun giống như tuôn trào ra. Đoan Tùng cả người giống như bị công thành truy đập trúng, bị một kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh cho cách mặt đất bay ngược, vạch ra một đường thật dài tơ máu. Phanh một tiếng hung hăng nện ở sân bãi trên biên giới, trọng trọng ngã tại mặt đất. Chết để ngất đi, toàn thân bị máu tươi nhiễm thấu. Mà Tô Bạch, phản phất cũng bị lực phản chấn chấn thương. Sau khi hạ xuống lảo đảo lui về sau mấy bước, che ngực, ho kịch liệt đứng lên, trên mặt mang một tia chưa tỉnh hồn. Trong tay Du Long kiếm, đều tựa hồ có chút cầm không vững. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Từ viêm bạo nổ tung đến Đoan Tùng phun máu bay ngược, bất quá chớp mắt. Thẳng đến Đoan Tùng giống khối vải rách giống như ngã xuống đất. Toàn bộ luận đạo tràng lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số khuôn mặt bên trên biểu lộ đọc lại. Từ cười trên nỗi đau của người khác tới ý vong hình, lại đến thời khắc này mở miệng, kinh ngạc, chấn kinh, khó có thể tin. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là chợt nhấc lên, đủ để dung chuyển hải đảo xôn xao cùng vỡ tổ. Xảy ra chuyện gì? Cái kia Đoan Tùng như thế nào bay ra ngoài? Ta hoa mắt. Họ Lục không phải là bị nổ bay sao? Một kiếm kia thật nhanh. Ta đều nhìn hoa này. Đây coi là cái gì? Dẫm nhầm tức cho sao? Cái này Đoan Tùng quá ngu. Rõ ràng chính mình đại chiêu đều đánh trúng hắn, còn nhất định phải xông về phía trước, đây không phải đưa tới cửa cho người ta bổ sao? Ngu xuẩn. Nam Hải xỉ đủ. Hại lao tử thua sạch linh thạch. Tiếng mắng bên trong, đông nhiên lại thêm ra một đạo che lại tất cả mọi người âm thanh. Không sao, cái này Lục Cửu tránh né lâu như vậy, linh lực hao phí cực lớn, trận tiếp theo tất nhiên là bị một cước đá chết. Ta tiếp tục gáp Nam Hải. Lời này vừa nói ra, phản ứng kịch liệt. Thiên pháp phân thân đại lý mập mạp, nhìn xem trong nháy mắt tràn vào càng nhiều áp chú Nam Hải sau này thắng đám người điên cuồng, nhếch miệng lên một nụ cười. Chửi mắng Đoan Tùng âm thanh cũng vẫn còn tiếp tục. Trở thành thời khắc này giọng chính, những cái kia thua mù quáng dân cờ bạc đem tất cả oán khí đều rơi tại cái kia không rõ sống chết trên thân Đoan Tùng. Dạng này hỗn loạn tương bừng bên trong, đổ bàn ngoại vi xóa sình. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đó là một cái nhìn qua ước chừng 17, 18 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú đến gần như yêu dị, làn da tái nhợt phải không thấy màu sắc. Khí chất âm u lạnh lẽo, rất là tà dị. Tà dị thiếu niên đối với quanh mình chửi rủa cùng hỗn loạn mặt làm ngơ, đi thẳng tới mập mạp nhà cái trước mặt. Áp chú. Thanh âm của hắn không có chút lên xuống nào, băng lãnh giống hàn thiết. Mập mạp nhà cái đánh giá hắn, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ngưng trọng, trên mặt cấp tốc chất lên nụ cười, quý khách áp phương nào. Thiếu niên đưa tay, bá không nhiều không ít một vạn mai hạ phẩm linh thạch rơi vào trên bàn ngọc, xếp thành tiểu sơn. Lục Cửu, thắng liền còn lại 3 trận, tất cả áp một vạn linh thạch thắng. Thanh âm không lớn, nội dung lại long trời lở đất. Lần này liền chung quanh dân cờ bạc đều cả kinh quên chửi mẹ, nhao nhao ghé mắt xem ra. Lại tới một cái. Tiểu tử này hay vậy? Bị điên đi. Tà dị thiếu niên đối với nghị luận chung quanh mắt điếc hai ngơ. Hắn mặt không thay đổi nhận lấy mập mạp nhà cái đưa tới một tấm đặc chế ngọc bài. Tiếp đó liền xoay người, đứng chắp tay, sâu thẳm con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía đấu chiến trong sân, phản phất một cái trí thân sự ngoại của chúng. Mập mạp nhà cái nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt. Cùng lúc đó, thiên tinh trên đài, một mực ngồi vững như núi thiên phát lão tổ, ánh mắt cực kỳ ngắn ngủi từ luận đạo sân bãi rút ra, tại tà dị trên người thiếu niên khó mà nhận ra mà lướt qua một cái trước mắt, chợt lại trở về chỗ cũ, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. Sân bãi bên trên, Tô Bạch phí sức mà đứng thẳng người, lau một cái khóe miệng cũng không tồn tại tơ máu. Một bộ tiêu hao quá lớn, miễn cưỡng chống đỡ bộ dáng, chờ đợi vị kế tiếp ra sân đối thủ. Trong lòng dĩ nhiên đã tính toán lên, một trận chiến này kiếm bao nhiêu linh thạch. Chương 328 tạm thời mài thương, chương 328 tạm thời mài thương liên tiếp bại Thiên Tinh Minh hai tên kim đan cầm bảo thanh niên. Vốn là khí diễm ngập trời, như trời bên trong treo. Đồng môn sư đệ Đoan Tùng bị thua, cũng không để cho Yến Sĩ cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại, khơi gợi lên hắn một chút chiến ý, ánh mắt của hắn đảo qua phe mình trận doanh, lướt qua còn thừa hai vị khí tức bình thường đồng môn kim đan lúc. Phần tiêu ngạo nghệ cùng trưởng khống toàn cục ý vị, không còn che giấu. Hắn cũng không cùng còn thừa hai người thương nghị, thậm chí chưa từng liếc một cái. Trực tiếp giống như dập lửa lưu tinh, rơi đập tại kim thạch trong sân. Vẫy tay một cái, một vị nhanh tay lẹ mắt Nam Hải tu sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem hơi thở mong manh băng tùng, cấp tốc khiêng xuống chàng đi cứu trị. Sân bãi biên giới, Tô Bạch vẫn như cũ duy trì trận trước thắng thảm sau vẻ mệt mỏi. Pháp bảo bởi đó phía trước tranh né hỏa tuyến mà nhiều chỗ tổn hại, dính đầy bụi bặm. Thái Dương mồ hôi lạnh có thể thấy rõ ràng, cầm kiếm tay mặc dù không còn run rẩy kịch liệt, thế nhưng nhỏ xíu, lộ ra cố kiệt lực hư nhược run run, cẩn thận quan sát vẫn như cũ có thể bị phát hiện. Thể nội khí tức lưu động bất ổn, linh quang ảm đạm. Cả người nhìn qua giống như bị mưa gió hủy hoại qua khô trúc, lúc nào cũng có thể tại hạ một trận gió bên trong gãy. Tiến sĩ ánh mắt rơi vào trên thân Tô Bạch, cỗ này ngạo khí bên trong, khó được lướt qua một tia cực kỳ nhỏ chần chờ. Người trước mắt này, khí tức vẻ vải như thế, trạng thái không chịu được như thế. Cho dù thắng, sẽ hay không để người mượn cớ, bị người lên án lấy thế để người, thắng mà không võ. Liền tại đây ý niệm chớp lên lúc, đối diện khí tức kia hư phủ thân ảnh, lại rất hít một hơi. Dường như là cưỡng ép ổn định lay động thân hình. Hướng về phía Yến Sĩ Ô Quyền, âm thanh mang theo rõ ràng khàn giọng, nhưng lại kiệt lực duy trì bình tĩnh, Yến Sĩ đạo hữu thực lực thông huyền, làm cho người kính ngưỡng. Ta không phải toàn thịnh chi thái, sợ khó nói hết hưng. Không bằng cho tại hạ làm sơ điều tức, tới một hồi. Quân tử chi chiến. Tô Bạch ngữ khí suy yếu. Yến Sĩ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn trên khuôn mặt trong nháy mắt bị một khung mảnh bao trùm. Hắn lạnh rên một tiếng, tiếng như kim thiết giao kích, xuyên thấu toàn trường ồn ào náo động, kéo dài hơi tàn, cũng nghĩ dây dừa canh giờ. Cũng được, ta liền thành toàn ngươi điểm tâm tư này. Tô Bạch trên mặt hiện lên một cái tái nhợt, mang theo cảm kích đủ cười, đa tạ Yến Sĩ đạo hữu thành toàn, một canh giờ là đủ. Nói đi, lại thật không quản chú ý, ngay trước toàn trường vô số ánh mắt. Ngay tại cái kia kim thạch trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, trực tiếp nhắm mắt điều tức. Cảnh này vừa ra, bên ngoài sân động tĩnh trong nháy mắt lần nữa bị dẫn động. Cái này, thật đúng là nghỉ ngơi lên. Ra mặt này ngay cả ta cũng chỉ là kém nửa phần a. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là lấy lui làm tiến, lục các chủ chiêu này mới gọi cao. Hừ, người cao cái rắm. Lâm trận mới mài gương, còn câu địch nhân tư thả, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nam Hải bên này đồng dạng phản ứng không nhỏ. Tiến sĩ sư minh quả nhiên đại khí. Bất quá, nhường một tàn phế người khôi phục trạng thái lại đánh, có phải hay không có chút khinh thường. Ngươi biết cái gì? Tiến sư minh cái này gọi là tuyệt đối tự tin. Để cho cái này họ Lục khôi phục mười thành lại như thế nào? Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Bên ngoài sân khán đài, nhất là đổ bàn phụ cận, đám người xôi trào. Tranh chấp, khinh bỉ, lo nghĩ. Thiên tinh minh tu sĩ trong trận doanh, cũng có mặt người sắc lung túng, có người nắm quyền vì Tô Bạch bóp mồ hôi. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, âm thầm lắc đầu. Mà Nam Hải trong tu sĩ, cũng có người nhíu mày không hiểu. Nhưng càng nhiều, là bị một loại mãnh liệt, mù quáng tự tin chỗ cổ động. Cái này tự tin, rất nhanh bị một cái đột nhiên vang lên âm thanh triệt để nhóm lửa. Chỉ thấy một cái nhìn như không đáng chú ý Nam Hải trúc cơ tu sĩ, kích động hướng về phía người chung quanh quát khẽ, đừng nói cái gì thiền tinh minh lục hữu, tiến sĩ sư minh nửa năm trước ngay tại trong cấm địa, tự tay đã đánh bại một vị xung kích nguyên anh thất bại, mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng như cũ nắm giữ nửa bước nguyên anh chiến lược sư thúc. Tiến sư minh chiến lược như vậy, tại sao phải sợ hắn lục hữu một cái luyện đan? Tin tức này giống như đầu nhập dầu sôi hỏa tinh, ầm vang dẫn bạo. Cái gì? Đánh bại nửa bước nguyên anh? Đây chính là nửa bước vào nguyên anh tồn tại a. Thần thông coi như đồng dạng là tam giai, có khả năng phát huy uy năng, cũng căn bản không phải kim đan có thể tưởng tượng. Điên rồi. Áp. Nhanh chóng áp. Táng ra bại sản cũng muốn áp tiến sĩ sư minh trận này thắng. Nửa bước nguyên anh đều có thể thắng. Cái này lục cửu coi như toàn thịnh cũng là thua a. Thiên tinh minh nhất định phải thua. Trong chốc lát, đổ bàn lần nữa lâm vào điên cuồng. Mấy đạo đỏ lộ mắt, hô hấp thô trọng thân ảnh, tuôn hướng làm nhà cái mập mạp. Rất nhiều người móc ra một điểm cuối cùng áp đáy hòm linh hạch. Thậm chí có người nhẫn tâm lấy xuống tùy thân pháp khí hộ thân, lấy ra thuần dưỡng nhiều năm áp đáy hòm pháp bảo làm dự bị. Chỉ vì gia chú tại yến sĩ trên thân, tính toán đem lúc trước bởi vì Tô Bạch bạo lãnh mà thua tiền vốn gấp bội vớt trở về. Đại lý mập mạp trên mặt trong miệng mua định rời tay không ngừng, từng đạo ngân phiếu định mức đổi ra, nhưng căn bản không người lưu ý đến. Cái kia trước hết nhất tuân ra mãnh liệt liệu trúc cơ tu sĩ, thân ảnh đã lặng yên lẫn vào đám người, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, khoảng cách đám người xa hơn một chút chỗ, hai vị Nam Hải trúc cơ tu sĩ đang thấp giọng nói nhỏ. Một người mang theo kinh nghi, đánh bại bước nguyên anh, tiến sĩ sư minh thật mạnh tới mức này, như thế nào không có nghe đạo chủ nhắc qua? Một người khác mang theo suy tư, bực này chiến quả không thể coi thường, chắc là trong đảo vì luận đạo đại hội chuẩn bị đón sát thủ, cố ý giấu giếm đến nay à. Tiến sĩ sư minh thâm tàng bất lộ, lần này tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ tới đây, cái này hai tên cùng yến sĩ đồng môn cùng chi trúc cơ tu sĩ, cũng đi vì yến sĩ đặt lên một chú. Một canh giờ đã lặng lẽ trôi qua, yến sĩ khoanh tay, nhắm mắt đứng tại sân bãi một bên khác. Mà trong sân Tô Bạch, nguyên bản tái nhợt sắc mặt tựa hồ bởi vì một giờ điều tức mà khôi phục mấy phần hùng luận. Quanh thân hỗn loạn khí tức cũng thoáng thu liễm, nhìn trạng thái thật có khởi sắc. Dẫn tới một bộ phận đã bị thua thiên tinh minh kim đan tu sĩ, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Nhưng mà, ngay tại yến sĩ cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, dự định mở mắt thúc dục lúc khai chiến, dị biến nảy sinh. Bành! Một cú cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn linh khí phong bạo, không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể của Tô Bạch đầm vang nổ tung. Hắn toàn thân áo bào không gió mà bay phất phới, sắc mặt trong nháy mắt từ hồng chuyển bạch, lại từ trắng chuyển xanh, giống như đèn kéo quân giống như biến ảo chợt trợn. Càng thêm chói mắt là, hắn đóng chặt môi không cách nào lại kiềm chế. Phốc một tiếng, một ngụm màu sắc cảm đạm, ẩn ẩn mang theo tia màu đen tụ huyết. Đột nhiên phun tung tóe trước người bóng loáng lạnh lẽo cứng rắn kim thạch trên mặt đất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. biến cố bất thình lình. Đem không chút nào phòng bị, đang ngưng thần chờ đợi Yến Sĩ cả kinh toàn thân lông tơ dựng thẳng. Yến Sĩ vô ý thức cho là đối phương muốn thi triển cái gì ngọc đá cùng bơ bí thuật bạo khởi đả thương người. Bá một tiếng, bàng bạc hỏa linh lực như biển trong chốc lát thấu thể mà ra, tạo thành một đạo nóng rực đỏ thâm quang diễm đem quanh người hắn bảo vệ. Thân ảnh hướng phía sau lướt gấp, thân thức hóa chặt khí tức của loạn, sắc mặt đau đớn Tô Bạch. Chờ thấy rõ đối phương cũng không phải là tiến công, mà là thật sự tu luyện ra lớn nhầm lẫn. Ứng kích xù lông Yến Sĩ, sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi. Tô Bạch ho kịch liệt vài tiếng, khó khăn giơ tay lên cong lau đi khóe môi vết máu. Trên mặt tràn đầy xin lỗi, âm thanh so trước đó càng thêm khàn giọng suy yếu, "Xin lỗi, Yến Sĩ đạo hữu. Khu cụ cái này gần đây tu hành công pháp quá mức bá đạo, bản chưa hoàn toàn nắm giữ. Vừa mới linh lực nghịch sông, làm cho đạo hữu chê cười." Chương 329 cuối cùng phong mâm, chương 329 cuối cùng phong mâm. Bên ngoài sân trên khán đài, vô luận là Thiền Tinh Minh vẫn là Nam Hải vô số tu sĩ, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Không ít người trên mặt lộ ra hoang đường đến cực điểm thần sắc. "Cái này Lục Cửu, hắn là điên rồi sao? Lâm Luận Đạo đại hội trước giờ cải tu công pháp, lần này liền đả đều không cần đánh." Tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, thất vọng, khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác còn nhiều nữa. Tiến sĩ đứng tại sân bãi một bên khác, sau một hồi lâu mới cứng rắn gạt ra mấy chữ: "Ta đợi thêm ngươi một canh giờ." Tô Bạch trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, từ trong ngực lục lọi ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa phẩm tướng không tầm thường, mùi thuốc xông vào mũi chữa thương đan dược. Đau lòng nhìn thoáng qua, chợt nuốt vào, lần nữa nhắm mắt điều tức. Lại là gần tới một canh giờ gian nan chờ đợi. Bên ngoài sân bộ phận bị nửa bước Nguyên Anh khích lệ đến tên đánh cược điên cuồng. Mắt thấy Tô Bạch không chịu được như thế, ngược lại tăng thêm điên cuồng, thúc giục nhanh chóng kết thúc âm thanh liên tiếp. Tiến sĩ sắc mặt cũng có chút âm trầm, kiên nhẫn bị từng giờ từng phút mà làm hao mòn hầu như không còn. Ngay tại Tô Bạch vừa mới đem đan dược dược lực tan ra, sắc mặt tựa hồ hơi chuyển tốt một chút. Còn chưa mở mắt, thậm chí khí tức đều chưa kịp hoàn toàn ổn định lại lúc. Bèng, lại một lần mãnh liệt mà ngắn ngủi linh lực nổ đùng, lần nữa từ trong cơ thể hắn không có dấu hiệu nào vang dội. Mặc dù không hơn lần lượt phun máu như vậy dọa người, nhưng âm thanh chi đột ngột, linh lực nhiễu loạn chi kịch liệt, so hai lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh vẫn không có bố trí phòng vệ yên sĩ, quanh thân bản áo trong nháy mắt bị vô hình kình khí xé rách mấy đạo lỗ hổng. Tô Bạch bản thân thậm chí bị cỗ này xung kích nhấc lên đến hơi hơi cách mặt đất, lại nặng nặng ngã xuống đất. Tô Bạch cái này hí kịch xin lỗi chưa kịp mở miệng, tiến sĩ cuối cùng là nhịn không được: "Lục Cửu, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không?" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong sân, khí tức càng thêm yếu ớt Tô Bạch bên trên. Nam Hải một vị nguyên anh tu sĩ dường như nhìn không được, mở miệng lên tiếng: "Thực sự không được, Lục tiểu hữu chịu thua chính là tiết kiệm cưỡng ép một trận chiến phế bỏ ngươi tu hành căn cơ. Vốn là một hồi luận đạo, không cần cố chấp như thế." Chỉ thấy Tô Bạch giấy rủa, vô cùng gian nan mà từ dưới đất bò dậy. Động tác chậm chạp, xê dịch tựa hồ cũng thừa nhận nhất định đau đớn. Sắc mặt hắn hiện ra một loại bệnh trạng xám trắng, cơ thể hơi còn xuống. Lại là đưa tay xóa đi trên mặt dính cho bụi, hít một hơi thật sâu. Gắng gượng thân thể lảo đảo muốn ngã đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện như trận mắt kim cương một dạng biến sĩ. Ánh mắt kia có đau đớn, có suy yếu. Tô Bạch lại dùng sức ho khan hai tiếng. Hắn nói chuyện, thanh âm nhỏ như dây tóc, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo khó mà làm cho người không động dung bi thương cùng quyết tuyệt. Đánh! Hắn bỗng nhiên lưỡn thẳng một điểm xuống lưng, phản phất muốn ép khô trong thân thể chút sức lực cuối cùng. Vì Thiên Tinh Minh, Tinh La đang cát, Lục Mộ không nhận thua. Trận chiến này nếu là lui bước, ta ý niệm không thông suốt. Phúc, Tô Bạch lại là lặng yên vận lực, phun ra một miệng lớn máu đỏ tươi. Một màn này, giống như là ấn, thật sâu ấn khắc tại vô số quan chiến trong mắt của tu sĩ. Thiên Tinh Minh trận giành, rất nhiều tu sĩ hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Có người nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Có người bỗng nhiên túi lầu xuống, không đành lòng lại nhìn, càng nhiều năm hơn nhẹ đệ tử thậm chí quay đầu. Lúc trước đối với Tô Bạch cầu tình nhu nhược lâm trận cải tu đủ loại bất mãn, tại một hớp này ẩn chứa ý chí bất khuất máu tươi trước mặt, trong nháy mắt hóa thành lo lắng cùng sợ hãi thảm phục. Thời khắc này Lục Cửu phó các chủ, trong mắt bọn hắn, không còn là cái kia thần bí cường đại kim đan kỳ tài, mà là một cái vì vinh dự áp lên tính mệnh, đốt hết hết thể cũng muốn chiến đấu đến cùng cường giả. Liền Nam Hải trong trận doanh, không thiếu nguyên bản mang theo vẻ khinh thường tu sĩ, bây giờ trên mặt cũng không tự chủ lộ ra vẻ độc dung. Mấy vị tại chỗ Nam Hải Nguyên Anh lão tổ nhìn thấy tình cảnh này, dù cho lập trường đối địch, trong mắt cũng khó tránh khỏi lướt qua một tia không dễ dàng phát giác than tiếc. Như thế nghị lực, như thế huyết tính, cho dù cuối cùng bị thua, cũng không mất vì một cái làm cho người kính nể cường giả diện mạo vốn có. Sau này trưởng thành, đạo tâm tất nhiên không tầm thường. Mọi người đều là cảm khái lúc. Chủ khán đài phía trước nhất, Đoan Tọa Thiên Pháp lão tổ. Dù là vị này có trăm ngàn năm phong phú kinh nghiệm Nguyên Anh lão tổ, nhìn xem giữa sân cái kia ho ra máu thân ảnh, thần sắc đều khó tránh khỏi toát ra có mấy phần cổ quái. Tiến sĩ nhìn chằm chằm Tô Bạch, nhìn đối phương cái kia thảm thiết trạng thái, nghe cái kia bao hàm nghiêm túc ngôn ngữ, tiến sĩ khỏe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn hít vào một hơi thật dài, hắn mở miệng, âm thanh thu hồi một chút ngạo nghễ, mười phần chân thành nói: "Đáng ra không, lần này luận đạo đại hội đơn giản là hữu nghị chi thi đấu, không liên quan luận sinh tử chi chiến, đạo hữu hà tất như thế?" Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tô Bạch trước ngực chói mắt vết máu, dáng chống đỡ tiếp, căn cơ nhất định tổn hại, con đường đoạn tuyệt, không phải trăm năm tính dưỡng có lành. Vì nhất thời khí phách, bị thiệt trăm năm đạo nghiệp, còn sáng suốt. Lục Cửu, một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ chịu thua xuống đài. Mà giờ khắc này toàn trường tất cả thân thức, tất cả đều tụ tập tại trên thân Tô Bạch, chờ đợi Tô Bạch trả lời. Tô Bạch trả lời mười phần ngắn gọn, đa tạ yến sĩ đạo hữu hảo ý, không cần nhiều lời. Thụ thương phía dưới yếu ớt khí tức tại hiện trường trong mắt mọi người, cho dù là biết được nội tình thiên pháp lão tổ, cũng không có nhìn ra giả mạo vết tích. Đây hết thảy đương nhiên cần quy công cho thiên diện huyền ảnh cái này một thiên phú. Mô phỏng, đúng là hắn chính mình trọng thương phía dưới khí tức ba động. Nếu như lấy thiên diện huyền ảnh mô phỏng người bên ngoài khí tức, còn có bị nguyên anh tu sĩ khám phá khả năng. Nhưng này khí tức vốn là Tô Bạch bản thân, hoàn toàn gọi là thiên ý vô phùng, dĩ giả luật chân. Theo Tô Bạch trả lời, truyền khắp toàn bộ luận đạo đại hội sân bãi. Đại đa số người thở dài về thở dài. Nhưng mà nhà cái bàn khẩu sắp phong bàn, cùng với Tô Bạch cái này lung lay sắp đổ suy yếu chi tướng, một cách tự nhiên, liền dẫn động cuối cùng một bộ phận do dự tu sĩ, hướng về Nam Hải Yến Sĩ thăng cái kia một chú, ném ra chính mình linh thạch. Sau một lát, mập mạp nhà cái tuyên bố Tô Bạch giao đấu Yến Sĩ một trận chiến này bàn khẩu, liền như vậy phong bàn, đồng thời công bố kinh khủng tỷ lệ đặt cược. Cùng lúc đó, Thiên Pháp liền đem phong bàn tin tức truyền âm cáo chi Tô Bạch. Đến lúc này, trong cơ thể của Tô Bạch xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, hai mắt đột nhiên sáng tỏ mấy phần. Một màn này, tại Yến Sĩ xem ra lại là nỏ mạnh hết đà, nhấc lên chút sức lực cuối cùng. Yến Sĩ lạnh rên một tiếng, tùy ý một đạo hỏa thuộc tính thần thông bay ra. Một thức này cái kia Đoan Tùng cũng dùng qua, nhưng trải qua Yến Sĩ chi thủ đánh ra, rõ ràng uy thế mạnh không chỉ một lần. Chương 330 biến cố, chương 330 biến cố trên mặt đuổi, Yến Sĩ xem như Nam Hải Kim Đan người mạnh nhất. Có Thiên Pháp lao tổ phân thân trợ công phong thanh tình huống phía dưới, tại một trận chiến này bản khẩu phong bản lúc, lợi tức đã đạt tới cao nhất. Cho dù là tái diễn tiếp, Tô Bạch chiến thắng Yến Sĩ sau đó, người bên ngoài có ngốc cũng có thể nhìn ra nơi đây không thích hợp. Cho nên Tô Bạch quyết định, trận chiến này tốc chiến tốc thắng liền có thể. Nếu như Tô Bạch chưa đột phá Kim Đan trung kỳ, đối mặt cái này Yến Sĩ, có lẽ sẽ là một hồi tương đối chật vật chiến đấu. Nhưng bây giờ, trong đan điền chứa đầy âm dương kiếm khí, át chủ bài một tấm không có lộ, Tô Bạch không có áp lực chút nào. Đối mặt Yến Sĩ vừa mới bắt đầu, chính là toàn lực nhất kích, đầy trời lưu hỏa dâng lên mà đến, Tô Bạch khuôn mặt tái nhợt bên trên, lại là một mảnh yên tĩnh. Biển lửa trong nháy mắt đem Tô Bạch vị trí nuốt hết. Nhưng giữa không trung, lại có một đạo màu tím lôi quang lóe lên. Trong chớp mắt, Tô Bạch thân hình liền đi tới Yến Sĩ đỉnh đầu trên bầu trời. Yến Sĩ xem như Nam Hải tu tiên giới thiên tài đứng đầu kim đan, phản ứng tự nhiên không chậm. Nhưng hắn phản ứng lại không chậm, nhưng cũng không ngờ tới, Tô Bạch phía trước vẫn là như vậy chật vật, một giây sau liền thi triển ra thân pháp như thế. Yến Sĩ không khỏi con ngươi co rụt lại, ngay sau đó liền chỉ cảm thấy đỉnh đầu hơi hơi phát lạnh, tựa hồ bị một cỗ sắc bén khí tức bá đạo khóa chặt. Thân hình tiêu thất, Yến Sĩ trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn ánh lửa. Tại Yến Sĩ thân hình tái hiện tại sân danh giới nháy mắt, 12 đạo giống như cựu thiên đều lôi từ điện lưu quang, giống như trên trời rơi xuống chi nộ, nện như điên tại sân trung ương. Yến Sĩ tim đập đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền ý thức đến, cái này Tô Bạch tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Rất mạnh. Một kích này nếu như không có tránh thoát, hắn tất nhiên thụ thương không nhẹ. Hắn âm thầm may mắn chính mình phản ứng cấp tốc, đang muốn toàn lực hành động, thật tốt tranh tài một hồi. Nhưng lại sợ hãi phát hiện, cái kia 12 đạo vành kích xuống từ điện lôi quang, cũng không liền như vậy ngừng. Loại kia phong duệ chi khí ẩn ẩn tỏa định cảm giác, vẫn như cũ còn lượn lờ tại Yến Sĩ trong lòng, gọi báo động đại tác. Không đúng, đây không phải lôi thuộc tính thần thông. Công kích chưa đến, nhưng Yến Sĩ lại giật mình tỉnh lại, thi triển thủ đoạn phòng ngự thời gian, vẫn như cũ không đủ. Bất đắc dĩ, Yến Sĩ lần nữa thi triển cái này tiêu hao khá lớn thân pháp. Trong chốc nhoáng này đồng thời, 12 đạo tử điện lưu quang lại từ trong sân bắn ra. Tại Yến Sĩ thân hình biến mất ngay mắt, đồng thời tại vốn là vị trí, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xuyên qua. Mà lần này, cuối cùng để cho trên bầu trời Tô Bạch thấy rõ. Cái này Yến Sĩ thi triển thân pháp trong nháy mắt, ánh lửa cũng không phải là che lấp chân thực quỹ tích mê trướng, mà là quả thật đục thân hóa thành bách hỏa, tại ánh lửa trừ khử trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng kết thân ảnh. Ngược lại là một loại có chút huyền ảo thân pháp, bất quá hao phí rõ ràng khá cao. Có chút đồ vật lần này thi triển thân pháp, Yến Sĩ đi tới cùng Tô Bạch đồng dạng độ cao. Chiến đấu tiến hành đến tình trạng này, xem như Nam Hải tu tiên giới đệ nhất kim đan tu sĩ đến lần, Yến Sĩ trên mặt đã tràn đầy ngưng trọng, khinh thị lúc trước cùng ngạo nghệ quét sạch sành sanh. Hắn biết được Tô Bạch là kiếm tu, nhưng này phương thế thiên địa, kiếm tu tồn tại hai cái lưu phái. Thứ nhất chính là cầm trong tay bội kiếm, tu hành uy năng 10 phần kinh khủng kiếm đạo chiêu thức thần thông, lấy đơn giản chém vào treo chọc đâm, phát huy ra kiếm tu kinh khủng sát lực. Nhưng phái này cần di động năng lực cực mạnh để mà cận thân. Chúc cơ luyện khí thân pháp không đủ, cho dù thân pháp đầy đủ nhưng hao phí linh khí vì khá lớn, đạo này là song không thông. Cho nên kim đan kỳ sau đó mới có kiếm tu hướng về cái này lưu phái phát triển. Cái này nhất lưu phái tín ngưỡng vào lấy nguyên thủy nhất tối hoàn mỹ dùng kiếm phương thức mới có thể phát huy xuất kiếm uy lực chân chính. Một cái khác lưu phái chính là truyền thống trưởng ngự phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Cái này một loại kiếm tu bình thường tính cơ động cũng không mạnh, mà phía trước Tô Bạch cái kia đánh bại Đoan Tùng cùng với rừng trưởng sinh cái kia hai kiếm còn có thân pháp tốc độ, đều là để cho Yến Sĩ ngộ nhận là Tô Bạch là cái kia cầm kiếm hàng này. Vừa rồi từ trên trời giáng xuống cựu thiên thần lôi, lại để cho hắn lại một lần nữa sai đoán, muốn thành là hắn ẩn giấu một tay lôi thuộc tính thần thông. Đến bây giờ, cuộc chiến đấu này bất quá qua trong giây lát, Yến Sĩ liền kinh nghiệm liên tục 3 lần thất bại. Lần này, sau khi trên bầu trời ổn định thân hình, Yến Sĩ động tác không ngừng, liên tiếp thi triển ra mấy đạo pháp ấn. Cuối cùng tại quanh thân ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ phòng hộ. Ngay tại Yến Sĩ cho rằng đã bảo đảm nhất thời an toàn thời điểm, đã thấy Tô Bạch sắc mặt đạm nhiên, phất tay một chiêu, lại có 12 chuôi tử điện lưu quang tránh ra, thẳng tắp vọt tới hắn màu đỏ phòng hộ màn sáng. Dưới chân nhất kích thất bại cái kia 12 đạo, cũng lần nữa gom thành nhóm. Yến Sĩ trợn mắt nhìn xem, hai nhóm lôi thuộc tính linh kiếm, gần như đồng thời từ hai cái phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, tiến sĩ còn phát hiện quanh thân trăm ngàn trượng phạm vi bên trong, tựa hồ tồn tại một loại nào đó vật mèo. Cái này 24 thanh phi kiếm ở chỗ này tốc độ còn chợt tăng mấy thành. Lần nữa thi triển linh hỏa huyễn thân, linh lực cũng chỉ còn lại có một nửa, lại đánh sợ rằng phải bại bởi cái này. Tiến sĩ đã suy nghĩ như điện, mà hắn cuối cùng lựa chọn, rõ ràng là chuẩn bị lấy quanh thân phòng hộ, ngăn kháng cái này 24 thanh phi kiếm công kích. Đồng thời yến sĩ thủ lấn tung bay, một đạo mơ hồ vượt qua hắn kim đan đại viên mãn khí tức, từ phía sau hắn chậm rãi tuôn ra. Càng là xích diễm đạo tổ sư một mạch, chỉ có thân chuyển có thể học hỏa tổ tới người. Vừa mới mấy cái kia giao phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, căn bản thấy không rõ lắm trong đó chi tiết. Trên sân tiếp theo chúng trúc cơ luyện khí, tại vừa mới cái kia mấy trong nháy mắt, liên chàng trung nhị người thân ảnh biến ảo đều không thể bắt giữ. Thậm chí một chút thần thức không mạnh kim đan, đều không thể nhìn ra trong đó manh mối, đến tột cùng ai tại thượng phong thủy tại hạ phòng, nhìn xem cũng giống như sương mù nồng nặc. Mà Nam Hải tu tiên giới cái kia vài tên nguyên anh lão tổ, bao quát phía trước vị kia thuyết phục Tô Bạch chịu thua giả, ngược lại là thấy nhất thanh nhị sở, đều là biến sắc. Lúc này mới đã nhìn ra Tô Bạch phía trước là diễn kịch cử chỉ. Thậm chí, đoán được Thiên Pháp lão tổ có tại chỗ bên ngoài bản khẩu châm ngòi thổi gió cử chỉ, hướng Thiên Pháp lão tổ ném đi ánh mắt dò xét. Thiên Pháp lão tổ ngược lại là mặt không đỏ tim không đập, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới luận đạo đài. Một vị tu dưỡng tầm thường nguyên anh lão tổ, càng là nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, hô to thế phòng nhật hạ. Bất quá Nam Hải những thứ này nguyên anh, khi nhìn đến yến sĩ dùng ra cái kia một y thế không hiểu thần thông sau đó, lại ngược lại là đem trái tim thả lại trong bụng. Một thức này, thế nhưng là xích diễm một đạo tổ sư thành danh chi pháp. Theo bọn hắn nghĩ, thắng bại đã có kết luận. Tô Bạch yên tĩnh nhìn một màn trước mắt. Yến sĩ sau lưng hiện ra đạo kia khí tức, vậy mà vượt xa Tô Bạch đối nó chiến lược dự đoán. Nếu như có thể thi triển đi ra, giải quyết cần phải hết sức phiền toái. Bất quá hết thệ không sao, thọ khôn còn có ba hàng, huống chi hắn Tô Bạch. Hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, hai nhóm tử điện lưu quang tốc độ đột nhiên lần nữa tăng gọn, càng là nguyên bản là còn chưa đạt tới cao nhất tốc độ. Chương 331 âm dương kiếm khí. Chương 331 âm dương kiếm khí. Màu đỏ màn sáng, trong chốc lát liền bị 24 chuôi tử sắc lưu quang đánh xuyên, vỡ nát. Căn bản không có cho yến sĩ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nam Hải bên kia, trong nháy mắt diễn hóa ra một bộ trên không cự thủ, đem còn tại toàn lực thi triển thần thông yến sĩ nắm chặt, trực tiếp kéo ra luận đạo sân bãi. Yến sĩ làm sao đều không nghĩ tới, cái này tiên tinh minh lục hữu, diễn kịch giấu rốt nửa ngày cũng coi như. Trận chiến cuối cùng, thế mà ẩn giấu còn giấu. Nguyên bản phi kiếm kia tốc độ, tuy là đỉnh tiêm kim đan hậu kỳ lực phá hoại, nhưng trong dự tính, hắn lấy kim đan đại viên mãn mở ra quanh thân phòng hộ, ngăn cản được cái này 24 thanh phi kiếm dư xài. Cho nên hắn lựa chọn bền lòng vững dạ, thi triển tổ truyền thần thông. Chỉ cần hỏa tổ lâm thân vừa mới thi triển, cho dù phi kiếm đợt thứ 2 xung kích phá vỡ phòng hộ, thắng lợi cũng sẽ là vật trong bàn tay. Nhưng tốc độ kia đột nhiên tăng vọt 24 thanh phi kiếm, lại là triệt để đập vỡ hắn tính toán. Thần thông bị cưỡng ép gián đoạn bị Nam Hải Nguyên Anh đặt ở trên mặt đất. Mặc dù thụ thương không trọng, nhưng vẫn là đột nhiên phun ra một ngụm trong huyết, nắm đấm bóp trắng bệnh. Vị này đến từ Nam Hải Thượng Cửu đảo một trong, Xích Diễm đảo thân truyền đại đệ tử, tại gặp được nhân sinh lần thứ nhất thất bại trong nháy mắt. Nội tâm cũng không có quá nhiều hận hối hận, cũng không có khinh phục, chỉ là tràn đầy hoang mang. Vì cái gì đối thủ của mình như thế hèn hạ không chịu nổi? Quá âm, hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu tác phong quỷ dị như vậy đối thủ. Rõ ràng đường đường chính chính, ngang dọc một trận chiến tình huống phía dưới, cái này Lục Cửu cùng dạng có chiến thắng hắn cơ hội. Vì cái gì? Tiến sĩ đương nhiên sẽ không biết. Tại chỗ bên ngoài bản khẩu đám con bạn, đồng dạng một hồi kinh ngạc, không biết đến tột cùng là gì tình huống thời điểm. Một phần linh thạch không ra Tô Bạch, đã nhập chướng 2000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng chính là dòng giá 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là hai trận chiến đấu lợi tức, Nam Hải cùng Thiên Tinh Minh hai phe cuối cùng thắng, còn chưa kết toán. Nhưng mà cuối cùng thắng tỷ lệ đặt cược đã đầy đủ cao. Trận này thắng được, cho dù Tô Bạch lười nhác tái diễn, nhưng dám hạ chú Nam Hải thắng có lẽ còn có mấy cái. Dám đem chú đặt ở Thiên Tinh Minh cuối cùng thắng, lại có thể có bao nhiêu? Cho dù là có, cũng đã dao động không được cuối cùng mâm tỷ số bồi. Dù sao, rất nhiều người đã đem linh thạch phía dưới xong, mua định rời tay, lời này cũng không phải nói vô ích. Cuối cùng, Nam Hải cái kia vị tướng yến sĩ cầm ra luận đạo đại nguyên anh, sau một hồi trầm mặc, mới nói, Lục Cửu tiểu hữu cái này phía trước chiến trong mắt, nắp lấy dụ địch ngược lại là ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này đều lừa gạt tới như vậy, trận chiến này, Thiên Tinh Minh Lục Cửu thắng. Bên ngoài sân lập tức một mảnh xôn xao. Có ý tứ gì? Linh thạch của ta cứ như vậy không còn. Đây là giả thi đấu sao? Ta căn bản thấy không rõ liền kết thúc. Đám người một mảnh mơ hồ, khó mà tiếp thu lúc, càng có điên rồ trực tiếp tìm được đại lý mập mạp bên kia, muốn trở về chính mình linh thạch. Dẫn phun nội tình các loại, tự nhiên bị cái kia mập mạp buộc phát ra kim đan đại viên mãn tu vi, cho trấn áp mà thành thành thật thật. Nam Hải phương diện, có thể xuất chiến đống nhiên chỉ còn lại có hai vị kim đan tu sĩ. Hơn nữa nhìn xem đều là rõ ràng không bằng yến sĩ hạng người. Một vị trong đó, là bề ngoài chỉ so với Tô Bạch kém nửa phần thanh niên tu sĩ, cầm trong tay một cây trường thương. Thượng Cửu đảo một trong một vị thân truyền đệ tử, nhưng đã từng bại bởi qua yến sĩ. Một tên khác, chính là Tô Bạch phía trước chỗ chú ý tới, người mặc màu trắng quần áo luyện công nữ tu sĩ. Tựa hồ còn không phải Thượng Cửu đảo bất luận cái gì một đạo đệ tử. Hai vị như thế, tại đã chiến thắng yến sĩ Tô Bạch trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không đáng chú ý Nam Hải phương diện mấy vị đại biểu nguyên anh, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Triệu tập đến cái này hai tên kim đan tu sĩ, bắt đầu thương nghị tiếp xuống chiến thuật, khó tránh khỏi phải bàn cho dư một chút bảo vật đang lượng để mà ứng chiến. Mà tại vị kia công thương thanh niên, Nghe những thứ này Nguyên Anh tiền bối, bao quát chính mình sư tôn, nhất trí quyết định đem bảo toàn áp ở trên người hắn lúc.
A, ta.
Sư tôn lập tức một bộ bộ dáng giận hắn không tranh, ngươi cái gì ngươi? Ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn muốn vị này nữ hoa đi thắng được cái kia quỷ kế đa đoan lục cửu sao? Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, muốn cái gì đan dược bảo vật cứ mở miệng, Nguyên Anh kỳ trở xuống tiêu chuẩn đều cho ngươi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhất thiết phải thắng được ván này. Đối mặt Nam Hải Lâm chiến điều chỉnh, Tô Bạch tự nhiên là không quan trọng, vừa vặn ngồi xếp bằng xuống điều dưỡng sinh tức. Không hơi phút chốc, vị kia bị ký thác kỳ vọng thanh niên tu sĩ liền cầm trong tay một cây màu đỏ trắng trường thương, leo lên luận đạo đài. Chỉ có điều tại tạo hình có chút quỷ dị, so trước đó nhiều một thân tử kim sắc áo giáp, rõ ràng là thượng hạng cực phẩm phòng hộ pháp bảo. Nhìn kỹ, tử kim áo giáp phía dưới lại còn xuyên qua một tầng nội giáp. Không chỉ có như thế, trên bên hông mấy viên tiểu dáng không giống nhau ngọc bội, cũng tương tự cũng là cực phẩm phòng hộ linh khí. Thì cũng thôi đi như thế. Kẻ này lên đài thời điểm, còn đang không ngừng nuốt lấy đủ loại đan dược, cho nên ngay cả đàn độc đều chẳng ngó ngàng gì tới. Đủ loại thuộc tính tăng thêm, chiến đấu đều không có bắt đầu, thanh niên thương tu trên thân cũng đã dạng người rực rỡ, không ngừng tản mát ra hào quang bảy màu. Mà lấy Tô Bạch vừa nghiêm túc một chút tâm cảnh, cũng là có chút kỳ dị. Vinh đạo, Nam Cung Vu Tu, xin chỉ giáo. Nam Cung Vu Tu đi lên ôn quyền nói, không chỉ là khẩn trương vẫn là như thế nào, cái này Nam Cung Vu Tu hai tay vậy mà tại hơi hơi rung động, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Tô Bạch đồng dạng ôn quyền lễ đúng. Song phương lễ tiết kết thúc, bình thường liền biểu thị chiến đấu chính thức bắt đầu. Gánh chịu cho nên Nam Hải tu sĩ ký thác, xem như kim đan một trận chiến thắng bại tay hắn. Nam Cung Vu Tu không nói nhảm, quanh thân lập tức buộc phát ra từng đạo âm vang thanh âm. Tử kim trên khải giáp treo từng viên phòng hộ ngọc bội, toàn diện mở ra, đem phòng hộ chi lực triệt để kéo căng. Tại trong Nam Hải tất cả Nguyên Anh tu sĩ tính ra, những thứ này phòng hộ được ra, cho dù là vừa rồi đánh bại Yến Sĩ một cái kia, uy lực lại vượt lên một lần, cũng đủ để treo chống 20 hơi thở thời gian. Cái này 20 hơi thở, đầy đủ quyết định thắng bại. Coi như Nam Cung Vu Tu không có ở phòng hộ tiêu hao hết phía trước thắng được, cái này đan sư lục cửu đánh vỡ phòng hộ, cũng tất nhiên tiêu hao số lượng cao linh khí. Hơn nữa Nam Hải bên này còn thừa lại một người. Tính được như vậy, Nam Hải cuối cùng thắng tỷ lệ vẫn như cũ có hơn 9 thành. Nhưng mà Tô Bạch nhìn xem đã hơi có vẻ kịch cậm Nam Cung Vu Tu. Hắn mở ra quanh thân toàn bộ phòng hộ sau đó, đã bắt đầu tích xúc toàn lực của mình nhất kích, chính là muốn trực tiếp cầm xuống một trận chiến này. Cảm thụ được Nam Cung Vu Tu mũi thương dần dần ngưng tụ ra cố lực lượng kia, Tô Bạch sắc mặt vẫn như cũ như thường, vẫn là 24 tia tử điện lưu quang quanh ra. Đối mặt Tô Bạch bắt trước làm theo, Nam Cung Vu Tu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thì ra đây cũng là ngươi chân chính toàn bộ thủ đoạn, xem ra trận này là ta thắng Nam Cung Vu Tu tâm đạo. Mắt thấy tử điện lưu quang liền muốn đụng lên tới, Nam Cung Vu Tu lại là không tránh không né, tiếp tục tích góp sức mạnh. Hắn đối với phòng hộ có đầy đủ tự tin, đồng dạng đối với mình ẩn dưỡng hơn 10 năm bản mệnh thần thông cũng có tự tin. Tử điện lưu quang cùng ầm vang va chạm. Trong dự liệu, phòng hộ chỉ là bể nát mấy tầng. Tử điện lưu quang toàn bộ bị bắn ra. Này sách hữu hiệu. Một vị Nam Hải Nguyên Anh thấy thế trong lòng đại định, mà cung cấp chuỗi này phòng hộ pháp bảo khí đảo Nguyên Anh, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Không đúng. Sau một khắc, cái kia Nam Cung Vu Tu lại là ánh mắt đột nhiên chỉ trệ. Nguyên bản ngựa ra sau tích xúc thần thông chi lực hắn, càng là tại chỗ ngã xuống đất, đã ngủ mê man. Chợt liên bị một thanh phi kiếm trực tiếp lựa ra bên ngoài sân. Chương 332 nữ tu hứa rõ ràng, chương 332 nữ tu hứa rõ ràng đệ tử chân truyền của binh đạo Nam Hải, tham dự luận đạo đại hội. Vào thời khắc mấu chốt, các trưởng bối trong sư môn đặt kỳ vọng lớn, một loạt các đại lao Nguyên Anh đã ban tặng bảo khí. Nam Cung Vu Tu, người gánh vác mọi kỳ vọng, vì sao lại ngã vật ra ngủ? Kẻ chủ mưu, tự nhiên là âm dương kiếm khí của Tô Bạch, không còn nghi ngờ gì nữa. 24 thanh linh kiếm cực phẩm thuộc tính lôi, đối mặt với lớp phòng ngự khoa trương như vậy, tự nhiên là vô phương chống đỡ. Nhưng lớp phòng ngự này đều là phòng ngự vật lý, đối với hiệu quả trực tiếp công kích thần thức của âm trong kiếm khí, căn bản là không thể phòng bị. Thêm vào đó, Nam Cung Vu Tu đã nuốt một đống đan dược trước trận chiến. Mặc dù đều là đan dược có độ tinh khiết cực cao, dư độc của đan dược vẫn có cơ hội chịu đựng được. Nhưng giờ đây, trong cơ thể hắn xuất hiện một lượng lực lượng khổng lồ như vậy, việc điều khiển vốn đã tiêu hao tâm lực, lại thêm việc hắn đang tích tụ thần thông. Đối mặt với âm dương kiếm khí mà Tô Bạch giấu trong lôi vân kiếm trận, chỉ rút ra 1/3 tổng lượng, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Tại chỗ, thần hồn bị tổn thương, ngất đi trong chốc lát. Đợi đến khi Nam Cung Vu Tu tỉnh lại lần nữa, hắn giật mình nhận ra mình đã ở ngoài sân đấu. Đồng thời, đầu đau như búa bổ, chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, không phân biệt được phương hướng. Ngã ra ngoài sân, Nam Cung Vu Tu sẽ bị xử thua trực tiếp. Cho đến lúc này, lớp hào quang phòng ngự trên người hắn vẫn còn rực rỡ, có thể nói là không hề suy suyển. Và tất cả các tu sĩ quan sát luận đạo đại hội, lại một lần nữa hoài nghi trọng chất. Gì? Sao lại thua nữa rồi? Nam Cung Vu Tu này chẳng lẽ đang trêu đùa mọi người? Thôi thôi, cảnh giới kim đan vẫn là thiên tinh thành thắng thế hơn, không cần xem nữa. Một số tu sĩ thiên tinh minh ban đầu bị tu sĩ Nam Hải chế giễu, giờ phút này cuối cùng đã có cơ hội phản bác, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hay cho cái gọi là trời làm chăn đất làm giường, đáng tiếc là trước khi ngủ có cần phải cởi giáp không nhỉ? Các ngươi ở Nam Hải chẳng lẽ không có thói quen này sao? Nhưng không thiếu những người kiến thức rộng, rất nhanh đã chỉ ra điểm mấu chốt. Công kích thần thức, tổn thương trực tiếp đến thần hồn của tu sĩ, lớp phòng ngự này của Nam Hải thật sự là bách mật nhất sơ công kích thần thức, kiếm tu từ khi nào lại biết chiêu này vậy? Thôi rồi, sau này gặp kiếm tu thì cứ đi đường vòng thôi, quá vô phương giải quyết. Rất nhanh, nguyên nhân thất bại của Nam Cung Vu Tu tuy kỳ lạ, nhưng vẫn bị các tu sĩ tinh mắt chỉ rõ, lan truyền khắp nơi. Ta nhớ ra một điển cố, không biết mọi người có từng nghe qua chưa, vị tu sĩ Thiên Tinh Minh đã phản Bắc kia, sau khi biết nguyên nhân thất bại của Nam Cung Vũ Tu. Trong lòng chợt nghĩ, lại lần nữa cất lời, không hề nể nang, mọi người xung quanh khán đài đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Năm xưa, tu tiên giới Tiên Xu tấn công tu tiên giới Tư Phương, đánh nhau hơn trăm năm, sau khi thất bại lại rút về trong giới. Để ngăn chặn tu tiên giới Tư Phương nổi giận phản công, bọn họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền của, xây dựng một tòa cự thành hùng vị ở ranh giới hai giới Trích Nguyệt thành, làm tuyến phòng thủ. Không ngờ tu tiên giới Tư Phương lại mượn đường Thanh Chu, trực tiếp vòng qua Trích Nguyệt cự thành kia của Tư Phương. Lời vừa dứt, các tu sĩ Thiên Tinh Minh nhớ ra điển cố này đều cười vang. Tu tiên giới Nam Hải dồn hết pháp bảo át chủ bài vào Nam Cung Vũ Tu, rõ ràng cũng là hành động có tính chất tương tự. Có thể lấy điều này để so sánh, vị tu sĩ Thiên Tinh Minh phản bác lại này, quả thực cũng là một người thú vị. Tuy nhiên, sau ba lượt hai lần, đã có vài tu sĩ Nam Hải cảm thấy người này khá trướng mắt, chuẩn bị lén lút cho hắn một bài học. Dưới sân đấu ồn ào, trong sân đấu tự nhiên không ai bận tâm. Tất nhiên, trừ Tô Bạch vẫn đang quan tâm đến tỷ lệ cược của mình. Tỷ lệ cược trận này tuy không cao lắm, nhưng vẫn giúp hắn thu về 700 viên linh thạch thượng phẩm. Tổng thu nhập là 2700 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoài ra, trước luận đạo đại hội, Thiên Pháp Lao Tổ đã bí mật hứa hẹn ban tặng một kiện Hậu Thiên Linh Bảo hỗ trợ tu luyện, giờ cũng đã chắc chắn. Đối thủ cuối cùng, hiển nhiên là nữ tu sĩ mặc luyện công phục màu trắng, người mà trong mắt toàn bộ Nam Hải gần như không có cơ hội thắng. Đáng tiếc, Tiên Phú Chiếu Ảnh đã dùng trên người Thiên Pháp Lao Tổ rồi, nếu không chắc chắn sẽ xem xét kỹ càng. Cảm giác áp lực mơ hồ trong lòng rốt cuộc đến từ đâu, thần thức của Tô Bạch lướt qua đối thủ cuối cùng của mình một chút, vẫn không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, chỉ đành bỏ qua. Trước đó, hắn đã chú ý đến người này trong đội ngũ Kim Đan của Nam Hải. So với Yến Xích, Tô Bạch có cảm giác mơ hồ rằng người này sẽ khó đối phó hơn một chút. Phía Nam Hải đã có người bắt đầu than vãn, chờ đợi luận đạo đại hội hôm nay kết thúc. Không ít người thậm chí bắt đầu thảo luận về trận chiến Nguyên Anh, hai bên giao phong ai sẽ thắng thế hơn. Rõ ràng đã hoàn toàn quên mất trận chiến Kim Đan chưa kết thúc. Mấy vị Nguyên Anh của Nam Hải tuy sắc mặt khó coi, nhưng trận chiến cuối cùng này dù sao cũng được vạn chúng chú ý, tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua, kết thúc qua loa. Liên gọi nữ tu sĩ kia đến, dường như đang bàn bạc đối sách cho trận chiến cuối cùng. Vẫn muốn ban tặng một số pháp bảo cho nữ tu sĩ, chẳng qua cũng chỉ muốn thua một cách thể diện hơn. Đừng để mất mặt như Nam Cung Vũ Tu. Nhưng không ngờ, đối mặt với một loạt pháp bảo mà các Nguyên Anh lão tổ ban tặng, thái độ của nữ tu sĩ kia lại bất thường, lại là không nhận bất kỳ món nào. Hứa Thanh, đừng hồ đồ, cho dù là cục diện thất thua, cũng phải thể diện một chút, tuyệt đối không được dễ dàng nhận thua. Một vị trưởng lão có chút ngây người, vội vàng khuyên nhủ nữ tu sĩ tên Hứa Thanh. Đúng vậy, ngươi phải biết, cho dù thua, nhưng giao thủ với thiên tài như vậy, cũng là cơ hội tốt nhất để tăng cường kinh nghiệm tu luyện của mình, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Các Nguyên Anh Nam Hải khác cũng nhao nhao khuyên nhủ, sợ Hứa Thanh tùy tiện nhận thua, làm mất thêm vài phần thể diện của cảnh giới Kim Đan của Nam Hải. Tuy nhiên, câu trả lời của Hứa Thanh lại nằm ngoài dự đoán. Mấy vị lão tổ, ta không hề khiếp chiến, không cần mượn bất kỳ pháp bảo linh đan nào, ta đối đầu với lục cửu của Thiên Tinh Minh này, cũng có chút cơ hội thắng. Nói xong liền cúi mình ôm quyền hành lễ, nhưng cũng không giải thích cụ thể. Trong ánh mắt kinh ngạc của một loạt các đại năng Nguyên Anh, nàng liền dùng một thân pháp cực kỳ phiêu dật, mũi chân lướt nhẹ, như một sợi lông tơ sẩm trắng, nhẹ nhàng đáp xuống sân luận đạo. Hứa Thanh vừa xuất hiện, đông đảo tu sĩ Nam Hải dù đã than vãn liên tục, nhưng vẫn có không ít người đổ dồn ánh mắt tới. Đây ôi, lại là một tiên tử. Người cuối cùng xuất hiện, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của đạo nào trong cựu đạo? Vậy Nam Hải chúng ta chẳng phải còn cơ hội thắng sao? Không phải, Hứa Thanh vốn là tán tu ở Vô Ngần Hạ Đạo, sau khi tu luyện đến Kim Đan, gần 10 năm nay mới nổi danh một chút, vẫn chưa bái nhập môn hạ của thượng cựu đạo. Vậy thì xong rồi, linh thạch của ta coi như mất sạch rồi. Nghe được những thông tin này, một số con bạc vừa nhen nhóm chút hy vọng, lại một lần nữa ảm đạm. Mặc dù đều là Kim Đan tham gia, nhưng chín đệ tử chân truyền của thượng cựu đạo và các tu sĩ đến từ việc tuyển chọn bổ sung danh lệch, thực lực tồn tại một khoảng cách rất lớn. Cho dù là công pháp, phẩm giai thần thông hay căn cơ tu vi, đều thấp hơn một cấp độ trung bình. Người có thể tu thành một môn thần thông hạ phẩm cấp 3, đã được coi là người được trời đất ưu ái. Ngay khi mọi người đều thất vọng, Tô Bạch lại kỳ lạ cảm nhận được, nữ tu sĩ tên Hứa Thanh này, thần sắc lại bình tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng tiếng nghi ngờ và chán nản trong và ngoài sân rõ ràng như vậy, Hứa Thanh này lại hoàn toàn làm ngơ. Tâm cảnh cổ tình vô ba, không thấy bất kỳ, dù chỉ một chút cảm xúc căng thẳng nào. Tu tiên giới Nam Hải, sư thừa Trương Tán Nhân của Vô Ngần Hạ Đạo, lại đệ tử Hứa Thanh, xin chỉ giáo. Chương 333 Tuyệt Diệu Phòng Ngự. Chương 333 Tuyệt Diệu Phòng Ngự. Dung mạo Hứa Thanh tuy coi là đoan trang, nhưng trong thời đại Kim Đan nữ tu ai nấy đều có thể hóa nhan chú dung, thì cũng chẳng mấy nổi bật. Làn da của nàng cũng không trắng nõn như những nữ tu được xưng là tiên tử, mà lại mang đến một cảm giác vô cùng tự nhiên, không hề đột ngột, mà lại hòa hợp với vạn vật trời đất. Thân hình nàng vận bộ luyện công phục màu trắng pha xám, không gió mà lay động, khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác như một võ đạo tông sư trong các tiểu thuyết giang hồ phàm tục. Tô Bạch chắp tay hành lễ, vẻ mặt bình tĩnh, Thiên Tinh Minh, Tinh La Đan các lục hữu. Vừa dứt lời, 24 thanh linh kiếm thuộc tính lôi quanh thân hắn đã bày thành trận. Không đội vã tấn công, Tô Bạch vừa chờ đợi cơ hội ra đòn sau, vừa đánh giá Hứa Thanh. Điều kỳ lạ là, ngoại trừ việc có thể mơ hồ cảm nhận được tu vi Kim Đan hậu kỳ của nàng, Tô Bạch lại không hề cảm nhận được sự dao động linh lực nào. Dường như nàng không hề có ý định thi triển thần thông. Hai bên đối chỉ được mấy hơi thở, Hứa Thanh cũng chỉ bày ra tư thế, trông có vẻ là đi theo con đường võ đạo, linh căn bất minh. Tu sĩ trên đời, ngoài các con đường tu luyện do thiên phú linh căn bẩm sinh quyết định, như kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, v.v. Còn có không ít con đường khác, như đao, thương, kiếm, phủ, v.v. Binh khí chi đạo là một trong số đó. Và binh khí chi đạo lại nằm trong phạm vi của võ chi đạo. Hứa Thanh này nhìn qua, lại là một nhánh khác của võ chi đạo. Nhánh này không có tên gọi thống nhất, bởi vì quá đôi đa dạng, muôn hình vạn trạng. Tất cả đều chú trọng tay không, đem các loại lực lượng của bản thân thông qua vô số kỹ xảo linh hoạt biến hóa, vận dụng đến cực hạn. Thậm chí cả những võ học tồn tại trong thế giới phàm tục cũng có thể được các tu sĩ đi theo con đường này nghiên cứu. Và sau một hồi tiếp xúc, Tô Bạch đã phát hiện, con đường mà Hứa Thanh này đang đi chính là con đường đó. Thấy Hứa Thanh vẫn không có ý định chủ động ra tay, Tô Bạch liền không khách khí nữa, 24 thanh linh kiếm thuộc tính lôi với tốc độ chín thành, bao gồm cả hư thực kiếm bực được kích hoạt, trong nháy mắt bao vây nàng. Trong chớp mắt, lôi quang ngập trời liền hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Chỉ là thăm dò, Tô Bạch đã dùng ra toàn bộ thực lực mà hắn đã dùng để đối phó với Yến Sĩ. Tuy nhiên, điều khiến Tô Bạch và đồng thời khiến toàn bộ mọi người trong trường đều bất ngờ là không hề tan rã như mọi người tưởng tượng. 24 thanh linh kiếm cực phẩm thuộc tính lôi, rõ ràng không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, khi tiếp xúc với làn da nàng, không hề giảm tốc độ. Tuy nhiên, cảnh tượng da thịt bị chém rách lại không hề xảy ra. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm va chạm với quanh thân nàng, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng trăm tiếng ken ken không ngừng vang lên. Làn da quanh thân Hứa Thanh lại chỉ lác đác xuất hiện vài vết máu, đều là vết thương ngoài da và còn không ngừng hồi phục. Bộ luyện công phục màu trắng đó dường như càng thêm huyền diệu, lại không hề có chút tổn hại nào. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ lục cửu của Thiên Tinh Minh này lại cố ý nhường? Lục các chủ thương hương tiếc ngọc thì được, nhưng ngươi phải tốc chiến tốc thắng chứ, sao lại như lăng trì vậy? Không biết nói thì im miệng. Người này dùng, chẳng lẽ là thần thông phòng ngự thuộc tính kim nào đó? Sao lại có lực phòng ngự kinh khủng đến vậy? Mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tô Bạch khẽ nhíu mắt, hắn rất rõ ràng không phải mình cố ý nhường, mà là người này quả thật thân mang huyền bí. Tô Bạch luyện đan nhiều năm, điều được lợi không chỉ là đan đạo. Đối với cảm nhận linh lực cũng như khả năng quan sát của đục nhãn thần thức, Tô Bạch đều đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng hắn cũng nhìn ra, ngoài bộ luyện công phục màu trắng kia ra, mỗi thanh kiếm trong Lôi Vân kiếm trận, trong khoảnh khắc va chạm với người này, tại điểm va chạm đó, trong khoảnh khắc cực nhỏ, linh lực quanh thân nàng lại ngưng tụ thành một điểm, tạo thành một vùng phòng ngự cực kỳ kiên cố như viên đạn. Chính vùng phòng ngự nhỏ bé này đã cản được một đòn chém của kiếm phong trong tích tắc. Trong khoảnh khắc phi kiếm bị bật ra, những linh khí ngưng tụ này liền tan biến, hoặc là trở về vị trí cũ, hoặc là ngưng tụ tại một điểm cực nhỏ khác đang bị chém. Tuy nhiên, tuy phòng ngự cực kỳ xuất sắc, nhưng những luồng kiếm khí của Tô Bạch vẫn có thể tràn ra, để lại những vết máu trên người nàng. Tô Bạch nhìn rõ mọi chuyện, tâm thần khẽ chấn động. Thủ đoạn khống chế linh lực tinh diệu đến mức tận cùng, có thể nói là kinh khủng này. Vượt xa tất cả các công pháp phòng ngự mà Tô Bạch từng thấy trong đời. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy trong đời. Thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn về tu tiên. Bộ luyện công phục màu trắng xám, Tô Bạch lại không nhìn ra được điều gì bất thường. Xem ra, hẳn là bảo vật gia truyền của sư môn nàng, phẩm giai nhất định cực cao. Tô Bạch, người từng khiến người khác kinh ngạc cả ngày, lại bị nữ tu đến từ đảo Vô Ngân ở Nam Hải này chấn động mạnh một lần. Chấn động thì chấn động, nhưng Tô Bạch lại không hề hoảng loạn. Mặc dù Lôi Vân kiếm trận và hư thực kiếm vực mà hắn tự hào, hiệu quả không mấy khả quan, nhưng Tô Bạch lại nhìn ra, Hứa Thanh dùng thủ đoạn này để chống đỡ công kích, sự tiêu hao linh lực là cực lớn. Vậy thì Hứa Thanh muốn thắng, chỉ có một lựa chọn. Không nằm ngoài dự đoán của Tô Bạch, sau khi chống đỡ Lôi Nguyên kiếm trận được vài hơi thở, sự tiêu hao linh khí của nàng đã mất đi 1/5, nàng buộc phải chủ động tấn công. Thực ra Tô Bạch trong lòng đã có tính toán, theo tốc độ độn của hắn, chỉ cần kéo đủ khoảng cách để tiêu hao hết linh khí của người này, có lẽ có thể trực tiếp giành chiến thắng. Nhưng đối với loại đối thủ này, mặc dù thủ đoạn khiến hắn cảm thấy áp lực trong lòng vẫn chưa xuất hiện, Tô Bạch lại trực tiếp lựa chọn nhấc chuôi Du Long kiếm, đạp không mà đi về phía Hứa Thanh đang muốn xông ra khỏi Lôi Vân kiếm trận. Một kiếm chém ra, Tô Bạch kinh ngạc phát hiện, người này vẫn không có dấu hiệu tế luyện pháp bảo, lại là một trưởng vươn ra, muốn tay không đỡ lấy kiếm này của Tô Bạch. Tô Bạch tự nhiên sẽ không có ý niệm thu lực. Kiếm trưởng va chạm, vẫn là loại kỹ xảo phòng ngự linh lực đột nhiên ngưng tụ kia. Lần này, Tô Bạch lại rõ ràng nhìn thấy nàng dồn một lượng lớn linh lực vào lòng bàn tay. Sau đó lòng bàn tay múa lượng, trong chớp mắt lại hoàn toàn hóa giải lực đạo một kiếm đủ để chém nát phòng ngự linh khí cực phẩm của Tô Bạch. Ngay sau đó là hóa trưởng thành quyền, một quyền tung ra, thẳng tắp đánh về phía ngực Tô Bạch. Thu lực hóa lực, hành vân lưu thủy, ngay cả Tô Bạch cũng có chút không ngờ tới. Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, lôi quang lóe lên, đột nhiên kéo giãn khoảng cách mấy chục trượng. Tuy nhiên, điều khiến Tô Bạch không ngờ tới là trong khoảnh khắc độn thuật của hắn được phát động, Hứa Thanh lại dùng mũi chân trần khẽ chạm vào một thanh linh kiếm trong Lôi Vân kiếm trận. Tốc độ đột nhiên tăng vọt, đuổi theo lôi quang độn thuật của Tô Bạch. Đồng thời, cái cảm giác áp lực vẫn luôn tồn tại trong lòng, tựa như lê vỡ, đột nhiên bao trùm lấy Tô Bạch. Không phải chỉ đơn giản là một quyền như vậy. Chương 334 phá địch, chương 334 phá địch. Tô Bạch chợt cảm thấy một luồng khí cơ cường đại gắt gao khóa chặt lấy mình. Tu vi toàn lực bộc phát, độ tốc lôi quang đã đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng, một cảnh tượng bị dị lại xảy ra trước mắt Tô Bạch. Cùng lúc luồng khí cơ kia gắt gao khóa chặt, Tô Bạch kinh ngạc phát hiện, bất kể mình tăng tốc độ pháp đến mức nào, khoảng cách giữa Hứa Thanh và mình lại không hề thay đổi chút nào. Hơn nữa, quyền kia vẫn không giảm tốc, vẫn lao thẳng tới ngực mình, căn bản không thể tránh né. Đây là một đòn không thể tránh. Tô Bạch chỉ đành nhanh chóng phản ứng, đưa Du Long kiếm chắn ngang trước người. Nắm đấm tưởng chừng nhỏ bé, nhưng uy năng chứa đựng bên trong tuyệt đối không phải kim đan bình thường có thể chịu được. tốc độ cũng không nhanh, nhưng Tô Bạch lại có thể cảm nhận rõ ràng cự lực hùng hậu ẩn chứa trên đó. Mặc dù thời cơ đã vô cùng cấp bách, nhưng đòn này vẫn bị Du Long kiếm đỡ được 5 phần vì thế. Du Long kiếm bị phản chấn đập vào người Tô Bạch, Tô Bạch chỉ cảm thấy cự lực trước ngực ập đến như sóng thần cuộn trào. Một dòng máu ngọt trào lên cổ họng Tô Bạch. Nội tạng bị phản chấn, chịu chút thương tổn nhẹ. Đây vẫn là tình huống uy thế đã bị suy yếu 5 phần. Nếu Tô Bạch ăn trọn cú đấm này, cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Đối quyết của cao thủ thường có thể từ ánh mắt đối thủ mà đọc được ý đồ tấn công tiếp theo. Đặc biệt là trong tình huống một đòn đắc thủ, chiếm chút ưu thế. Ánh mắt cao thủ bình thường đều sẽ lộ ra một thoáng tham lam, chính là ý đồ muốn giữ vững ưu thế, truy kích không ngừng. Một lần giao phong còn chưa kết thúc, Tô Bạch đã chú ý thấy, ánh mắt Hứa Thanh sau khi đòn này đắc thủ, lại cơ bản không hề thay đổi. Bình tĩnh như một hồ nước. Cứ như những gì tiểu thuyết phàm tục miêu tả, như một võ đạo tông sư đã đạt đến đỉnh cao. Tô Bạch cảm nhận được, đòn này, cùng với thủ đoạn khóa chặt khí cơ kỳ dị kia, tiêu hao linh khí của Hứa Thanh càng thêm kinh người. Linh khí của nàng chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Tuy nhiên, luồng khí cơ khóa chặt kia vẫn còn đó. Giữa hai người dường như bị một trường lực kỳ dị bao phủ, khoảng cách luôn duy trì ở mức 4 thước không đổi. Khoảng cách này, không lệch một ly, vừa đủ để ăn trọn tất cả kinh lực quyền trưởng của vị nữ tông sư này. Đây là một loại võ đạo thần thông tương tự lĩnh vực Tô Bạch phản ứng lại, tự nhiên không còn phát động độn thuật nữa. Đánh cận chiến, hắn tuyệt đối không phải là không có sức phản kháng. Hứa Thanh lại vung ra một trường, lần này Tô Bạch không thể bị động như lần trước nữa, mà là dứt khoát một kiếm chém ra. Va chạm mạnh mẽ với bàn tay tưởng chừng mảnh mai của nàng. Lần này, mặc dù Hứa Thanh lại dùng đến thủ đoạn phòng ngự kỳ lạ tụ tập linh lực vào một điểm, nhưng Tô Bạch đã ở trong phạm vi 4 trượng này, phát động hư thật kiếm vực. Dưới sự gia trì uy năng, lại do Tô Bạch cầm Du Long kiếm đã đồng hành nhiều năm, sớm đã thuần thục. Uy năng của kiếm này, tuyệt đối không phải bất kỳ đòn tấn công nào của Phi kiếm Lôi Vân kiếm trận có thể sánh bằng. Lưỡi kiếm của Du Long kiếm va chạm mạnh mẽ với bàn tay trái của Hứa Thanh. Rắc, cho dù Hứa Thanh có thủ đoạn phòng ngự kia, kiếm này lại như lực xuyên thấu qua giấy, da thịt lòng bàn tay nàng không hề bị thương, nhưng xương bàn tay lại đã nứt. Mà Tô Bạch cầm Du Long kiếm, mặc dù cũng chịu lực phản chấn cực lớn, nhưng không hề bị thương, chỉ là hổ khẩu hơi xanh. Thế nhưng, xương bàn tay vỡ nát, sắc mặt Hứa Thanh lại không hề thay đổi chút nào. Sau khi nắm chặt bàn tay bị thương, nàng lại thay đổi bước chân, lại một lần nữa tung một quyền về phía Tô Bạch. Nữ nhân này thật hung ác, Tô Bạch cũng là lần đầu tiên gặp nữ tu như vậy, nhìn qua thanh tú, nhưng khi giao chiến lại hung hãn đến thế. Quyền này, ngay cả Tô Bạch cũng chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng người miễn cưỡng né tránh, chỉ bị sượt nhẹ, chịu chút vết thương ngoài da. Đến đây, Tô Bạch cảm nhận được, linh khí của nàng cuối cùng đã tiêu hao quá nửa. Cảm giác gáp bức vô hình kia chính là đến từ lĩnh vực quỷ dị mà Hứa Thanh thi triển. Giờ đây, cảm giác gáp bức đã tiêu tan, bắt đầu dần dần suy yếu. Thắng bại đã không còn nghi ngờ. Trong lĩnh vực quỷ dị này, cuộc chiến của hai người thật sự như một trận đấu theo lượng, ngươi tới ta đi. Tô Bạch lại một lần nữa xuất kiếm, lần này kèm theo là một nửa số âm dương kiếm khí trong đan điền. Không ngoài dự liệu của Tô Bạch, Hứa Thanh như đã sớm chuẩn bị. Mặc dù âm dương kiếm khí có hiệu quả, nhưng công phu thần hồn của Hứa Thanh cũng không yếu hơn kình lực với cướp. Dường như hơi cảm nhận được một thoáng hoảng hốt trong chớp mắt, trong ánh mắt nàng chỉ xuất hiện một khoảnh khắc tán loạn. Tuy nhiên, điều Tô Bạch mong muốn cũng chỉ là khoảnh khắc tán loạn này. Việc nàng duy trì thủ đoạn phòng ngự kia, không nghi ngờ gì, chính là dựa vào sự khống chế linh lực đến mức cực hạn của thần hồn. 24 thanh linh kiếm thuộc tính lôi đã sớm quấn quanh Tô Bạch. Ngay lập tức khóa chặt những yếu điểm lộ ra ngoài bộ luyện công phục màu trắng của Hứa Thanh. Không hề có ý tiếp ngọc thương hương, thử lôi gầm thét. Điều khiến Tô Bạch hơi ngạc nhiên là, cường độ thần hồn của người này lại hơi cao hơn dự đoán của Tô Bạch. Thậm chí còn vô cùng miễn cưỡng ngưng tụ được vài đạo linh lực. Đáng tiếc, 24 thanh linh kiếm thuộc tính lôi, phạm vi bao phủ điểm rơi cực rộng. Đòn này, Hứa Thanh đã không còn khả năng tiếp nhận. Một vị nguyên anh đại năng Nam Hải thở dài một tiếng, phất tay áo lớn, thu Hứa Thanh ra khỏi trường đấu. Thắng bại không cần nói cũng rõ. Nguyên anh đại năng tuyên bố kết quả, ngoài trường mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với trận chiến cuối cùng này, những cuộc thảo luận nổ ra không thể nói là không nhiệt liệt. Mặc dù chỉ qua 4-5 lần giao phong, trận chiến đã vội vàng kết thúc, nhưng mọi người đều không hề mù, đều rõ ràng nhìn thấy Hứa Thanh một quyền đánh trúng Tô Bạch, cùng với cảnh tượng dùng trường đối quyền đầy dũng mãnh. Mặc dù kết quả cho thấy, Lục Cửu của Thiên Tinh Minh nhanh chóng giành chiến thắng, nhưng trong mắt khán giả, Lục Cửu này lại là người đã đánh bại Yến Sí. Hứa Thanh này vậy mà lại có sức phản kháng, hơn nữa còn có thể làm bị thương Kim Đan mạnh nhất Thiên Tinh Minh này. Thực lực của nàng, ai cũng có thể nhìn ra manh mối. Vị Hứa tiên tử này có chút bản lĩnh đó, vậy mà còn chống cự được mấy hiệp. Ta cũng thấy vậy, nếu Lục Cửu kia không có lòng thương hương tiếc ngọc, có thể thấy nàng mạnh hơn Nam Cung Vũ Tu không biết bao nhiêu lần. Theo ta thấy, Hứa tiên tử ít nhất có thể đánh 3 Nam Cung Vũ Tu. Không không không, ít nhất 5. Những tiếng thảo luận này mỗi người một ý kiến, đa số đều là công nhận Hứa Thanh. Đương nhiên, những tiếng thảo luận này đều đến từ các tu sĩ không phải là con bạc. Còn về những con bạc đã đặt cược phần lớn hoặc toàn bộ gia sản, tự nhiên là người đi cải tản. Vẫn còn những người đứng ngây ngốc tại chỗ, trông như đang là người, nhưng thực chất đã chết từ lâu rồi. Trận này, Tô Bạch tuy thắng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như người ngoài nhìn thấy. Trong lĩnh vực quỷ dị này, cùng với thủ đoạn phòng ngự có thể nói là biến thái. Nếu linh khí của nàng đủ dồi dào và rộng lớn, lại thêm lượng âm dương kiếm khí trong đan điền của Tô Bạch không đủ, Tô Bạch quả thực không nghĩ ra cách nào có thể nhanh chóng đánh bại nàng. Chỉ có thể dùng cách mài mòn, đến cuối cùng Tô Bạch cũng khó tránh khỏi thân mang trọng thương. Ít nhất, toàn thân trên dưới sẽ không có một chỗ nào lành lặn. Không thể không nói, Hứa Thanh này là một trong những đối thủ mạnh nhất mà Tô Bạch từng gặp trong cùng cảnh giới kể từ khi bước vào giới tu tiên. mặc dù chỉ vài lần giao phong đã tiếp nối thất bại, nhưng nhìn khắp kim đan của Thiên Tinh Minh và Nam Hải, e rằng không ai là địch thủ của Hứa Thanh này. Tuy nhiên, việc tổng kết lại trận đấu so với việc thu về linh thạch, ưu tiên hiển nhiên kém xa, tự nhiên sẽ nói sau. Lúc này, sự chú ý của Tô Bạch đã bị truyền âm của Thiên Pháp Lao Tổ thu hút,